dùng 3 cao, tác giả Diêm Hồng, đặc biệt khắc kỷ. Chương 1, nhóc con Hùng. Ở rạp xiệc ra, thằng Hải khoác vai nhóc con Hùng, men theo vỉa hè đường Hiền Vương, thong thả đi. Hai thằng bạn trẻ nói, cười khúc khích có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Chúng nó thân nhau năm ngoái, hồi hai đứa còn học lớp 3 trường đa cao. Nhà nhóc con Hùng ở trong hẻm gần rạp casino. Nhà thằng Hải ở ngay chính phố Đinh Tiên Hoàng. Thằng Hải gầy gò ốm yếu, chuyên môn bị bạn học bắt nạt. Nó là con một được quý hóa nuông chiều nên nhát như cáy, ai dọa cũng sợ. Trái lại nhóc con Hùng thì bảo dạn, cứng cổ và bất chấp thằng nào. Nó có thằng anh tên Dũng, hơn nó 2 tuổi. Ba nó tuy làm sở tư ít lương nhưng cũng cố gắng nuôi chúng nó ăn học thành người. Mẹ nó bán vải ở chợ Tân Định, anh em thằng Dũng hăng lắm. Chúng nó ăn khỏe, nghịch khỏe và đánh nhau cũng khỏe. Chúng nó hay bênh vực những thằng bạn yếu đuối và rất ghét những thằng cậy mình con nhà giàu, phách lối như bọn thằng B. Bởi vậy nhóc con Hùng mới thân với thằng Hải. Hùng và Hải đã đi tới cây xăng đường Pasteur. Mùi nước dùng phở gà từ dãy phố bên kia thoảng qua thơm phức. Thằng Hải nuốt nước bọt hỏi bạn, phở ngon quá hả mày? Ừ, vào chén đi, tao còn 20. Nhóc con Hùng xua tay, xem xiệc đã mất 50 rồi, lại mỗi thằng một chai sát xị con cọp mất 8 đồng. Mày tiêu nhiều thế, bận sau rủ tao, tao không thèm đi nữa, nhỡ ba mày mắng thì chết. Và không để thằng bạn nhà giàu của mình biện bạch, thằng Hùng ba hoa, xiệc hay quá nhỉ. Tao khoái nhất cái thằng lùn tì, trời ơi nó tung cái mũ bay vào đầu nó, tuyệt vời, tao phải bắt chước nó mới được. Quả nhiên thằng Hải quên ngay chuyện phở, hai thằng trầm trồ ca ngợi đoàn xiệc bẹt lanh. Nhóc con Hùng danh lắm, con nhà nghèo thường khôn ngoan. Đi qua trạm xăng cuối phố Duy Tân, bỗng mặt thằng Hải tái mét. Nó vừa trông thấy bọn thằng B, hồi sáng qua nó thư thầy giáo thằng B vẩy mực vào áo nó. Thầy bắt thằng B chép phạt, vì thế thằng B thù nó. Bọn thằng B chưa nhìn ra thằng Hải, nhưng thằng Hải đã cuống quýt. Nó vỗ vai nhóc con Hùng giục, chạy đi mày. Nhóc con Hùng ngạc nhiên hỏi, gì mà chạy? Bọn thằng B. Hùng sực nhớ ra chuyện sáng hôm qua nó an ủi bạn, không sợ, đã có tao. Đã có tao, ba tiếng đó nghe Hùng dũng quá, xong cũng không thể làm thằng Hải hết sợ. Nó bảo, tụi nó đông quá mày ạ. Hùng công nhận điều đó. Nó biết rằng gặp thằng B thì thằng B chỉ thịt một thằng Hải thôi. Nhưng đời nào nó chịu để bọn hèn hạ kia đánh đấm thằng bạn gầy gò của nó. Mà 2 trong 6 nhất định tụi nó sẽ bị nhừ đòn. Bọn thằng B trông thấy nhóc con Hải rồi, chúng nó chạy ùa tới. Nhanh chí khôn, nhóc con Hùng giục bạn, mày gọi taxi về đi, lẹ lên. Còn mày, mặc kệ tao, mày cứ về đi, tao đéo sợ chúng nó, về đi. Và như xua đuổi thằng Hải, nó vẫy tay lia lịa, mồm hét lớn gọi taxi. Người tài xế chưa kịp mở cửa xe thì nhóc con Hùng đã kéo mạnh cửa đẩy thằng Hải vào. Xe rồ máy chạy. Vừa lúc bọn thằng B tới. Bọn thằng B tiếc rẻ con mồi ngon, chúng nó chỉ còn cách nhìn thằng Hùng hậm hực và tìm cách gây gỗ. Nhóc con Hùng dựa lưng vào cột đèn đứng thế thủ. Nó mỉm cười và vồn vã hỏi thằng B, đi đâu về đấy mày? Thằng B tức sôi ruột, không trả lời Hùng mà gân cổ hỏi, mày bày mưu cho thằng Hải tẩu thoát hả? Hùng gật đầu, ừ đấy, mày không thích à? Không thích mạnh đi chứ, nếu nó không chạy thì hôm nay tao cho nó một trận ốm đòn. Hùng sỏ ngọt, ghê nhê, ghê mạnh đi chứ. Tụi mày cậy đông bắt nạt, một mình tao cũng đủ chơi. Vậy mày có giỏi chơi tao không? Thằng B gườm gườm nhìn nhóc con Hùng rồi quay lại dò hỏi tụi mình xem có nên thịt thằng nhóc con bướng bỉnh này không. Khi biết tụi bạn nó ra hiệu nên thịt, B tiến sát tới chỗ Hùng giơ tay thách thức, tao sợ gì mày? Hùng trong bụng run lắm, nó chỉ sợ đang tìm cách hạ thằng B mà tụi danh con đứng ngoài xua vào đấm đá thì nó gục. Bởi vì dẫu Hùng can đảm, dẫu Hùng khỏe mấy đi chăng nữa, một mình nó cũng không thể chơi lại 5-6 thằng. Nghĩ thế nó bày mưu rồi giao hẹn, có giỏi uýnh từng đứa một, thằng nào vào đánh hồi đánh khôi tao mách anh Dũng tao thì cứ gọi là nhừ xương. Lời nhọa của nhóc con Hùng rất hiệu nghiệm, nó đem anh nó ra làm ngáo ộp, khiến tụi danh con lùi cả về phía sau. Bây giờ Hùng và B giáp mặt, hai thằng tương đương sức nhau, nhưng thằng B chỉ quen cậy đông bắt nạt, chưa quen đánh nhau tay đôi nên có vẻ run run. Mặt nó tái xanh, tuy hai bàn tay đã khép lại thành 2 trái đấm, tay trái để ngang tầm mặt, tay phải nâng ngang bụng. Hai thằng lõi tị tì tựa hồ hai con gà con đang hầm hè giữ thế. Chúng nó cứ loay hoay nhìn nhau muốn té lửa mắt mà chưa đứa nào dám đánh trước. Thằng B tiến thêm, cách thằng Hùng độ một bước. Nó buông hai tay xuống nhích gần nữa, đoạn sát vai vào vai thằng Hùng. Mày có giỏi chơi ông trước đi. Thằng Hùng lặp lại lời của thằng B. Mày có giỏi chơi ông trước đi. Lấy lưng hít mạnh thằng Hùng, B nói. Ông chơi trước rồi đấy. Hùng bĩu môi, chỉ nói phép. À mày bảo ông nói phép hả? Ừ, ông bảo đấy. Mày nói lại ông nghe nào. Ông nói rồi. Thằng B gân cổ, đổ con heo. Hùng vấn mạch, mày bảo ai là con heo? Ông bảo mày. Mày dám nói thêm lần nữa không? B không trả lời, nó quát. Ông cấm mày không được qua vẹt này. Hùng nhìn vật phấn trắng mà trẻ con chơi đáo đồng vẽ trên vỉa hè. Nó cười nửa miệng. Mày cấm ai? Ông cấm mày. Cấm ông hả? Ừ. Cấm cái củ khấm của ông đây này. À mày hỗn hả? Ừ ông hỗn đấy. Hỗn ông sẽ tát vỡ mồm mày ra. Mày tát đi. Mày nói nữa đi. Ông nói rồi. Thằng B chỉ biết tính toán ra sao, bí quá. Nó lại nói. Mày giỏi bước qua vẻ này đi. Bước chứ ông sợ gì? Ông cấm mày bước. Ông cứ bước. B nhìn thằng Hùng căm giận. Ngoảnh lại đằng sau, nó thấy bạn nó tuy miệng không thốt ra những lời khuyến khích đánh thằng Hùng, nhưng chúng biểu lộ bằng chân tay, bằng những đôi mắt chan chứa niềm tin tưởng rằng thằng B sẽ thắng. Vững lòng lắm rồi, B nghiến răng dọa nạt. Nào, mày bước qua cho ông coi, hay cũng chỉ nói phép. Nghe thằng B nói cái giọng nất dậy này, Hùng mím môi, cố nén thốt ra những lời tục tĩu. Hai nắm đấm ghì chặt hơn. Nó ngạo nghễ bước qua lành vặt phấn. Nó tưởng con nhà B chỉ biết dọa, ai dè cái Hùng vừa đặt chân sang đất cấm của thằng B là bị ngay B đấm cho một trái trúng bụng. Hùng kêu hự đau đớn. Nó lùi lại vài bước rồi bất chợt xông vào địch thủ. Con nhà B đang hứng thú trái đấm đầu, không kịp đề phòng, lãnh đổ một trái đấm phục thù vào hàm bên phải. Nó hét lớn, ôi trời ơi. Liền sau đó nhóc con Hùng tặng thêm nó hai trái vào lưng và một cú đá trượt. B vốn là một thằng hèn nhát, chỉ quen bắt nạt. Lúc này phần vì đau, phần vì ức, tiện tay nó vớ hòn gạch trên vỉa hè toan liệng Hùng. Hùng vừa kịp né vào cột đèn để tránh thì một thằng trong bọn thằng B cũng vừa kịp chạy tới nhập bọn. Nó níu tay thằng B dìu về phía trong rồi lên tiếng gọi Hùng. Ông bạn ra đây, cao thủ võ lâm việc gì phải ẩn tránh. Thằng lõi này có vẻ nghiền tiểu thuyết tàu, giọng nói y như giọng mấy thằng hiệp sĩ hạng bét. Hùng bỗng gờm gờm trước địch thủ lớn hơn và gấu hơn nó. Tuy vậy nó vẫn ung dung làm vừa lòng cái thằng hiệp sĩ hạng bét. Điều bộ nó giống hệt anh Cao Bồi tin tưởng ở tài mình trong cuộc đấu súng tay đôi. Thằng hiệp sĩ hạng bét hất hàm hỏi, ông bạn tên gì, thuộc môn phái nào, thiếu lâm, võ đang hay ma giáo? Tôi không muốn đánh thằng vô danh tiểu tốt. Hùng mỉm cười khinh bỉ, tôi cóc ở môn phái nào cả, tôi là Hùng. Hùng là em ruột của Dũng Đa Cao đây. Bạn nghiền kiếm hiệp ghê quá. Đồ ngu, không nghiền kiếm hiệp sao biết Trương Vô Kỵ, Mỹ Lệ Quách Tĩnh. Bị mắng là ngu, Hùng cáu tiết. Tao đét cần biết Hùng vô Trương Vô Kỵ là thằng nào. Quyên tâm định phải chính là thằng hiệp sĩ hạng bét, phe của thằng Bay, tên là Quyên, biệt hiệu Tâm Định. Nhổ bãi nước miếng xuống vỉa hè, đưa ngón tay trỏ quẹt ngang miệng rồi khanh khách cười. Mày đét cần biết Trương Vô Kỵ thì mặc xác mày, nhưng ông bạn nên biết tới chứ. Hùng suýt cười te tét. Bỗng Quyên Tâm Định hét, nhãi con, tao là Quyên Tâm Định đây. Mày mới là em thằng Dũng vô danh tiểu tốt thì đã đi đến cái thế giới nào? Thôi không nói lôi thôi với thằng rớt đặc chuyện kiếm hiệp. À lê, mày nhào vô coi, tao cho nếm đòn Quyên Tâm Định. Nói rồi chẳng đợi nhóc con Hùng trả lời, Quyên Tâm Định đấm thẳng một trái vào mặt Hùng. Hùng né người sang bên trái lãnh đòn, tránh đòn bị hụt. Quyên Tâm Định đuổi theo. Nó chưa kịp đấm cú thứ ba thì đã bị nhóc con Hùng đá véo một đường sượt cảnh sườn. Quyên Tâm Định nổi sùng tới tấp đấm, song Hùng đều đỡ được cả. Biết mình yếu, Hùng chỉ lùi để chờ cơ hội thoát thân. Quyên Tâm Định hiểu ý địch thủ, nó dồn Hùng sát tới đám lõi tì rồi nháy mắt ra hiệu. Tức thì một thằng giáng Hùng trúng cảnh sườn một cái lên thân. Hùng vừa ngơ ngác quay lại bị Quyên Tâm Định đá cho một cú té nhào. Không bỏ lỡ cơ hội, Quyên Tâm Định xông lại đè lên người Hùng đấm túi bụi. Hùng đau quá liền nghĩ ra một kế, nó xoay mình áp miệng vào đùi Quyên Tâm Định, thét lên, Lập tức nó buông Hùng ra. Hùng đứng ngay dậy, nó đá gỡ Quyên Tân Định một phát rồi ù chạy. Bọn Ôn Con ngơ ngác chưa hiểu tại sao Quyên Tân Định đang thắng lại bại, còn Quyên Tân Định đưa mắt nhìn theo nhóc Hùng chửi rủa lẩm bẩm, nhổ thêm bãi nước miếng nữa xuống vỉa hè và cũng lại đưa tay quệt ngang miệng như thường lệ. Quyên Tân Định đau đớn đứng dậy mồm lẩm bẩm, đồ chó, nó dùng miếng cẩu quyền. Một bọn thằng B tròn đôi mắt hỏi, cẩu quyền là gì hả mày? Quyên Tân Định gắt, mày ngu như bò ấy, thảo nào tên mày là Châu, Châu bò mà. Rồi làm bộ đàn anh, Quyên Tân Định giải nghĩa, cẩu là chó, chó thì hay cắn, vậy cẩu quyền là đòn chó cắn. Thằng Châu nghe răng cười thích chí, nó hình dung thấy một con chó ngoạm chân một thằng nhóc mà nó đã từng gặp. Bất giác, nó phục Quyên Tân Định sát đất. Không ngờ thằng này giỏi võ, giỏi văn hay chơi chữ như thầy đồ vậy. Nhưng Quyên Tân Định chẳng thèm để ý đến những lời tán tụng của bọn Ôn Con. Nó vỗ vai thằng B, mày có biết thằng Dũng đa cao không? B giật mình đánh thót một cái, nó lạ gì anh em thằng Dũng nữa. Anh em thằng này nổi tiếng gan lì nhất trường, trông mặt mũi thằng Dũng ai cũng bảo nó hiền lành ngoan ngoãn. Nó là một thằng bé dễ thương, được thầy yêu bạn quý. Nó học giỏi và luôn luôn lễ phép với mọi người, song nó rất ghét những thằng hậm hĩnh, chuyên cậy đông bắt nạt anh em bạn học như thằng B. B nhớ lại một trận đánh tay ba giữa thằng Dũng và thằng học lớp nhất C, hôm ấy là thứ hai. Buổi sáng học sinh trường đã cao làm lễ chào cờ, thằng Tự lớp nhất C được thầy cử ra kéo cờ. Nó cố ý nghịch ngợm, hát xong bài quốc ca mà nó còn để cờ lơ lửng giữa cột, bắt bao người chờ đợi. Rồi thình lình nó rút nhanh một cái, cờ vọt lên tận đỉnh cột, khiến nhiều đứa cười khúc khích. Thằng Dũng chỉ vào mặt thằng Tụy mắng thậm tệ, Tư nổi giận và hẹn giờ ra chơi sẽ choảng nhau. Giờ ra chơi hai đứa kéo nhau đến sân trường. Không một lời nói trước, thằng Tự xông thẳng vào đấm thằng Dũng. Dũng gạt nhẹ để tránh đòn, rồi nhanh như máy bay phản lực, nó đá vèo một phát trúng bụng địch thủ. Dũng vừa định bổ nhào ra tới tiếp đòn nữa, nhưng bạn thằng Tự là thằng Vệ đã dình tới lúc nào và chờ dịp bất ngờ nện một trái lên thân và lưng thằng Dũng. Dũng xoay hẳn người lại giao tranh với Vệ, thế là cuộc đấu tay tiếp diễn. Một đứa biết, hai đứa biết, rồi chỉ lát sau cả trường biết. Bọn học sinh quây lấy ba thằng thành một vòng người, tay đấm chân đá, thằng Dũng như con mãnh hổ chống đỡ mãnh liệt. Muốn kết thúc nhanh, nó lao đầu vào bụng thằng Vệ, khiến thằng này té lăn củ chiêng. Xong, nó rảnh tay úng thằng Tự tới tấp, kết cuộc. Thằng Dũng một mình thắng nổi hai thằng lớn ngang nó, tiếng tăm nó vang dậy khắp trường. Nhớ tới trận đánh ấy, B khe khẽ nói, thằng Dũng đa cao chỉ lắm mày ơi. Quyên Tân Định dằn giọng, mày nên nhớ là cả tụi Oách Tì ở Tân Định này tao chưa có ngán đứa nào nhé. Để mai mày chỉ tao thằng Dũng, tao sẽ cho nó nếm đòn Tân Định. Thôi đưa tao vài tỷ ăn đậu đỏ bánh lọc đi mày. Bọn Ôn Con chia tay nhau, chiều đã bớt nóng gay gắt.
Chương 2: Dũng đa cao nổi giận. Hùng vừa đặt chân vào nhà thì má nó đã đon đả hỏi, Siệt có hay không con? Thằng nhóc nhếch miệng cười, ý chừng nó nhớ tới anh Hề Đức Quốc tặng một thiếu nữ khăn giả cánh hoa và lơ lớ nói, tôi yêu cô. Hùng hoan hỉ trả lời má nó, hay lắm ạ, tối nay ba má với anh Dũng đi coi ngay đi, kẻo họ sắp sang cái nước Lulu gì đấy. Rồi nó lần lượt kể cho má nó nghe những gì, những sen thích thú nhất, như những người cầm xào nhảy lộn trên dây, cô gái Đức đi xe máy dầu trên đầu bao nhiêu khán giả, đua lộn và đặc biệt là người giả làm con đời ươi, khiến nhiều cô yếu bóng vía sợ xám cả mặt. Hùng khoái nhất pha một cô gái quay tít thò lò trên cao, nó không dám nghĩ rằng người ta tài giỏi kia thế, chắc là có phép. Để thằng Hùng ca ngợi đòn xiệc Đức Quốc chán chê, má nó phổi bụi bám vào áo nó rồi hỏi, con lại vừa đánh nhau phải không? Hùng chối quanh, thưa má đâu có. Thế sao áo lấm be bét mà chán con bị sức đây này? Thằng Hùng đưa tay sờ vết thương, nhanh trí khôn nó bịa chuyện cho má nó khỏi buồn. À, con thấy người ta diễn trò hay quá, con nhảy cỡn lên hoan hô, cái ghế bị trợt nên con ngã theo. Và muốn má nó quên chuyện này, Hùng hỏi, anh Dũng con đâu hả má?
Nó sang thị nghè thăm chú Nghị với ba con, tối mới về. Má để phần chè đỗ đen cho con đấy, vào tắm rửa sạch sẽ rồi hãy ăn nhé. Hùng được dịp thoát thân, để tối thì thằng Dũng về, nó thuật lại từ lúc đưa thằng Hải về tới đường Hiền Vương gặp bọn thằng B. Nó bày mưu cho thằng Hải chạy, còn nó hạ thằng B và bị Quyên Tân Định quýnh té nhào, trán bị một vết súp rơm rớm máu. Nghe xong chuyện, Dũng Đa Cao tức sôi ruột, nó giục em đi lấy ancol xoa vô cho tiêu máu. Ngồi trên bục gỗ ngoài cửa, Dũng đưa ngón tay vào mồm, khẽ đẩy móng tay vào chiếc răng cửa hàm trên, ra chiều suy nghĩ. Gớm thật, Quyên Tâm Định là cái thá gì mà dám sở ức thằng em yêu của nó. Phải biết Dũng Đa Cao chưa chịu thua ai và cũng chưa thèm bắt nạt ai. Thế mà nay có thằng bắt nạt em nó ngã chảy máu đầu, hỏi chi Dũng không giận. Đang lan man nghĩ đến cái tên Quyên Tâm Định, Dũng chẳng thèm biết em nó đã lại gần anh từ lúc nào. Vỗ vai anh, nhóc con Hùng hỏi: Quyên Tân Định tấn công em rát quá, em lùi dần thì bị một thằng đánh trộm sau lưng, em sợ hết hồn nên Quyên Tân Định mới đá em té nhào được. Dũng hỏi: Quyên Tân Định lớn bằng chừng nào? Nó to con hơn anh và có vẻ mất dạy lắm anh Dũng ạ. Nó chuyên môn nhổ nước miếng rồi đưa tay quệt ngang miệng, ăn nói thì y hệt trong chuyện kiếm hiệp. Tự nhiên thằng Dũng mỉm cười, nó an ủi thằng Hùng: Để anh cho nó biết bắt biết tay, nó là bàng quyên thì anh sẽ là tôn tẫn, anh sẽ hỏi tội tụi thằng B luôn nữa. Thôi giờ tạm quên chúng nó đi, anh có 10 đồng chú Nghị cho đây, anh em mình ra rạp casino coi tuồng bảy nếp sống oai hùng. Hùng vừa mới xem xiệc giờ lại được ông anh thân mến bao cine, nó sướng quá quên cả bực tức. Bảy nếp sống oai hùng có thằng tài tử đầu chọc đóng chắc hẳn hồi hộp lắm đây. Lát sau anh em thằng Dũng đã có chiếc rạp hát chờ tan xuất. Đèn điện ở khu Đa Cao sáng rực, đầy màu sắc huy hoàng. Hai đứa ngồi giữa rạp, quạt máy chạy vù vù. Hùng sốt ruột vì chờ lâu quá. Trong khi đó, những đĩa nhạc cũ kỹ được phát thanh to, nghe chối cả tai. Dũng gọi cà rem mua hai cây ăn cho đỡ khát nước. Hùng vừa mút cà rem vừa mở tấm chương trình ra coi. Dũng bảo em: Xem phim cao bồi với trinh thám mà em đọc cốt truyện trước thì hết hay. Hùng ngạc nhiên hỏi: Thật hả anh? Em tưởng vẫn hay chứ, tài tử đầu chọc mà. Dũng âu yếm vuốt tóc em: Ừ, vẫn hay nhưng hết hồi hộp. Em biết rõ lúc nào chúng nó đánh đấm bắn giết nhau rồi, làm sao mà giật mình được. Hùng thấy anh nó giảng nghĩa hay quá, nó gấp tấm chương trình đút vào túi quần. Hùng toan nói với anh đôi điều nữa thì đèn trong rạp phụt tắt. Sau đó Hùng còn phải nóng lòng coi chiếu quảng cáo, chiếu phim tuần sau, phim tài sự, rồi mới tới phim Bảy nếp sống oai hùng. Mãi trước khi thấy tài tử đầu chọc, Hùng có vẻ cáu sườn vì những hàng ngoại quốc lý nhí giới thiệu lăng nhăng mà ba nó bảo anh em còn học toi cơm mới hiểu được. Vào phim được một lúc là say sưa ngay. Ngực nó đập thình thịch khi nghĩ rằng cái thằng đầu chọc này sao mà bảo phổi thế. Cả tình lì không dám đương đầu với đám lưu manh mà thằng đầu chọc bỗng dưng chuốc dại vào thân. Hùng nín thở theo dõi chiếc xe ngựa chở cỗ quan tài ra tới nghĩa địa. Rồi đoàn đoàn đoàn, thằng đầu chọc bình tĩnh bánh nhanh như chớp đã hạ rơi súng của bọn lưu manh. Đặc biệt nhất, thằng này vừa gặm điếu xì gà dài vừa bắn. Thằng bạn đồng chí của nó cũng cừ. Hùng khoái quá vỗ tay đôm đốp. Dũng vỗ vai em nói nhỏ: Đừng vỗ tay. Sao thế anh? Vỗ tay nhà quê lắm, còn người là còn làm người khác ghét nữa. Mình đi xem chiếu bóng chứ có đi xem kịch đâu mà hoan hô. Hoan hô thì hoan hô ở trong lòng thôi. Hùng nghe anh nói có lý, nhưng nó lại nghĩ rằng người ta thường cười hô hố khi xem phim hề Phẹt Năng Đen hay Sạc Lâu. Người ta khóc sướt mướt khi xem phim Áo Người Trinh Nữ hay Cuốn Theo Dòng Nước. Chính ba nó đã cười hô hố và má nó khóc nức nở, có ai ghét đâu. Mà nó vỗ tay thì theo anh nó, người ta không vừa lòng. Thế mới biết thiên hạ thường bất công và bắt nạt nhau. Một phát súng nổ khiến Hùng tan nghĩ ngợi. Nó dướn người lên xem pha đấu sao súng giữa hai tay giết mướn. Ghê thật, dao mà dám đứng đầu với súng. Cái thằng đấu dao này cũng lạ đời, lầm lầm lì lì mà cả quyết ra trò. Uýnh là uýnh chứ không gạ gẫm gì giáo trọn. Hùng nghiêng mình thán phục gã lầm lì này. Phim hay quá anh nhỉ. Unbiner óc bít hôn đóng thì chê thế nào được. Hùng hỏi anh: Thằng phóng dao tên là gì hả anh? Tên là James Cò Bợ. Hồng Huyết hiểu tay vào cạnh sườn Dũng, ngầm ý khen ngợi tài đọc chữ pháp của anh nó. Cuốn phim Bảy Nếp Sống Oai Hùng đã dẫn dắt hai thằng nhóc vào một cuộc phiêu lưu cao thượng. Không ngờ anh em nó lại giống mấy tay hiệp sĩ này quá. Cũng bênh vực kẻ hèn yếu, cũng đấm đá lung tung, nhưng khác một điều là nó sẽ không bao giờ dám giết người, vì giết người thì vô khám chiêu hỏa. Chúng nó đang sống ở Sài Gòn, chứ có sống ở trên màn bạc đâu. Anh em thằng Dũng ra về khoan khoái.
Chương 3. Quyên Tâm Định.
Quyên Tâm Định là thằng nhóc chuyên đánh mướn. Năm nay nó chỉ 14 tuổi. Ba thằng Quyên chết bệnh hồi nó mới lên 9. Hai năm sau má nó trả cho bà nội rồi đi lấy chồng khác. Quyên sống với bà ở trong một ngõ hẻm vùng Tâm Định, giáp danh với Đa Cao. Bà nó chiều chuộng nó lắm, nhưng Quyên Tâm Định đâm ra hư đốn. Nó đi học thì ít mà đi đánh lộn thì nhiều. Nó bị đuổi khỏi trường công, trường tư. Các giáo viên bê bối không trị được Quyên. Nó thả cửa trốn học đi chơi với bọn mắt dậy cùng xóm. Bà nội nó chẳng biết gì. Quyên nghiền kiếm hiệp một cây. Nó say mê kiếm hiệp đến quên ăn quên ngủ. Mở ngoặc, sao giống tôi, đóng ngoặc. Bà nó lại tưởng nó chăm chỉ học hành, càng cưng nó. Bao nhiêu tiền bà cho nó mua sách vở, Quyên mua chuyện kiếm hiệp hết giáo. Nó tưởng nó là thằng hiệp sĩ giang hồ của xứ sở. Quyên thấy mỗi thằng quái khách đều đặt cho mình một cái biệt hiệu, nghe rợn người. Nó nghĩ mãi mà không sao đặt nổi cho mình một cái biệt hiệu đồ sộ. Cuối cùng nó phải lấy tên Quyên Tâm Định. Quyên Tâm Định cạnh mình to con lại tôi luyện trong lò chiến trường đấm đá. Thành thử nó bắt nạt tuồn tuột những thằng bằng tuổi nó sắp xuống. Một lần nó đánh thằng B. Con nhà B lạy nó tha tội, tặng nó 10 đồng. Quyên này ra ý nghĩ bắt đỉa tụi nhãi con ốm yếu. Thằng B thấy Quyên Tâm Định khỏe, hễ bị đứa nào át giọng nó thuê liền. Nó thuê liền Quyên Tâm Định đánh trả thù ngay lập tức. Tự nhiên con nhà Quyên biến thành vệ sĩ của thằng nhà giàu B. Hôm qua bị nhóc con Hùng dùng miếng cầu quyền chuyển bại thành thắng. Quyên Tâm Định nghĩ vẫn còn ức, định bụng lần sau gặp con nhà Hùng sẽ cho thằng nhóc này nếm huyền âm trưởng. Con nhà B cũng nhắc tới thằng Dũng Đa Cao nữa. Quyên Tâm Định tự nhủ, đời đã có Quyên Tâm Định không thể có Dũng Đa Cao được. Và nó sẽ lùng thằng Dũng Đa Cao, tận thằng này vài đòn về tội dám nhận mình là Dũng Đa Cao. Quyên Tâm Định đang thơ thẩn trước một trường tiểu học tư. Vừa rồi nó đứng trong tiệm sách đọc phò cuốn Anh Hùng Xạ Điêu. Nói làm khoái chí lắm, nhưng túi nó sạch sành xanh tiền, phải kiếm cách xoay sở. Quyên Tâm Định về rủ thêm thằng Ba Sức Môi theo. Hai đứa chờ đợi trường tan. Nửa tiếng sau trống trường điểm, mắt Quyên Tâm Định sáng rực như kiếm, ỷ thiên rút khỏi bao. Nó đập mạnh vào vai thằng Ba Sức Môi. Rồi chu rồi, tao chỉ thằng nào mày ra gây sự với thằng ấy, nghe chưa? Ba Sức Môi là đồng đảng của Quyên Tâm Định. Nó cũng là thằng nhãi bất trị, hay trốn học và ham đánh lộn như Quyên Tâm Định. Nó lại sợ Quyên Tâm Định nữa. Thằng Quyên Tâm Định bảo làm việc gì nó làm ngay, không dám on đơ chậm trễ. Được đàn anh cắt cử, Ba Sức Môi cười. Môi nó bị sứt lên lúc nó cười, buồn cười muốn chết. Quyên Tâm Định hỏi, mày nhớ chưa hả Ba Sức Môi? Tao nhớ rồi. Gớm, đã Sức Môi còn cả năm nữa. Ba Sức Môi đúng là cái chìa khóa mở khó cười vô tận. Dê lát, học trò ùa ra khỏi cổng trường, cơ hồ đàn ông vỡ tổ. Quyên Tâm Định tài cái nghề này lắm. Nó chỉ thằng nào định dính đích thị thằng ấy có máu mặt. Ba Sức Môi chạy tới cản lối cậu học trò. Nó sinh sự, mày vừa nhìn tao hả? Cậu học trò tái xanh mặt, tôi nhìn anh bao giờ? Rõ ràng mày chiếu tướng tao mà lị, hề, tao sẽ xin mày tí huyết. Cậu học trò ngơ ngác, tôi chiếu tướng anh lúc nào? Ba Sức Môi cả quyết, lúc nãy, tôi có biết chiếu tướng là gì đâu. Ba Sức Môi cười hề hề, bộ mặt nó gớm ghiếc làm sao. Nó nháy mắt, mày không biết chiếu tướng à? Tôi không biết. Mày nhìn cái môi sức của tao đi. Cậu học trò tưởng bở làm theo lời Ba Sức Môi. Nó tiến gần cậu, vỗ mạnh lên vai cậu. Hê hê, mày chiếu tướng tao rồi đó. Tôi không chiếu tướng ai hết trọn. À, mày bướng hả? Tôi không bướng. Mày đang bướng, tôi không bướng. Mày dám chiếu tướng ông nội mày mà mày bảo không chiếu tướng à? Cậu học trò thấy thằng nhóc vừa sứt môi vừa ăn nói mất dạy thì có vẻ ngán lắm. Cậu ta xuống nước. Tôi đã bảo không, tôi không dám chiêu tướng anh mà. Ba sứt môi vẫn nặng nặng. Mày đã chiêu tướng tao bao giờ? Vừa rồi mày nhìn cái môi sứt của tao, tức là mày chiêu tướng tao rồi, nghe chưa thằng cắt ké. Cậu học trò phân trần, anh bảo tôi nhìn mà. Ai bảo mày? Ba sứt môi nhổ bãi nước miếng. Tao bảo mày ăn kít chó mày cũng ăn à? Cậu học trò nghiến răng ken két. Anh đừng nói bậy. Ba sứt môi đổi chiến thuật. À, thằng này hỗn, nó dám chế tao sứt môi, tao phải hạ mày. Cậu học trò cãi. Tôi chế anh đâu nào? Mày chế tao. Tôi không chế nhạo ai cả. Thầy giáo tôi dạy tôi không được chế nhạo ai. Ba sứt môi nắm đã nắm quả đấm. Thầy mày dạy mày nói láo hả? Cậu học trò nín không nổi nữa rồi. Thằng sứt môi uất tỳ khốn nạn, mày dám xúc phạm tới thầy giáo của cậu, dù thua nó cậu cũng phải chơi nhau với nó một kèo. Cậu học trò ném cặp sắt xuống đất. Mày vừa nói gì thằng mất dạy? Ba sứt môi pha trò. Ôi giời ơi, thằng này nó bảo tôi mất dạy. Quân tuân lệnh từ nãy vẫn đứng nhìn, đứng im theo dõi cuộc đấu khẩu. Nó muốn xem tên đàn em của nó có hạ nổi cậu học trò không, nên mặc kệ hai đứa. Cậu học trò đã thủ thế. Ừ, tao bảo mày mất dạy đấy, mày dám nhạo báng thầy giáo của tao hả? Ba sứt môi trơn ngực. Ông không sợ thằng thầy giáo của mày. Cậu học trò nhân lúc ba sứt môi cười khoái chí lao tới đấm một trái trúng bụng ba sứt môi. Thằng ốc tì mất dạy ối một tiếng. Cậu học trò bồi thêm một trái nữa, nhưng ba sứt môi kịp né tránh. Nó trợn trừng mắt sửa soạn thịt cậu học trò. Quyên Tân Định dọa đám học trò khi bọn khán giả nhãi con chuồn hết. Quyên Tân Định mới vào vòng chiến và bảo cậu học trò nhặt cái cặp sách lên đi mày. Cậu học trò vừa gặp ba sứt môi, giờ lại gặp Quyên Tân Định bối rối ra mặt. Quyên Tân Định hất hàm. Mày biết tao là thằng nhóc nào ở nước Việt Nam này không? Cậu học trò phủi đất bám vào cặp sách. Tôi không biết anh là ai. Quyên Tân Định vỗ bụng. Hừ, cóc hiểu gì giáo trọi. Tao là Kim Mao Sư Vương Quyên Tân Định. Nói rồi nó rú lên một hơi dài, nhắm mắt lại kẻo mồ bây giờ. Cậu học trò ngơ ngác. Quyên Tân Định lại rú một hơi nữa, bịt tai lại kẻo điếc. Nó vung tay y như một người kiếm sĩ rút gươm khỏi vỏ. Biết cái này là cái gì không? Cậu học trò nhìn trong khoảng không gian chẳng thấy cái gì cả. Quyên Tân Định cười sằng sặc. Đao đổ long đó nhóc con à. Hì hì, bọn cao thủ võ lâm trung thổ lục tỉnh sẽ nếm đao đổ long. Cậu học trò càng ngơ ngác. Chợt Quyên Tân Định hỏi, mày có đọc Cô Gái Đổ Long không? Cậu học trò lắc đầu. Thầy giáo tôi cấm chúng tôi không được đọc kiếm hiệp, mê chuyện bỏ bê học hành, đâm ra lời biếng, sau này chẳng giúp ích gì cho xã hội cả. Quyên Tân Định cười gằn, mặc kệ thầy giáo mày, tao cứ đọc kiếm hiệp. Mày nên nghe tao, mua cuốn được Cô Gái Đổ Long mà đọc, mày sẽ khoái thằng Trương Vô Kỵ, quên lời tuốt sụt. Cậu học trò nhăn mặt, anh đừng nói động đến thầy tôi. Quyên Tân Định bĩu môi, tao là Quyên Tân Định chứ cóc phải ba sứt môi các ké đâu mà mày toan dở ám khí làm tàng ra. Tên mày là gì? Tên tôi là Hưng. Mày ở đâu? Tôi ở Đa Cao. Ở Đa Cao sao mày sang Tân Định học? Nhà tôi gần trường Tân Định hơn trường Đa Cao. Dũng Đa Cao, chàng chán Quyên Tân Định, chương 4. Quyên Tân Định ba tiếng này khiến Dũng sáng rực đôi mắt. Nó đã có ý định kiếm thằng nhãi con mở mồm là sặc sụa giọng kiếm hiệp như lời thằng Hồng em ruột nó đã tả cho nó nghe. Dũng bắt chước Quyên Tân Định chế nhạo, tao là cao thủ của môn phái mất dạy, chuyên môn đi bắt địa. Quyên Tân Định vung tay đồ đẻo. Dũng vẫn cứ bình tĩnh, tao là Dũng Đa Cao. Quyên Tân Định giật mình, mày là Dũng Đa Cao, anh thằng Hồng lõi lì có môn võ cầu quyền hả? Ừ, nghe thằng B nói mày hách lắm hả? Tạm tạm, thế thì tao phải hạ mày. Dũng Đa Cao ướt ngực, tao phải hạ mày để trả thù cái tội mày đã dám bắt nạt em tao. A Lê Hấp, giở tài chó chết của mày đi, Quyên Tân Định. Dũng Đa Cao nhìn Quyên Tân Định thách thức. Ây, nhãi con đừng ba hoa. Quyên Tân Định nhổ bãi nước miếng như thường lệ. Mỗi lần sắp sửa hạ một thằng nào, nó nhổ nước miếng, lấy hai ngón tay quệt ngang miệng rồi mới sổ nho. Mày bảo ông nội mày nói phét hả? Dũng Đa Cao cười hề hề. Mày đâu có nói phét, mày nói dóc đấy chứ. Quyên Tân Định gầm lên. Nhóc con Dũng Đa Cao, mày là đồ đệ của môn phái nào, sư phụ mày là ai hở xúc sinh? Dũng Đa Cao sắn tay áo, cóc là đồ đệ của phái nào hết trọi, ông là Dũng Đa Cao. Ông ở Đa Cao, học trường Đa Cao chứ không như mày, danh con mất dạy, lê la đầu đường xó chợ, xúc sinh cái củ kiệu ấy ái à. Quyên Tân Định cũng đã thủ thế. À à, được lắm, chơi nhau với thằng vô danh tiểu tốt cần gì phải thế võ hách. Ông sẽ xài cái thế võ do ông tự sáng chế ra. Nào, nhào vô ông cho mày nếm miếng đã nhận. Dũng Đa Cao suýt phỉ cười. Là một thằng nhóc thông minh, nó vội vàng tiếp nhận miếng võ của Quân Tâm Định ngay. Ok, ông đang khát nước, định uống nước mía mà cóc có cách nào. Đưa đá nhận mau mau cho ông uống đi, nhóc Quân Tâm Định. Quân Tâm Định đấm liền một trái, Dũng Đa Cao né tránh. Nhanh như chớp, Quân Tâm Định bồi thêm trái thứ hai, vẫn hụt. Dũng Đa Cao sỏ ngọt. Hai miếng đá nhận của mày làm ông đỡ khát, coi chừng ông mời mày sực vỏ bía đây này. Dũng Đa Cao phóng người lên đá Quân Tân Định một cú. Quân Tân Định gầm gầm, nó nhảy lùi về phía sau tránh đòn. Bỏ bía giờ em, ông tặng mày miếng pha lấu. Nó dứt, nó lao người vào Dũng Đa Cao. Thằng nhóc này nhảy vọt sang một bên. Ô la la, pha lấu suýt nữa lấu trúng tường. Quân Tân Định bắt đầu cáu, nó hét: Xúc sinh im mồm, ông sắp dở chiêu chí ma phù. Dũng Đa Cao vỗ bụng: Đem chí ma phù, phù vô rốn tao đi mày. Quyên Tâm Định hất đầu mạnh một cái: Yên chí, yên chí, ông sẽ phù mày bay hết tóc cho mày chọc đầu như thằng phù thủy trong tuồng chớp bóng. Dũng Đa Cao nháy mắt trêu tức Quyên Tâm Định: Củ kiệu. Quyên Tâm Định hỏi đẻo: Củ kiệu là môn võ gia truyền của mày hả? Dũng Đa Cao chưa trẻ miếng kịp thì Dũng Quyên Tâm Định đã nói: Nếu mày có miếng củ kiệu thì tao có miếng tôm khô. Quyên Tâm Định đâu có ngán. Dũng Đa Cao chỉ ngón tay mắng Quyên Tâm Định: Đồ bẩn. Quân Tâm Định cười ha hả: À, mày giờ ngón nhất dương chỉ chó đấy ư? Dũng Đa Cao lợi dụng lúc Quân Tâm Định đang khoái chí xông tới đấm một trái. Quân Tâm Định né không kịp lãnh quả đầu tiên của Dũng Đa Cao, nó nghiến răng ken két, mắt tóe lửa nhìn địch thủ kiếm chỗ tặng quà. Quân Tâm Định vừa hờm đôi quả đấm vừa lượn quanh Dũng Đa Cao. Hai cao thủ võ lâm trông giống hệt hai con gà trọi lao vào nhau thử lửa. Hai chú gà vờn nhau mãi và lùi vào sân trường lúc nào cũng chẳng biết nữa. Bây giờ sân trường vắng hoe, vắng khán giả nhãi nên trận đấu của hai cao thủ võ lâm kém phần sôi nổi. Trận đấu diễn ra hơn 15 phút rồi mà Dũng Đa Cao với Quyên Tâm Định chưa xuất nổi một đường quyền nào huê mỹ. Dũng Đa Cao vừa tặng Quyên Tâm Định một quả rất thường, tuy thế Quyên Tâm Định vẫn tức. Nó gạ Dũng Đa Cao: Sử dụng miếng củ kiệu đi mày. Dũng Đa Cao không thèm trả lời, nó lao cả người định húc Quân Tân Định thì chợt thấy Hưng sắp lao vào vòng chiến. Dũng Đa Cao bèn hãm phanh: Hưng, đứng im xem anh hạ thằng kiếm hiệp hàng bét này. Một mình anh đủ chơi nó, em đi về, em về đi kẻo nhà mong. Quân Tân Định khen lắm, xứng đáng là cao thủ võ lâm. Dũng Đa Cao hét: Ông không thèm là cao thủ võ lâm đâu, đồ kiếm hiệp nhãi con ạ. Mày chê kiếm sĩ à? Vệ bố kiếm sĩ, a lê, còn đủ sức nhào dấu đi, Quyên Tâm Định. Dũng Đa Cao mắng dứt câu đứng thủ thế, Quyên Tâm Định phóng luôn ba trái, giáng long thập bát thịt bỏ viên đấy, đớp đi mày. Dũng Đa Cao trổ ngón mới, nó nhảy như người đạp Quyên Tâm Định. Quyên Tâm Định vừa tránh đòn vừa hỏi: Miếng gì đấy? Thịt bỏ khô. À, cửu âm chân kinh hả? Không, ông cóc biết cửu âm chân kinh là cái củ kiệu gì, nhưng thịt bỏ khô ở chợ Bến Thành, gần chỗ bán đậu đỏ bánh lọt chứ gì. Ừ, mày còn ngón gì độc đáo hơn? Còn một ngón, chỗ đi. Dũng Đa Cao té nhào xuống đất, lăn nhăn tới ôm chân Quyên Tâm Định, khiến thằng nhóc hiệp sĩ hạng bét hốt hoảng: Ôi chao, cậu Quyền, chết tao rồi, mày sắp hại ông bằng miếng chó cắn hả? Dũng Đa Cao đã đứng dậy gân cổ hỏi: Mày nói gì chó cắn? Quyên Tâm Định cười ngặt nghẽo: Đừng đùa nữa con ông cụ ơi. Dũng Đa Cao gắt: Đùa cái cổ kiệu ý à? Quyên Tâm Định tròn đôi mắt: Thật mày không biết miếng cầu quyền hả? Dũng Đa Cao nổi sùng: Đã bảo ông cóc biết cầu quyền là gì hết trọi, mày nói gì chó cắn, trả lời đi. Quyên Tâm Định xua tay: Khoan khoan đã mày, để tao nói cho mày nghe. Hôm nọ thằng Út Tỷ Hùng nhà mày bị tao hạ, nó bèn xuất ngón cầu quyền làm tao đau chết điếng. Nhờ ngón này thằng Út Tỷ Hùng chầu thoát. Dũng Đa Cao thấy Quyên Tân Định ca ngợi món cẩu quyền của em mình thì lấy làm hài lòng lắm. Nó nguôi nguôi mối thù Quyên Tân Định hạ em. Dũng Đa Cao nhếch mép cười, nó hỏi: em tao đã xài ngón cẩu quyền hả? Ừ, mày có phiệu không đấy? Quyên Tân Định bĩu môi. Quyên Tân Định sợ thằng nào mà phải phiệu. Nếu mày không tin tao cứ hỏi bọn thằng B xem. Dũng Đa Cao không ngờ em nó lại có ngón võ chỉ quá xá như vậy. Nó hớn hở: mày nói cho tao nghe ngón cẩu quyền đi. Quyên Tân Định khoái chí giảng nghĩa thế võ hy hữu của thằng Oách Tì Hùng. Cậu là chó, quyền là... Quyên Tân Định vỗ chán suy nghĩ. Quyền là hì hì môn võ. Cậu quyền là môn võ chó, là bắt chước chó cắn, hì hì. Cậu quyền của anh em mày lợi hại vô cùng. Dũng Đa Cao phá ra cười. Quyên Tân Định hỏi: mày cười gì? Tao cười ngón cẩu quyền. Này, đừng giả vờ nữa con cụ ạ. Đã bảo tao không hề biết mà. Hì hì, mày giống Đoàn Dự như đúc. Dũng Đa Cao hất hàm: Đoàn Dự là thằng nào? Quyên Tân Định hãn diện: là thằng Ba Tàu có ngón nhất dương chỉ chó. Dũng Đa Cao nói: Ba Tàu là tao ghét rồi. Tưởng Đoàn Dự là tướng của Đức Trần Hưng Đạo. Ba Tàu mấy lần uýnh Việt Nam, bắt dân mình lên rừng săn ngà voi, xuống bể mò châu ngọc, nên tao ghét bọn Ba Tàu lắm. Quyên Tân Định khen Dũng Đa Cao: mày thuộc sử ký ghê nhỉ. Tao cũng cóc khoái bọn Ba Tàu, nhưng tụi Trương Vô Kỵ, Quách Tĩnh thì tao thích Ba Chê. Hai con gà trọi đã hết sổ lông cổ, chúng nó thôi thi cựa và hình như đương thích thi tiếng gáy. Bây giờ Dũng Đa Cao đâm ra đỡ ghét Quyên Tân Định mới chết chứ. Còn Quyên Tân Định từ thủa giang hồ hành hiệp tới nay mới gặp Dũng Đa Cao, nó lấy làm vừa ý lắm. Tuy không ngán Dũng Đa Cao, nhưng Quyên Tân Định không muốn tranh tài cao thấp tái đôi với thằng nhóc này nữa. Nó hỏi Dũng Đa Cao: này, cái đòn lăn của mày khi nãy là đòn gì? Dũng Đa Cao đáp: tao chả biết tên là đòn gì. Nếu tao chộp được chân mày là tao sẽ quật mày ngã như ngoé. Quyên Tân Định nhe răng: mày chỉ nói phét. Dũng Đa Cao không câu sườn như lúc nãy nữa, nó bảo: ngón đấy mày cứ kiếm hiệp thế, mày đặt là ngón gì? Quyên Tân Định lại vỗ tay vào trán suy nghĩ một lát: đặt nó là đòn châu lăn đi. Ừ, này Dũng Đa Cao, gì? Thằng Oách Tuy Hùng nhà mày chơi trội lắm. Dũng Đa Cao chưa kịp mở miệng phát biểu cảm tưởng thì Quyên Tân đã cười hô hố: này Dũng, gì? Mày có nhiều đàn em không? Không, tao thì vô số. Mày muốn gì? Tưởng mày có đàn em tao chiếm giữ khu Tân Định, mày chiếm giữ khu Đa Cao. Tụi mình chia phe uýnh nhau chơi, bây giờ thằng nào thắng mới hết. Dũng Đa Cao gật đầu: ok, tao nhận lời uýnh lộn hai phe. Quyên Tân Định nheo mắt: mày cóc có quân thì đánh gì? Dũng Đa Cao ưỡn ngực: ông có khối bạn học. Quyên Tân Định khoái chí: tốt tốt, tao và mày trở thành hai thằng đại tướng. A Lê Hấp, chiều mai quân ta đóng ở sân banh Hoa Lư, đợi quân mày tới. Ok, ok, chiều mai nhé. Quyên Tân Định cười: tao thắng mày, tao làm sếp, anh em mày nghe chưa? Dũng Đa Cao bĩu môi: nếu mày thua thì sao? Quyên Tân Định nhún vai: thì mày bảo tao là cái gì, tao làm cái đấy. Nó dở giọng kiếm hiệp, quân tử nói mười ngựa đuổi cóc kịp. Như thế tức là Dũng Đa Cao đã nhận lời mở cuộc chiến tranh với Quyên Tân Định. Hai thằng nhóc hề hạ chia tay mong ngóng chiều mai.
Chương 5: chiêu binh bộ đến.
Dũng Đa Cao về tới nhà thì nhóc con Hùng đã đi học rồi. Nó ăn cơm qua loa xong nằm một khoẻo trên phản ngủ. Dũng Đa Cao không ngủ yên giấc. Những giấc mơ chiến trường ngắn ngủi kích thích đôi mắt của nó, khiến đôi mắt nó khó mà nhắm tịt lại mỗi khi bị giấc mơ làm mở thao láo. Dũng Đa Cao nằm chán nằm ngủ quá, nó vùng dậy đi tắm rồi xin má nó 5 đồng đi cine. Rạp casino Đa Cao hôm nay chiếu phim Chạy Trốn ở Nhật Bản. Phim này do hai thằng ôn con, một Nhật Bản và một Hoa Kỳ đóng. Ở trường nó nhiều đứa đã coi và khen rối rít. Dũng ít khi xem cine một mình, bao giờ nó cũng đi với thằng em thân mến của nó. Nhưng chiều nay nhóc con Hùng đi học mà Dũng Đa Cao thì sốt ruột quá. Cuộc chiến tranh chiều mai giữa nhóm bạn bè nó và bạn đàn em Quyên Tân Định chắc sẽ sôi nổi lắm đây. Hè sắp tới, chương trình học đã hết, thầy chỉ cho học ôn và kể chuyện cổ tích. Dũng Đa Cao đỡ lo bài vở nên nó mới nhận choảng nhau với bọn Quyên Tân Định. Dũng Đa Cao định bàn với nhóc con Hùng và vài thằng bạn nối khố của nó lập một ban tham mưu để vẽ chiến thuật hạ bọn Quyên Tân Định. Nhóc con Hùng giờ này đang ngồi trong lớp 3 trường tiểu học Đa Cao. Dũng không còn cách nào giết thì giờ hơn là vào xem hai ôn con Nhật Mỹ trổ tài thần đồng đóng phim. Phim kể cũng hay thật. Khi Dũng Đa Cao về, nắng đã bớt gắt. Nó lang thang trên hè phố. Dũng Đa Cao sắp rẽ vào ngõ nhà mình thì có tiếng gọi: Dũng ơi, Dũng ơi. Dũng quay lại, từ bên kia đường tiếng giày đang te tuét, tiếng gầy đang te tuét cười. Tiếng gầy là bạn thân của Dũng Đa Cao. Nó cùng học một lớp, cùng ngồi bàn, cùng thích ăn đậu đỏ bánh lọt như Dũng Đa Cao, nên hai thằng tâm đầu ý hợp lắm. Dũng Đa Cao vẫy tay gọi: Tiến ơi, qua đây mày. Tiến gầy chờ xe ô tô ngâm ngớt mới băng qua đường. Nó vồ lấy Dũng Đa Cao: Đi đâu đấy mày? Tao vừa coi cine xong. Hay không? Hay, nhưng không hay bằng chuyện này. Tiến gầy biết Dũng Đa Cao nhộn nhất lớp một cây, nhiều trò chơi hấp dẫn. Thành thử tiếng gầy khoái chí hết sức. Nó hỏi: Chuyện gì hả mày? Hay kinh khủng thì mày nói đi. Dũng Đa Cao cười: Mày có khoái chơi trò ông vua cờ lau không? Tiếng gầy nhảy cỡn: Số rách, tao đang ngứa tay chân thèm đánh lộn cho vui, nhưng đánh khe khẽ như đánh mạnh tao gầy quá trời đau chết. Dũng Đa Cao trộ: Đánh khe khẽ sao được, đánh mạnh lắm mày ơi. Tiếng gầy hỏi: Đánh mạnh như thế nào? Dũng Đa Cao tét miệng cười như cine: Liệu tao chơi nổi không? Chơi chứ không chơi thì hèn quá. Tao đã nhận lời với tụi nó rồi. Tụi nào đi mày? Quyên Tân Định. Tiếng gầy gật gù giữa cái đầu ra chiều suy nghĩ. Rồi nó xăn tay áo lên: Ok. Dũng Đa Cao thấy thằng bạn mình ok liều quá, chưa biết Quyên Tân Định là thằng nào mà dám ok. Thằng nhóc này hơi bạo phổi, muốn trêu tiếng gầy. Dũng Đa Cao vờ trừng mắt: Mày biết Quân Tân Định là thằng nào chưa mà dám ok? Tiến gầy: Anh Dũng đáp, có cần biết, nó là thằng đào hết trọi. Dũng Đa Cao khen bạn: Mày anh hùng số rách. Tiến gầy phỏng mũi: Phải biết một mình tao đã từng trọi hai thằng lớp nhất A mà tao khỏi có ngán nữa. Vừa chợt nhớ tới bài lịch sử thầy dạy tháng trước, tiến gầy thuộc luôn một câu rất hách của đại tướng Trần Hưng Đạo: Hi hi, đầu này còn trên thân hình có xếu này thì ta đâu có sợ tên vô danh Quyên Tân Định. Dũng Đa Cao ôm bụng cười ngặt nghẽo: Mày cười gì đấy Dũng? Ta coi bộ mày giống thằng nhóc con Quyên Tân Định quá. Giống ở chỗ nào? Ở cái khổ mở mồm ra là phọt kiếm hiệp. Tiếng gầy cãi: Ta đọc sử chứ có kiếm hiệp đâu. Dũng Đa Cao xua tay: Thôi tao thua lý mày rồi, giờ tao phong cho mày chức thiếu tướng. Tiếng gầy há mồm hốc mồm: Tao làm thiếu tướng cơ à? Ừ, vì mày cam đảm quá cỡ. Tao cam đảm ư? Ừ, mày dám chơi thằng Tuyên Tân Định, một thằng nhóc chỉ nhất miền Tân Định, đến tao cũng chưa hạ nổi nó. Tiếng gầy đâm ra lo. Nó đứng nghĩ rằng có thằng Dũng Đa Cao thì nó moa phu hết. Tiếng gầy giơ thẳng tay: Có mày tao dám chấp thằng Quyên Tân Định lắm mà. Dũng Đa Cao vỗ vai tiếng gầy. Hai đứa rẽ vào ngõ về nhà Dũng Đa Cao bàn bạc kế hoạch quốc phòng. Ngồi trên cái ghế dài kê trước cửa, bộ ba Dũng Đa Cao, nhóc con Hùng và tiếng gầy thảo loạn kế hoạch đối phó với Quyên Tân Định. Trong ba thằng oách con lúc này buồn cười không thể tả nổi. Thằng nào thằng đấy đều ra làm ra vẻ ta đây quan trọng lắm. Nhóc con Hùng hỏi anh: Anh thử cựa với Quyên Tân Định rồi, anh thấy nó có thể hạ nổi anh không? Dũng Đa Cao dậm chân xuống đất: Hạ sao nổi anh? Nhóc con Hùng bồi thêm: Thế sao anh không hạ nó phức cho rồi còn bày trò chiến tranh làm gì? Tiếng gầy tiếp lời nhóc con Hùng: Ừ, bày trò chiến tranh làm chi? Tụi mình có quân lính cóc khô gì đâu. Dũng Đa Cao trách tiếng gầy: Ban nãy mày vừa bảo mày ngứa tay chân, mày moa phú hết Quyên Tân Định, giờ mày ruột vòi à? Tiếng gầy chối khéo: Tao ruột vòi đâu, tao ngại gây chiến tranh, tụi mình ít lính thì khó thắng phe Quyên Tân Định đấy chứ. Dũng Đa Cao cả quyết: Chưa chắc, tụi mình đã ít lính hơn chúng nó. Nhóc con Hùng bèn đứng lên múa tay: Em mới khám phá ra cách mộ lính rồi. Dũng Đa Cao hỏi: Nói đi Hùng. Nhóc con Hùng cười hì hả: Cách này hay xấu rách. Dũng Đa Cao sốt ruột: Nói mau lên Hùng. Nhóc con Hùng trịnh trọng: Sáng mai các anh đi học, em cũng rủ tụi bạn em đến trường luôn. Các anh gọi bạn các anh ra một chỗ rồi anh Dũng trổ tài như chuyện vua cờ lau, hê hê. Dũng Đa Cao nắm tay nhóc Hùng: bắt thằng em yêu giấu ngồi xuống. Hay lắm, tuyệt vời rồi. Ta sẽ trổ tài dù khị, tụi mình phải tuyển những thằng thật cự. Tiến gầy hỏi, mày định tuyển bằng cách nào? Dũng đã cao hớn hở, ta sẽ lập võ đài. Tiến gầy kêu bạn, sao mày bảo mày ghét kiếm hiệp? Dũng đã cao bĩu môi, võ đài khác chuyện kiếm hiệp chứ. Thầy giáo mình dạy sử chả nói tới đoạn vua lập võ đài tuyển các tướng chống bọn tàu phù là gì. Tiến gầy ngơ ngác hỏi, mày nói gì ta không hiểu. Dũng đa cao vỗ vai Tiến gầy, mày giả vờ tài quá trời. Tiến gầy chối, đâu có. Hùng nhóc xía vô, anh Dũng nói Hùng cũng chẳng hiểu biết gì. Dũng đa cao cười, có thế mà không hiểu. Này nhé, ta sẽ lập một cái võ đài như võ đài đá dế ấy. Ta bắt hai thằng choảng nhau, thằng nào khỏe ta chọn làm lính của tụi mình. Vua Trần ngày xưa tuyển tướng đánh Mông Cổ cũng tuyển bằng cách đó. Tiến gầy hình hình mũi, chỉ được cái nét nói phét. Dũng đa cao làm bộ quan trọng, nói phét thì anh cái giải gì. Tao nói thiệt đó, chẳng tin thằng Tiến cứ hỏi thầy giáo mà xem. Tiến gầy đành gật gù chịu. Vì cho anh kẹo, Tiến gầy cũng cóc dám hỏi thầy. Nhóc con Hùng ủng hộ anh. Để sáng mai sẽ biết. Tiến gầy nói, anh em với nhau có khác, nhóc con Hùng bênh anh mày ghê. Nhóc con Hùng nhe răng nheo mắt, em bênh cả anh nữa anh Tiến gầy ạ. Thế là bộ ba tam đầu chế đồng ý với nhau, sáng mai Dũng đa cao sẽ tuyển tướng và lĩnh đánh giặc. Quyền tập định. Chương 6, anh Hùng gặp gỡ. Sáng hôm sau Dũng đa cao đi học rất sớm, nhóc con Hùng cũng theo anh luôn. Mặc dầu nó học buổi chiều, tới trường còn vắng hoe. Nhóc con Hùng bảo anh, em đi gọi tụi bạn em nhé. Ok. Nhóc con Hùng nhét vội mẩu bánh mì vào miệng, ba chân bốn cẳng chuồn gấp. Một mình Dũng đa cao ngồi dưới gốc cây xoan chờ bạn. Lát sau Tiến gầy tới. Thằng nhãn này gặp Dũng đa cao ba hoa con chích chòe ngay. Hay lắm, tao rủ được tám thằng mày ạ. Cừ không, sổ rách. Chúng nó học lớp mấy? Lớp nhất B. Kể tao nghe tên coi. Thằng Đạo, thằng Hiển, thằng Kỳ, thằng Hoa, thằng Ngôn, thằng Chu, thằng Long và thằng Cát. Dũng đa cao hoan hỉ. Con nhà Cát bắt Ngôn hả? Ừ. Thằng này hơi hơi tuyền tuyệt. Mày đã nói cho tụi nó nghe mày được tao phong làm thiếu tướng chưa? Rồi. Tụi nó bảo sao? Tụi nó bảo tao làm thiếu tướng thì chúng nó phải làm đại tướng cơ. Dũng đa cao xoa tay. Ok. Nó móc túi đưa cho Tiến gầy thanh kẹo cao su. Hai thằng nhóc ngồi sát bên nhau, và họ hàng nhà ve sầu cũng bắt đầu hòa nhạc hòa tấu những bản nhạc sầu day dứt. Hai thằng bạn trẻ ngồi cạnh nhau nhưng mỗi thằng theo đuổi một ý nghĩ. Học trò đã lục tục kéo tới trường. Nửa tiếng sau Dũng đa cao đã chiêu mộ được 30 thằng lính nhóc con. Nó khoái chí quá và nói rõ mục đích tụ tập tụi nhóc cho tụi nhóc nghe. Nhóc con không thằng nào là không thích vui vẻ. Nghe Dũng đa cao bày trò vua cờ long, cả bọn nhao nhao đồng ý và đòi đi đánh giặc 12 sứ quân Quyên Tâm Định ngay lập tức. Dũng đa cao nói, thằng tướng bên tụi kia là thằng Quyên Tâm Định, nó chỉ số rách. Tụi mày muốn thằng tụi nó phải chỉ hơn quân nó. Giờ tao lập võ đài để xem thằng nào thật chỉ, tao mới cho đi dẹp Quyên Tâm Định. Bọn nhóc con nhao nhao, tao chỉ nhất hạng. Tao mới chỉ của tao coi Quyên Tâm Định như ngoé. Dũng đa cao hoa tay. Ok, tụi mày chỉ giáo trọi, nhưng tao muốn xem chỉ của tụi bay là chỉ thật hay chỉ giả cơ. Bọn nhóc con nhao nhao nói, chỉ thật hay chỉ giả là thế nào hả Dũng? Dũng được bọn nhóc gãi đúng chỗ ngứa ba hoa con chích chòe. Chỉ thật là chỉ đem hơi lửa cốc chảy, chỉ giả là chỉ nắng to một chút đã mềm xẻo. Bọn nhóc vẫn chưa hiểu nhà Hùng Biện Dũng đa cao nói gì. Con nhà Dũng sao hôm nay lại dở giọng ấm ớ hội tề thế này? Nhóc con Trương, tôi gọi là Trương Còm, giơ tay chất vấn. Ê Dũng, đừng dở quốc văn giáo khoa thư ra chỗ chúng tao nữa. Mày ơi, nói phức đi. Dũng đa cao nhếch mép cười. Ừ, con nhà Trương Còm có vẻ chì đấy. Trương Còm vén tay áo lên. Chì là cái chắc. Tao chấp ba thằng lõi tàu phù hôm đá bóng mà. Dũng đa cao chấm luôn Trương Còm. Ok, Trương Còm là chì thật. Mày khỏi thử nữa. Trương Còm ra cái điều thành thạo. Hè hè, tao biết rồi. Anh ta tập bóc thường hay nói thừa lửa. Vậy thừa lửa lên võ đài uống nhau xem thằng nào chỉ. Dũng ơi, tao phục mày quá trời. Nhóc con Bảo, tục gọi là Bảo méo mồm, kê Trương Còm. Nó khen mày, mày lại khen nó. Sao đúng câu thầy giảng hôm qua thế? Mẹ hát, con khen hay. Trương Cẩm cáu tiết trả đũa ngay. Rồi rồi, khỏi ong đơ gì giáo. Bảo mé mồm mày có dám thử lửa mi tao không? Bảo mé mồm đâu có ngán Trương Cẩm. Ông dám mạnh đi chứ mạnh lị. Dũng Đa Cao khuyên bọn nhóc: chúng mày không được văng tục xưng ông xưng cụ. Thờ lửa xem thằng nào chỉ để hạ quyên tâm định, chứ cóc phải để làm cái thá gì. Vậy cấm đấm đau, xe bàn tay ra nhé. Bọn nhóc con vỗ tay đôm đốc hoan nghênh tinh thần thượng võ của Dũng Đa Cao. Con nhà Dũng khoái chí đưa đẩy. Quyên Tâm Định tỏ vẻ khinh bọn mình: anh em ta hãy cho bọn nó biết trường Đa Cao toàn là chỉ thật cả, nghe chưa. Nó nói dứt bọn nhóc con hăng hái, thằng nào cũng muốn ra chiến trường ngay gặp Quyên Tâm Định. Dũng Đa Cao bảo: Bảo và Trương mở màn đi. Dũng Đa Cao đánh trống miệng tùng 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 tùng. Hai lực sĩ Trương Còm và Bảo Méo Mồm đã cởi áo xong xuôi. Bọn nhóc con giãn ra và kết thành vòng tròn quây lấy hai lực sĩ nhóc con. Tùng 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 tùng. Dũng Đa Cao đánh trong miệng một lúc rồi một dồn dập. Bọn nhóc con chia hẳn hai phe, một phe ủng hộ Bảo Méo Mồm và một phe ủng hộ Trương Còm. Tuy nhiên mỗi phe đều nhận Bảo Méo Mồm, Trương Còm làm gà nòi của mình. Phe ủng hộ Trương Còm khuyến khích nó, chê bai Bảo Méo Mồm đủ kiểu. Phe ủng hộ Bảo Méo Mồm cũng làm y thế. Tuy nhóc con không ghét gì nhau, chúng nó là bạn cùng lớp cả, nhưng thượng đài mà khán giả vô tư thì cuộc thử lửa sẽ buồn thế mồ. Trương Còm: coi chừng cú đá móc. Kẹo của thằng Bảo Méo Mồm nhé. Ê Bảo, con nhà Trương đọc chuyện thằng Còm phụ thù rồi đó, nó sẽ thua mày cho mà xem. Trương ơi, khi con nhà Bảo đánh miếng méo mồm mày đừng cười đi nghe chưa, miếng méo mồm của nó xấu rách. Bọn nhóc con vừa vỗ tay vừa cười khoái chí. Trọng tài Dũng Đa Cao không ngớt đánh trúng miệng tùng 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 tùng. Hai nhà võ sĩ méo mồm và Còm ốm đã sẵn sàng. Dũng Đa Cao nói: xòe bàn tay ra cấm đá. Trương Còm nhếch mép cười, bỗng nó nghiêm nét mặt bước gần tới Bảo Méo Mồm rồi nhanh như chớp nó vỗ tay đốt một cái trước mắt Bảo Méo Mồm. Thằng nhóc Méo Mồm hoảng hốt né, nhóc con cười rồi: ô là là, miếng tắt đèn hạng bét mà cũng sợ hả? Miếng tắt đèn tuyệt cú mèo. Trương Còm khoái chí phóng lên đá không khí một cú. Dũng Đa Cao cảnh cáo liền: mày đá cú nữa bị loại nghe Trương Còm. Trương Còm cụt hứng. Bọn nhóc con thuộc phe Trương Còm phản đối: đấu võ khỉ mốc gì lại cấm cú đá. Võ thời Hồng Bàng chắc. Cho đá đi Dũng ơi. Mặc kệ cho bọn nhóc con la ó, Dũng Đa Cao cứ phớt tỉnh. Bảo Méo Mồm bị Trương Còm đánh miếng tắt đèn thì ức lắm, nó méo sịch miệng dọa dẫm: coi chừng thằng Còm. Trương Còm ưỡn ngực: có ta đây. Bảo vần vờn quanh Trương Còm tạt mạnh một cái. Trương Còm cúi đầu tránh. Phe ủng hộ Trương Còm khen vang: hay quá ta, miếng quạt chả chó mãnh liệt thế mà Trương Còm né được. Phe ủng hộ Bảo Méo Mồm khuyến khích gà nhà: tuyệt tuyệt, quạt trả nó vài cú nữa đi Bảo Méo Mồm ơi. Bảo Méo Mồm gật đầu, nó quạt thêm hai ba cái, nhưng Trương Còm đâu lép thớ, nó nhảy lên đạp khẽ vào vai Bảo Méo Mồm. Ăn điểm rồi, Dũng Đa Cao đọc ngay kết quả: Trương 3 điểm, Bảo 0 điểm. Bảo Méo Mồm nhảy ra xa đứng giang chân, hai tay chống vào cạnh sườn, huỳnh ra phản đối trọng tài Dũng Đa Cao: ê mày thiên vị hả? Trọng tài Dũng Đa Cao ngưng đánh trúng miệng, chỉ Bảo Méo Mồm: mày cãi trọng tài cho thêm Trương 2 điểm nữa. Phe ủng hộ Bảo Méo Mồm nheo nheo la ó, trong khi đó phe ủng hộ Trương Còm khoái chí hò reo. Trương Còm phấn khởi tinh thần, nó giơ nắm đấm khôi hài: ai ai, giặc Méo Mồm chạy đâu rồi? Bọn nhóc con ôm bụng cười rũ rượi. Trọng tài Dũng Đa Cao cũng cười, nhưng nó xét rằng cần phải chỉnh nhóc con Trương Còm cho công bằng. Trương Còm, mày giơ nắm đấm trái luật võ đài, tao trừ mày 2 điểm cho thằng Bảo Méo Mồm 1 điểm. Vậy mày 3 điểm, thằng Bảo 1 điểm. Trương Còm nháy mắt khiêu khích Bảo Méo Mồm: giặc Méo Mồm đâu? Được 1 điểm rồi đó, mau mau ra đây cho lão ra kiếm thêm vài điểm nữa. Bảo Méo Mồm lừng lững bước tới gần chỗ Trương Còm: có ta đây, tên giặc Còm đói. Trương Còm gà nòi chỗ võ. Bọn nhóc con lại được cười. Trọng tài Dũng Đa Cao tiếp tục đánh trúng miệng tùng 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 tùng. Hai nhóc con đã phô cửa. Bảo Méo Mồm tấn công trước, nó xòe đôi tay vờn vờn Trương Còm, vì kinh thường địch thủ và tin tưởng trọng tài ăn dơ với mình. Trương Còm lăng xăng, bị Bảo Méo Mồm quạt đúng vào lưng, kêu đét một cái. Phe ủng hộ Bảo Méo Mồm được dịp hoan hô gà nòi của mình. Khá lắm Bảo ơi, mày quạt trả chữ danh. Very good, ha ha, Trương Còm gãy xương rồi. Phe ủng hộ Trương Còm trả đũa ngay, đòn trộm đấy mà, ăn vụng đâu có ngon. Bảo Méo Mồm có tài đánh trộm. Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng, tùng tùng tùng. Dũng đánh trống át cả những lời hoan hô đả đảo của bọn nhóc con. Chờ bọn nhóc đã đỡ lão, nó mới tuyên bố: Bảo 3 điểm, Trương 0 điểm, vậy Bảo 4 điểm, Trương 3 điểm. Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng, tùng tùng tùng. Tiếng trống thôi thúc Trương Còm. Nó cáu lắm rồi. Trương Còm không dám khinh nhờn Bảo Méo Mồm nữa, chỉ vì nó làm tàng mà thua Bảo Méo Mồm 1 điểm. Nó sắp sửa lao vào trả thù cú đét lưng thì phải ủng hộ nó an ủi. Đừng ngán Trương Còm, san bằng tỷ số đi. Chơi miếng tắt đèn nữa đi. Trương Còm khẽ gật đầu cảm ơn nhóc con ái mộ. Nó thận trọng xông vào vòng chiến. Hai con gà nòi xù lông cổ, dở những món võ nghệ ra, tranh đấu cao thấp. Đã cuộc tranh tài đã đến hồi sôi nổi thì im lặng theo dõi. Bỗng Trương Còm đét trả thù, Bảo Méo Mồm một cái vào bụng. Võ đài ào ào như ông vỡ tổ. Bờ ra vô Trương Còm, tuyệt quá xá. Dũng Đa Cao phấn khởi đánh trống miệng, tung tung tung, tung 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 tung. Nó nhảy cỡn lên tuyên bố: Trương Còm 3 điểm, Bảo Méo Mồm 0 điểm, vậy Trương Còm 6 điểm, Bảo Méo Mồm còn 4 điểm. Tung tung tung, tung tung tung, tung tung tung. Phe ủng hộ Bảo Méo Mồm thổi lửa vào cánh tay gà nòi của mình. Đừng ngán nghe Bảo, cứ chơi miếng quạt trả chó đi. Phe ủng hộ Trương Còm tưới nước mát vào khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi vào gà nòi của mình. Ê Trương Còm, tặng nó ngón võ gia truyền tuyệt quá xá của mày nữa đi. Trương Còm Bảo Méo Mồm nhìn nhau gầm gầm. Bảo Méo Mồm đánh võ miệng: Đánh thật thì hôm nay mày gục rời Còm ạ. Trương Còm bĩu môi cục kẹo. Dũng Đa Cao át giọng: Cấm cãi nhau, A Lê Hấp, giờ sắp hết rồi, còn ngón võ nào giờ hết ra đi. Chúng mày nên nhớ rằng Quyên Tâm Định nó nghiền kiếm hiệp ghê lắm, nó chỉ số rách chứ chẳng bỡn tí ti nào đâu. Đấu đi. Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng. Dũng Đa Cao vừa nói dứt lời thì nhóc con Hùng đã hét lớn: Quân ta tới. 15 nhóc con tuân lệnh nhóc con Hùng hô vang đà đảo Quyên Tâm Định. Khán giả của trận đấu tay đôi Bảo Méo Mồm Trương Còm không đứa nào bảo đứa nào bỏ hai con gà nòi, giơ tay gào: Đá đảo. Nhóc con Hùng khoái chí hô thêm: Đá đảo Quyên Tâm Định, đá đảo. Một hồi trống thúc dồn dập, Dũng Đa Cao hoảng hốt: Còn 5 phút nữa thôi, nó nói ngưng võ đài nhé. Khán giả đồng thanh: Ưa. Như một ông vua con, Dũng Đa Cao hách dịch hỏi: Theo ý tụi mày, thằng nào trì hơn thằng nào? Bọn nhóc con suy nghĩ một lát rồi một thằng trả lời: Trương Còm trì hơn Bảo Méo Mồm. Chẳng thằng nào phản bối, Dũng Đa Cao mỉm cười: Tụi mày bằng lòng hả? Cả bọn múa tay nhảy reo: Bằng lòng là cái chắc. Dũng Đa Cao nói: Trì hơn một tí, thằng Trương được phong chức thiếu tướng đeo 2 sao, thằng Bảo được phong chức chuẩn tướng đeo 1 sao. Ok. Bảo Méo Mồm và Trương Còm nắm tay nhau: Ok. Dũng Đa Cao nói: Đứa nào muốn làm thiếu tướng chuẩn tướng lát nữa ra chơi lên võ đài của tao thử lửa nhé, giờ sắp vào học rồi. Bọn nhóc con đưa tay xin chức: Cho tao làm đại úy, cho tao làm cai xếp, cho tao làm lính tỏ te. Dũng Đa Cao xua tay: Đám Quân Tâm Định chỉ cần tướng thôi chứ cóc cần tá úy. Một nhóc con hét lớn: Có cần lính không? Dũng Đa Cao cười te toét: Cần lính là cái chắc, không có lính đánh giặc Quân Tâm Định sao nổi. Nhóc con nhao nhao tình nguyện: Thôi cho tao làm đơ dem củ bắp, cho tao làm lính đơ dem cả cuống đi, cho tao làm binh bét nữa. Thế là 30 mấy nhóc con trở thành lính của Dũng Đa Cao hết. Dũng Đa Cao hớn hở ra mặt, nó bảo các bạn: Làm lính khỏi phải thừa lửa nhé. Ok. Dũng Đa Cao gọi Tiến Gầy, Trương Còm, Bảo Méo Mồm tới gần chỗ nó đứng. Tiến Gầy suýt sắp: Tài tao, tao cho nó làm thiếu tướng. Bảo Méo Mồm hỏi: Còn mày làm gì? Dũng Đa Cao vỗ ngực: Tao, tao là đại tướng, chúng mày ok không? Ok, ok. Nhóc con Hùng ngơ ngác, nó nhắc anh: Còn em làm gì hả anh Dũng? Dũng Đa Cao sực nghĩ tới em, nó giang tay: Nhóc con Hùng làm cai xếp. Cả bọn cười ồ. Nhóc con Hùng nhảy cỡn lên: Cai xếp là hách xì xằng rồi, em chỉ huy 15 thằng nhóc lớp 3. Vừa lúc đó trống trường điểm 3 tiếng cọc lóc, bọn nhóc con chạy đi xếp hàng vào lớp. Nhóc con Hùng dẫn tụi bạn bè rút lui. Dũng Đa Cao dặn em, bảo tụi nhóc con ăn cơm xong đến trường gấp nhé, tan học chiều là uống giặc Quyên Tâm Định nghe chưa? Ok, nhóc con Hùng trả lời xong chạy trước. Đám nhóc con ba theo nó, cười nói xôn xao. Chương 8, Ma giáo Tân Định. Quyên Tâm Định vừa đi vừa gặp Ngô Nữ, Mỡ và Hành dính hai bên mép. Trông nó gặm Ngô như một thằng nhạc sĩ thổi kèn harmonica. Gặm hết bắp Ngô thì Quyên Tâm Định cũng đã tới nhà ba sứt môi. Nó xòe bàn tay quẹt hai bên mép, huýt sáo một khúc ca của người lớn. Sau đó cao hứng, Quyên Tâm Định cất giọng hát. Vì đâu khiến xui nên trăng dụng súng cầu, vì đâu khiến xui nên trăng dụng súng cầu. Ai đang đi trên cầu bông, rớt xuống sông ướt cái quần ni lông. Rồi đầy mau, dù đường xa ta cứ đưa nhau rẻ. Quyên Tâm Định hát bố la bố lếu, nó học lỏm được ở trong máy thu thanh. Với lại các nhạc sĩ Việt Nam đâu có biết làm nhạc cho trẻ con hát. Ban nhạc trẻ con của đài phát thanh cũng toàn chơi nhạc người lớn. Quanh đi quẩn lại mấy bạn dạng đông chú quậy của lỗ sĩ. Chuyện trẻ con mới khiếp chứ, toàn ma quỷ và ái tình lẩm cẩm. Trách chi Quyên Tâm Định trả hát nhạc của ông Hoàng Thi Thơ và đọc truyện kiếm hiệp. Quyên Tâm Định đưa ngâm nga thì ba sức môi ló đầu vào, nó toét miệng cười. Bắt địa được nó không đại ca? Quyên Tâm Định thở than, còn phía mẹ ơi, sắp sửa vồ hai trịch thì con nhà Dũng Đa Cao xuất hiện. Ba sức môi hỏi, Dũng Đa Cao là thằng nào? Quyên Tâm Định xoa tay, nó là Quách Tĩnh. Ba sức môi chưa đọc Anh Hùng Xạ Điêu nên không biết Quách Tĩnh là thằng nào, chố mách. Quách Tĩnh là thằng nào? Quyên Tâm Định làm bộ sợ hãi, ôi chà, Quách Tĩnh là thằng chấu nước. Tao là Trương Vô Kỵ mà còn ngán nó cưa mà. Nó chỉ hơn mày hả? Quyên Tâm Định ưỡn ngực. Chỉ hả? Còn phia. Mới anh nổi tao. Tao nhường nó để dàn trận úng nhau chiều mai ở sân vận động Hoa Lư. Mày khoái không? Ba sứt môi cười khanh khách. Số rách. Tao có phải đi gọi quân ta không? Quyên Nhật Tâm Định nháy mắt. Hì hì gọi chứ. Chiều nay bảo quân ta đến sân Hoa Lư tập trận nhé. Ừ. Nhớ đem bóng đến. Tụi mình cọp nhau luyện ngón võ chân nghe không? Ừ. Thôi tao về kẻo bà ta mong. Chốc nữa ăn cơm xong tao đi rủ bọn thằng Tư Trọng, thằng Tấn Mộc, thằng Hoa Dỗ cho đông. Ok. Ba sứt môi hét lớn. Ok. Quân Tâm Định cảm thấy một niềm vui tràn ngập vào tâm hồn nó. Quân Tâm Định mường tượng ra trận giặc. Cao hứng gặp vỏ trái dừa, nó sút mạnh một cái. Quả dừa chúng phải con chó đang nằm dài trong bóng râm, lẻ lưỡi thở hổn hển. Con chó kêu ăn ảng. Quyên Tâm Định co giò chạy biến. Gần tới ngõ nhà nó, Quyên Tâm Định gặp thằng Bồn Lừa. Bồn Lừa là bạn đá bóng của Quyên Tâm Định. Nó chuyên đi trung phong, xông xáo nhất bọn. Nó có tài hay lừa bóng, và hễ lần nào nó lừa là mất bóng lần đó. Bởi thế bọn nhóc con mới gọi nó là Bồn Lừa. Bồn Lừa thấy Quyên Tâm Định gạ gẫm. Đi cine không mày? Quyên Tâm Định hỏi. Mày có tiền không? Có. Bao nhiêu? 20. Mày đi xem phim gì? Ở rạp Mô Đẹp có phim Jojo hay lắm. Quyên Tâm Định hình mũi. Jojo chán chết. Mà bây giờ chưa rồi, về nhà tao chơi. Chờ tao ăn cơm tao bàn với mày chuyện này còn khoái hơn xem Jojo nhiều. Bồn Lừa là một thằng ham chơi. Trẻ con đứa nào mà chả ham chơi. Nó vồ lấy chuyện này của Quyên Tâm Định. Chuyện gì đi mày? Quyên Tâm Định bí mật. Chuyện số rách. Số rách như thế nào chứ? Như Cao Bồi đánh mọi da đỏ. Có 20 của mày mua trái cóc Cao Quân, còn số rách nữa cưa. Bồn Lừa ngứa ngáy chân tay. Rồi rồi, tao bằng lòng bỏ 20 mua trái cóc Cao Quân. Mày nói đi. Quyên Tâm Định nhẩm nha tán tỉnh. Tao hứa uýnh lộn với phe thằng Dũng Đa Cao chiều mai. Chiến tranh sẽ xảy ra ở bãi chiến trường Hoa Lư. Mày có muốn làm thiếu úy không? Bồn Lừa nheo mắt. Muốn chứ. Quyên Tâm Định ba hoa. Chơi nhau sẽ khoái vô cùng. Tụi mình cố tóm thằng Dũng Đa Cao đòi chuộc một bình cà rem nghe mày. Ừ. Thiếu úy đóng 20, chuẩn úy đóng 15 đồng, hạ sĩ đóng 3 đồng. Bồn Lừa hỏi lính đóng mấy đồng? Lính đơ dem củi bắp tiền đâu mà đóng. Thế cho tao làm lính nhé. Đâu có được, mày phải chỉ huy 10 thằng lận. Thôi làm thiếu úy đi, mai tao gắn lon cho. Bồn Lừa gật gù. Tao ra lệnh cho những 10 thằng cưa. Quyên Tâm Định vỗ về Bồn Lừa. Ừ. Bồn Lừa quên khuấy mất rằng nó đang bị Quyên Tâm Định lừa. Nó múa may. Ok, tao đóng 20 để làm thiếu úy. tụi mình còn những thằng nào làm thiếu úy nữa. Quân Tâm Định bấm đốt ngón tay. Thằng Tư Trọng, thằng Tấn Mộc, thằng Hoa Dỗ có thể làm được thiếu úy lắm mày à? Tụi nó cũng phải đóng 20 à? Ừa. Muốn bắt địa nhóc bồn lừa vài tỷ mua bò bí ăn. Quân Tâm Định tán tỉnh. Bọn nó không đáng làm thiếu úy hả mày? Bồn lừa châm chớp mất suy nghĩ. Tao cóc biết. Quân Tâm Định xuất trưởng tình cảm. Mày hơn Tư Trọng, Tấn Mộc, Hòa Dỗ là cái chắc. Bồn lừa khoái chí ông cụ thế hả? Ừ, nhưng mà. Nhưng mà gì hả mày? Tao sợ bọn nó cũng đóng 20 thì gắn lon bọn nó ngang với mày. Bồn lừa vẫn tự coi là thằng đá bóng chứ danh hơn bất cứ thằng nào trên quả đất này. Bởi vậy nó không muốn ngang chức với bọn Tư Trọng, Tấn Mộc, Hoa Dỗ. Bồn lừa bèn lừa Quân Tâm Định như nó vẫn lừa quả banh ra. Này Quyên, bây giờ tao đóng thêm 5 tỷ nữa, mày gắn tao cái lon trung úy nhé. Bồn lừa đâu có ngờ chính nó mới bị Quyên Tâm Định lừa. Con nhà Quyên lưu manh một cây, nó vớ vẩn mãi mới nói: tao quý mày ghê lắm đó bồn bồn, thôi phong cho mày chức trung úy. Nó chìa tay đưa 25 đây mày. Bồn lừa đau khổ móc túi đưa cho Quyên Tâm Định mớ tiền lẻ. Nó tặc lưỡi: chiều nay phèo xin đây. Quyên Tâm Định an ủi Bồn lừa: phèo thế nào được, chiều nay tập trận giả khoái gấp mấy lần xem Jojo. Quyên Tâm Định nhét 25 đồng của Bồn lừa vào túi. Nó đưa cho Bồn lừa gói ô mai một đồng: chén đi mày. Bồn lừa cầm gói ô mai bóc ra ăn. Nó hỏi: có đá bóng không? Quyên Tâm Định gật đầu: đá mạnh chứ sợ gì. Tụi mình rủ bọn bắn báo chia thành hai hội tuyển, luyện ngón chạy để uýnh tụi Dũng đa cao. Bồn lừa quên tiền phèo, nó vờn vờn cục đá như vờn quả bóng. Trong đầu óc nó trận đấu sôi nổi sắp mở màn. Nó sẽ sút thủng lưới hội tuyển bán báo. Cao hứng Bồn lừa vỗ ngực: tao sẽ phơ lê. Quân Tâm Định ngơ ngác: phơ lê là vinh hả mày? Vinh là cái thá gì? Phơ lê chứ danh lắm mày ơi, nhà báo bảo nó có cặp chân vàng. Quân Tâm Định trố mắt nhìn Bồn lừa: chân nó bọc vàng à? Ừ, chắc bọc vàng. Nó ở đâu mày, mới dô quan thuế hay tổng tham mưu? Tỏ ra là một thằng hiểu biết phơ lê. Bồn lừa giang tay: phơ lê ở mãi tận Ba Tây cơ mà. Quyên Tâm Định nheo mắt: Ba Tây là ở Cần Thơ hả? Bồn lừa cười toe toét: đâu có, ở bên Mỹ Châu lận. Quyên Tâm Định đã vèo một cú vào không khí: nó ở bên Mỹ thì tao coi ra cái thớ gì, có giỏi sang sân Cộng Hòa đua tài lừa banh với Vinh Dậu, Ngôn Thuận, xem ai ăn ai. Mày phải biết Vinh là số sách rồi, còn hạt bén hết. Thôi hẹn chiều nay nhé, tao về ăn cơm còn đi kiếm tụi nó chứ. Hay mày về nhà tao chơi đi. Bồn lừa lắc đầu. Hai thằng nhóc con chia tay. Nắng đã gay gắt lắm. Quyên Tâm Định thấy con ngõ vắng vẻ thì biết mọi người đều ngủ trưa rồi. Nó lại co cặp chạy về nhà gấp. Ăn cơm xong, Quyên Tâm Định lách cửa đi. Bà hỏi nó đi đâu. Quyên Tâm Định trò tài phiệu: cháu đi mượn cuốn sách địa dư. Bà chương chín hoa lư lục quái. Ngay buổi chiều hôm ước hẹn với Dũng Đa Cao, Quyên Tâm Định đã rủ dê được 30 thằng tới sân hoa lư. Tấn Mập, Hoa Rỗ, Tư Trọng, ba sức môi đều có mặt. Trừ Bồn lừa đóng cho Quyên Tâm Định 25 đồng, còn bọn Tấn Mập, Hoa Rỗ mỗi thằng đóng 15 đồng. Thoạt đầu Quyên Tâm Định định phong chức trung úy, thiếu úy cho đàn em, nhưng nó chợt nghĩ đến bọn giang nam thất quái trong cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp Ăn Hùng Xạ Điêu. Quyên Tâm Định thay đổi ý định. Bảy thằng ba tàu giang nam thất quái bị con mụ Mai Siêu Phong dùng cửu âm bạch cốt chảo giết mất một thằng, còn có 6. Song bọn ba tàu giang nam thương nhau lắm, quấn nhau với ai chúng nó vẫn cứ xưng là thất quái. Phe Quyên Tâm Định có 6 thằng chì: Quyên Tâm Định, Bồn Lừa, Tấn Mập, Hoa Rỗ, Tư Trọng, ba sứt môi, thiếu một thằng nhóc con nữa. Quyên Tâm Định coi như nhóc con này đã bị Mai Siêu Phong thịt phọt óc bằng ngón cửu âm bạch cốt chảo rồi, và tự nhiên phe của nó cũng thành giang nam thất quái. Quyên Tâm Định khoái chí cái tên này lắm. Nó gọi riêng bọn Tấn Mập, Hoa Rỗ, Bồn Lừa, Tư Trọng, ba sứt môi ra một chỗ thảo luận mặt. Ê, đừng gọi là trung úy thiếu úy nữa tụi mày à. Bồn Lừa tưởng ngắt toi 25 đồng, nó tròn mắt hỏi: bỏ chức trung úy à? Quyên Tâm Định sợ Bồn Lừa đòi lại 5 đồng mà nó đã chót ăn 5 cái bảo bía, nhếch mép cười: ba hoa con chích chuệ. Chức trung úy nghe đâu có mê bằng quái hiệp. Quái hiệp là hiệp sĩ có nhiều miếng võ quái đản. mày chưa đọc anh hùng xạ điêu nên chưa biết bảy thằng hiệp sĩ giang nam, thằng nào thằng nấy chì một cây, nhất là thằng Kha Trấn Ác, nhì đến thằng Diệu Thủ Thư Sinh. Nghe Bồn Lừa, Bồn Lừa sướng rên lên: ôi tuyệt quá, tuyệt cú mèo, nó được xếp hàng nhì sau Quyên Tâm Định thì giá đóng thêm 2 đồng nữa nó cũng chịu liền. Quyên Tâm Định chiêu hồi được 5 đồng của Bồn Lừa, hí hửng ra mặt: Bồn Lừa mày chịu chưa? Chịu rồi. Giờ tao đổi Giang Nam thành Hoa Lư nhé. Bọn mình là Hoa Lư Lục Quái. Lục là 6. 6 thằng hiệp sĩ quái đản sân Hoa Lư. Nghe mùi quá hả? 6 thằng nhóc con lác mắt phục Quyên Tâm Định. Tấm Mập hỏi: tao là gì? Vẫn là Tấm Mập. Hoa Lư Lục Quái là 6 thằng mình: Quyên Tâm Định, Bồn Lừa, Tấm Mập, Hoa Rỗ, Ba Sứt Môi, Tư Trọng. Ha 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 ha. Lục Quái sân Hoa Lư sẽ cho tụi Dũng Đa Cao những trưởng hách nhất của nền giang hồ võ hiệp. Chúng mày bằng lòng không? 5 thằng nhãi nhảy cỡ lên reo hò. Bọn nhóc con tưởng các chủ tướng gọi ào ào chạy tới. Quyên Tâm Định ra lệnh: mỗi thằng chọn 5 thằng và chỉ huy tụi nó. Nào chọn đi rồi tập trận giả. Bồn Lừa hỏi: sao sáng nay mày bảo chỉ huy 15 thằng? Quyên Tâm Định xua tay: tập trận giả chỉ huy 5 thằng thôi. Quyên Tâm Định là thằng nhóc có nhiều mưu miệng, có nhiều mưu mẹo. Cuối cùng nó tìm cách làm cho Bồn Lừa hết tiếc 25 đồng. Hoa Lư Lục Quái nhao nhao chọn lính y như người ta tới chợ mua heo vậy. Mỗi thằng quái hiệp chỉ huy 5 thằng nhóc. Xong đâu đó chúng nó chia làm 2 phe, mỗi phe 15 thằng, thêm 3 nhà quái hiệp nữa mới là 18. Bọn giặc Quyên Tâm Định cũng chỉ ra phết. Chả thế mà con nhà Dũng La Cao phải mở võ đài để chiêu mộ tướng tá cử quýnh nhau với giặc Quyên Tâm Định. 30 tên lính của Quyên Tâm Định mình trần trùng trột, chỉ mặc mỗi chiếc quần xà lỏng. Quyên Tâm Định và Bồn Lừa đã từng có nhiều phiên La Mã. Chúng nó bèn thuồng cách dàn trận của La Mã. Mỗi phe đứng một bên cột gôn, bọn chỉ huy đứng riêng. Quyên Tâm Định hô một tiếng, 15 thằng lính và 2 quái hiệp ào ào tiến lên. Bên đây Bồn Lừa cũng hô một tiếng, bọn giặc nhãi con sát nhau đấm đá túi bụi. Quyên Tâm Định ra lệnh: đánh đủ các thế võ. Bồn Lừa thúc quân: tỏ te, tỏ te, tỏ te, đá móc tôi bời đi. Hoa Lư Lục Quái nhìn nhau cười hỉ hả. Chỉ một lúc sau, 6 nhà quái hiệp sân Hoa Lư đã biến thành 6 khán giả. 6 ông nhóc cổ võ 30 lực sĩ úi nhột: quật ngã nó đi chứ. Phải rồi, húc đầu như vậy cừ đó. Ha ha ha, làm tàng mãi. Chúng đá móc chết đi mày. Đây là cuộc tập trận giả hy hữu nhất thế giới. Không một thằng nào chịu chết hay chịu để bắt sống cả. Đấm đá hò hét chừng nửa tiếng, bọn nhóc con mệt đừ nằm lăn trên bãi cỏ. Nghỉ ngơi một lát, chúng nó đem bóng ra đá. Đá mỗi bên 18 thằng. Mới đầu còn đá bóng, sau chúng nó cứ nhè chân đá nhau. Quyên Tâm Định chủ trương luyện ngón cộc, để mai cộc tôi bởi bọn Dũng Đa Cao. Nhưng nó thấy lính của nó cộp nhau dữ quá, sợ mai hết giò đá Dũng Đa Cao nên nó hét lớn: đừng cộp nhau nữa. Bồn Lừa hỏi: tại sao? Quyên Tâm Định tức Kha Trấn Ác của Hoa Lư Lục Quái giơ tay lên: tao ra lệnh A Lê Hấp thôi đá bóng, chúng mình đi ăn đá nhận. Bọn nhóc con gieo hò sung sướng. Quyên Tâm Định khao quân bằng cả chầu đá nhận, mất 40 đồng. Sau đó nó dặn dò ngày mai cả bọn tới đây lúc 2 giờ để mai phục đón đường Dũng Đa Cao. Bọn nhóc ra về khoái chí. Chương 10: nhóc con giọt thơ. Buổi học chiều đã tan nhanh nhưng nắng chưa bớt gay gắt. Trong sân trường tiểu học Đa Cao, các chiến sĩ nhóc con đã tập trung đông đủ sửa soạn ra chiến trường uýnh giặc. Dũng Đa Cao nổi nhất vì nó là đại tướng. 2 thiếu tướng Tiến Gầy, Trương Còm, Nom cũng oai ra phết. Chuẩn tướng Bảo méo mồm hơi xí chai. Lát nữa tại sân Hoa Lư, quân tướng hai bên mà thấy quái hiệp Ba Sức Môi giao tranh với chuẩn tướng Bảo méo mồm thì ôi thôi, nhóc con chắc sẽ ôm bụng cười quên bén mất chuyện uýnh nhọc. Nhóc con Hùng lăng xăng trong đám lính lớp 3 của nó, hay tin Dũng Đa Cao mộ chiến sĩ. Bọn nhóc con tình nguyện tới tấp tài chỉ huy 40 thằng và lé mắt phục tài hành quân của nó. Trong lúc chờ bọn lớp nhất tới đủ, nhóc con Hùng đề nghị hát một bài. Dũng Đa Cao, Tiến Gầy, Trương Còm, Bảo méo mồm ra một chỗ dưới gốc cây điệp thảo kế hoạch. Nhóc con Hùng ba hoa: hát một bài chăng? Hát thì hát sợ gì? Hát bài gì? Giảng Đông. Giảng Đông là bài ô cái dâu sồm xoàn, ô cái dìa sồm xoàn, cái dâu mọc quanh cái màu mà. Nhóc con Hùng át giọng bạn, mày tếu vừa vừa thôi chứ. Nào, hát bài gì? Bọn nhóc nhau nhau nói, đứa nọ cướp lời, đứa kia cứ loạn cả lên. Lên đường đi, lên đường thế nào? Nào anh em ta cùng nhau xông pha. Ô la la, bài ý cổ lỗ quá rồi. Thế hát bài gì? Leo rừng đi. Ok, leo rừng được đấy. Vượt đồi, vượt nương, rô rô. Nhóc con Hùng thú tội, tao cóc biết bài leo rừng. Hát mẹ nó bài báo chiến sĩ anh hùng đi. Bọn nhóc con vốn yêu nước, con Hùng ầm ầm hưởng ứng. Ok, ok, số rách. Nhóc con Hùng hỏi, chúng mày thuộc hết chứ? Hết. Vậy hát nhé. Bao chiến sĩ anh hùng, 2-3. Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra xa trường. Quân xung phong, nước non đang chờ. Mong tay người, hồn sông núi. Khi thiêng, ghi muôn đời. Tiếng hát của bọn nhóc con khiến bộ tham mưu Dũng Đa Cao tiến gầy, Bảo Méo Mồm và Trương Còm khoái chí vô cùng. Chúng nó có cảm tưởng như đang sống dưới thời có giặc 12 sứ quân. Trương Còm liếc nhìn Dũng Đa Cao, nó thấy thằng nhóc này giống ông vua Cờ Lau quá. Tuy Trương Còm chưa hề biết ảnh vua Cờ Lau, thế mới lạ chứ. Bộ tham mưu đang ngồi cả xuống dưới gốc cây xoan tây. Dũng Đa Cao lên tiếng, không biết con nhà Quân Tâm Định có bao nhiêu lính. Bảo Méo Mồm lấu táu, chắc độ 3 chịt thằng. Bị Trương Còm kê luôn, sao mày biết? Chỉ được cái nước nói phép. Bảo Méo Mồm trợn mắt, mày bảo ai nói phép? Trương Còm đứng dậy, ông bảo mày đi. Dũng Đa Cao kéo áo giật nhóc con Hùng. Trương Còm ngồi yên chỗ của nó và nói, đang bàn chuyện đánh giặc mà tụi mày tính lên võ đài. Trương Còm đừng nói đùa nữa. Bảo Méo Mồm nín đi, mày là chuẩn tướng phải tuân lệnh thiếu tướng nghe chưa. Hai ông tướng con nít im thiêm thiếp. Dũng Đa Cao nhắc lại câu hỏi lúc nãy, không biết con nhà Quân Tâm Định có bao nhiêu lính. Tiếng gầy cùng chung nỗi lo sợ với đại tướng của nó. Chẳng biết nó mộ được bao nhiêu. Trương Còm tắt miệng cười, khó gì. Dũng Đa Cao hất hàm ra ý hỏi Trương Còm tại sao nó biết. Thì Trương Còm giải thích, bây giờ muốn biết giặc Quân Tâm Định có bao nhiêu thằng thì thằng đại tướng Dũng Đa Cao cử người đi dò thám. Đôi mắt Dũng Đa Cao sáng rực, tuyệt tuyệt cú mèo, ta phong cho mày làm trung tướng nghe Trương Còm. Mày đi dò thám nhé, trung tướng nhé. Trung tướng Trương Còm gật đầu kiêu hãnh, chả tao thì còn thằng nào nữa. Tao có mang cái kèn Acmonica đây, tao sẽ thổi kèn cho tụi giặc Quân Tâm Định nghe. Trương Còm rút kèn ra, nó thổi bài Phè Rơ Rắc Cờ. Dũng Đa Cao cao hứng đập nhịp, Bảo Méo Mồm lẩm bẩm, Phè Rơ Rắc Cờ, đọc mê vu, đọc mê vu. Thôi dứt bài, Trương Còm đút kèn vào túi, thôi tao đi nhé. Dũng Đa Cao dặn, coi chừng kẻo chúng nó thọc cổ tra tấn mày đa. Trương Còm bĩu môi, còn phia. Rồi nó chạy ra phía cổng. Gặp đúng lúc xe ô tô bít ngừng, Trương Còm bèn quá giang mà khúc lên trạm gần sân Hoa Lư. Chương 11, khu chiến thuật Quân Tâm Định. Quân Tâm Định xứng đáng là kha chấn ác của Hoa Lư lục quái. Ngay từ lúc 4 giờ nó đã xua quân tới chiếm sân Hoa Lư và lập thành một khu chiến thuật. Nếu phe Dũng Đa Cao có tên gián điệp Trương Còm thì Quân Tâm Định cũng có tên gián điệp Bồn Lừa. Nhóc con Bồn và nhóc con Trương sẽ quyết định sự chiến thắng của trận giặc này. Cử Bồn Lừa đi thám thính tình hình địch, đồng thời Quân Tâm Định bắt 4 thằng lính canh chừng ngã ba Hồng Thập Tự, Đinh Tiên Hoàng và 4 thằng canh chừng ngã tư Phan Đình Phùng, Đinh Tiên Hoàng. Hễ quân của Dũng Đa Cao tràn vào mặt nào, Quân Tâm Định cũng đều biết để đem quân mình ra chơi nhau. Khi Bồn Lừa thám thính về cho Quân Tân Định hay phe Dũng Đa Cao có chừng 30 thằng, nó có vẻ coi thường lắm, nhất định nó sẽ thắng Dũng Đa Cao. Tin tưởng thế, Hoa Lư lục quái và đám lính bàn nhau đá bóng. Nhà gián điệp nhóc con Bồn dẫn bóng ra sân đầu tiên. Kế đó Kha Chấn Ác, Quân Tân Định và quân lính lũ lượt kéo nhau ra sân. Quả bóng ra đã quyến rũ chúng nó. Chẳng mấy lúc bóng làm nó quên kẻ thù, Dũng Đa Cao sắp sửa tấn công chúng nó. À, ô tô bút bước xuống, nó chạy thẳng về phía sân Hoa Lư. Nhưng Trương Còm vừa chạy được vài bước, một nhóc con nấp sau gốc cây lớn nhào ra hất hàm hỏi, đi đâu đấy mày? Trương Còm thản nhiên đáp, đi đá bóng. Thằng nhóc con kia nhe răng xuống cười hì hì, về đi mày, tụi tao chiếm sân Hoa Lư rồi.
chiều nay không có đá bóng, đá bung gì hết trọi. Trứng Còm nheo mắt, cho tớ đá bóng với, các cậu đang đá kia kìa. Thằng nhóc phe quân Tân Định sừng sộ, trung tướng Trứng Còm định hạ nó luôn, thì ba thằng khác đã xuất hiện. Gì thế Thiện? À, thằng Cắt này muốn đá bóng, tao cấm nó lại muốn sực tao. Trứng Còm cãi, đâu nào? Một trong ba thằng nhóc vừa tới bàn nhau, giả vờ bắt thằng này về nộp cho đại ca quân Tân Định đi. Ha ha, hay lắm, sẽ tra tấn nó. Trứng Còm tái mặt, bỏ bố rồi, bọn quân Tân Định bắt được nó thì chỉ có nước đi đo. Trứng Còm móc túi lấy 4 cái kẹo, tao mời tụi mày đó, không cho tao đá bóng thì tao về nhé. Nhóc con Thiện cười hô hố, không được đâu, tụi tao phải nộp mày cho quân Tân Định thì mới lòng lên chức, đóng lính mãi chán thấy mồ. Nói rồi 4 thằng nhãi sát lại, thọc cổ trung tướng Trứng Còm về bộ tổng tư lệnh quân Tân Định. Bấy giờ quân Tân Định đang dẫn bóng trước cửa thành của Bồn Lửa. Nó sắp sửa ngã bàn đèn làm bàn thì có tiếng gọi: Kha Trấn Ác ơi! Làm quân Tân Định lỡ đà sút hụt, nó lao người đi suýt ngã. Quân Tân Định đang định văng một tiếng chửi thì Bồn Lửa reo lên: Bắt được thằng Dọ Thám anh em ơi! Thế là quân Tân Định và bọn nhóc bỏ cả sân lẫn bóng chạy ùa vào khán đài. Gặp Trứng Còm, quân Tân Định vừa thở hổn hển vừa hỏi: Mày ở phe thằng Dũng Đa Cao hả? Trứng Còm lắc đầu. Trung tướng nhóc đủ trí khôn để nghĩ rằng chối đi là hơn, ra cái điều anh hùng dơm thì sẽ bị quân Tân Định cho ăn no đòn, mà còn hỏng cả cái của đại tướng Dũng Đa Cao nữa. Thấy nó lắc đầu, quân Tân Định ra lệnh: Bọn thằng Thiện ra các cửa đi để tụi tao tra tấn nó. Trứng Còm hơi ớn, chết rồi, bọn giặc quân Tân Định chơi cái trò này thì nguy to, nó phải bày mưu mới được. Trứng Còm vờ tươi tỉnh: Tớ đang đá bóng cũng khớ, các cậu cho tớ đá mới nhé. Tớ bắt gôn dính như nhựa đường. Nhưng quân Tân Định đã đá nhẹ Trứng Còm một cú vào mông. Tao chưa có hỏi mày mà. Trứng Còm tức không thể nổi, nó ức run người lên. Quân Tân Định tốn ngực nó lôi sành sạch vào chỗ bực khán đài. Bọn nhóc vây quanh Trứng Còm. Quân Tân Định bẹo tai Trứng Còm một cái, nó toét miệng cười: Hi hi, tai thằng này mềm xèo à. Trứng Còm đành tho hành hạ trung tướng một lát. Quân Tân Định hỏi cung: Tên mày là gì? Trứng Còm phiệu: Tên tao là Hội. Mày ở đâu? Tao ở Đa Cao. Mày học trường nào? Trứng Còm nghĩ thầm: Giờ mà nói học trường Đa Cao thì lúa đời. Nó phiệu luôn: Học trường răng rắc rút xô. Mày biết thằng Dũng Đa Cao không? Trứng Còm vờ vẫn: Dũng Đa Cao là thằng nào hả mày? Quân Tân Định gật gù: Mày không biết thằng Dũng Đa Cao à? Ừ. Trứng Còm yên chí Quân Tân Định sắp thả mình, xong nó lầm to. Quân Tân Định tặng nó một cái bẹo tai nữa: Đừng xạo nhé mày. Trứng Còm cãi: Tao đâu có xạo. Thật chứ? Thật. Quân Tân Định ưỡn người lên dứt hai sợi tóc của Trứng Còm. Trung tướng nhóc con đau muốn chết, nó mím môi chịu đựng. Quân Tân Định ra lệnh: Khám xét tên gián điệp nguy hiểm này. Bồn Lửa sát vội tới, đưa hai tay lần mò túi quần của Trứng Còm. Nó đã từng xem cảnh sát khám người nên nó biết cách khám. Bồn Lửa nắm lấy vật gì trong túi quần Trứng Còm, bỗng nó hét: Lưu đạn! Quân Tân Định và đám lính của nó nằm rạp cả xuống, vừa sợ lưu đạn nổ. Giặc quân Tân Định vừa cười rúc rích, lấy làm khoái chí lắm, khiến Trứng Còm càng tức học máu mồm. Bồn Lửa đứng dậy nháy mắt trêu Trứng Còm: Không phải lưu đạn hả mày? Trứng Còm rủa thầm trong bụng: Lát nữa mày sẽ biết tay ông. Nhóc con ạ, bây giờ ông nhịn mày đấy thôi. Bọn giặc quân Tân Định ơi! Trứng Còm muốn đá cho Bồn Lửa một cú, nhưng nổi giận ấy ắt sẽ bị bọn giặc quân Tân Định đánh cho ốm đòn. Trứng Còm đành nuốt nước bọt ở ngực: Không phải. Thế cái gì trong túi mày đó? Cái kèn. Kèn gì? Kèn ắc Monica. Bồn Lửa la lớn: Con nhà Hội có cái kèn ắc Monica từ bây ơi. Tức thì bọn nhãi con vỗ tay đôm đốp. Quân Tân Định bảo Trứng Còm thổi bài Gạo Trắng Trăng Thanh đi mày. Trứng Còm lắc đầu: Ta không biết thổi. Quân Tân Định lừng lững hoa tay đến gần Trứng Còm, nó dứt hai sợi tóc nữa: Mày là tù binh của tao nghe chưa? Tao bảo mày làm gì mày phải làm cái ấy. Alley Up thổi bài Gạo Trắng Trăng Thanh. Trứng Còm đau khổ: Bài ấy hạng bét, tao không thèm thổi. Quân Tân Định hét: Thổi! Tao không biết thổi bài này. Thổi không biết cũng phải thổi. Trứng Còm tán tỉnh: Tao thổi bài Trên Sông Bạch Đằng nhé. Không được. Bồn Lửa thò tay vào túi móc kèn của Trứng Còm: Mày không thổi thì tao lấy cái kèn này. Trứng Còm tái mặt đi, nó tiếc cái kèn quá chừng, tức muốn khóc được nhưng khóc thì hèn quá. Trứng Còm suy nghĩ mãi, cuối cùng nó phải dùng cái đòn khóc. Hu hu, ông về, ông mách anh ông, chúng mày bắt nạt ông. Quyên Tân Định thách Trưng Cỏ: mày về mách anh mày đi, chúng ông khỏi có ngán.
Chương 12: Chim sổ lọc. Trưng Cỏ vừa khóc vừa chạy, lát sau nó đã thoát khỏi sân hoa lư. Trưng Cỏ chạy như biến, thoát khỏi tay Quyên Tân Định, Trưng Cỏ cảm thấy nó hách lắm. Dù có bị con nhà bồn lừa thuộc mất cái kèn Acmonica, hách lắm là vì Quyên Tân Định không điều tra ra tung tích của Trương Còm. Bao nhiêu bí mật quốc phòng của đại tướng Dũng Đa Cao, nhóc con dọ thám Trương Còm vẫn còn giữ nguyên vẹn. Trương Còm phởn phơ ra mặt, nó chạy một hồi lại đi chậm vào huýt sáo, nghĩ tới lúc để con nhà bồn lừa đá cho nó mấy cú rồi tước cái kèn Acmonica. Trương Còm nhếch mép cười, nó lẩm bẩm: mẹ mày Quyên Tân Định ạ, chốc nữa chú ông sẽ hành quân tiêu diệt bọn mày. Chẳng mấy đổi Trương Còm đã trở về tổng hành dinh. Nó thấy Dũng Đa Cao, Bảo Méo Mồm, Tiến Gầy đang ngồi dựa lưng vào gốc cây điệp, có vẻ chờ đợi nó. Trong khi ấy, nhóc con Hùng Ba Hoa chuyện nó dùng cẩu quyền uýnh Quyên Tân Định để thoát thân. Nhóc con dọ thám trở về, mọi sinh hoạt ngưng lại. Nhóc con Hùng thôi Ba Hoa, đại tướng Dũng Đa Cao chạy ra vồ lấy Trương Còm. Chúng nó đông không mảnh. Trương Còm làm bộ quan trọng, nó nhăn mặt lắc đầu kinh khủng. Bảo Méo Mồm, Tiến Gầy, nhóc con Hùng, Dũng Đa Cao và vài thằng oắt bu quanh lấy Trương Còm, thấy Trương Còm nhăn mặt lắc đầu và chỉ nói gọn hai tiếng kinh khủng. Dũng Đa Cao tưởng giặc Quyên Tân Định đông kinh khủng, nó nhắc lại câu hỏi: chúng nó đông kinh khủng hả mày? Thì Trương Còm lại nhún vai hú vía. Dũng Đa Cao cáu sườn: hú vía cái gì? Trương Còm mím môi: tao bị chúng nó bắt. Bọn nhóc con nhao nhao: mày bị Quyên Tân Định bắt à? Nhóc con Hùng nghiến răng ken két: chắc nó uýnh ăn rồi. Trương Còm gật đầu: nó tra tấn tao dã man quá trời, nó còn tước của tao cái kèn Acmonica nữa. Trương Còm kể cho bọn nhóc con nghe từ đầu chí cuối chuyện nó bị bắt ra sao, Quyên Tân Định và đàn em của nó tra tấn Trương Còm thế nào, rồi nó dùng đòn gì để thoát khỏi xào huyệt của giặc Quyên Tân Định. Trương Còm kể hay quá, đến nỗi bọn nhóc con tưởng chúng nó đang xem phim gián điệp. Dũng Đa Cao nóng lòng: mày đã khai những gì? Trương Còm tét miệng cười: còn lâu tao mới khai. Nó hỏi tao ở đâu, tao bảo ở Đa Cao ra đây đá bóng. Nó hỏi tao học trường nào, tao bảo tao học trường Giang Giác Russo. Nó hỏi tao biết Dũng Đa Cao không, tao bảo tao cóc biết Dũng Đa Cao là thằng nào. Bọn nó mải đá bóng có 2-3 thằng gác thôi. Dũng Đa Cao khen: mày phiệu tài quá. Thôi bây giờ tao làm thống tướng, tao phong cho mày làm đại tướng nhé. Trương Còm lẻ lưỡi: tao làm đại tướng cưa à? Dũng Đa Cao nói: mày vừa lập được một chiến công hết quá, lát nữa gặp thằng Quyên Tân Định chắc nó ức học máu mồm. Mày cư thế đáng làm đại tướng, mày nhận không? Trương Còm giang tay: nhận là cái chắc. Tiến Gầy và Bảo Méo Mồm công kênh Trương Còm lên. Nhóc con Hùng hô khẩu hiệu: hoan hô đại tướng Trương Còm. Nhóc con hô như điên. Trong thời gian này, bọn Quyên Tân Định đang đá bóng. Nghe Trương Còm thuật lại chuyện, Dũng Đa Cao được biết Quyên Tân Định đã cho đàn em của nó gác ở hai đầu đường, phía ngã tư Phan Đình Phùng, Đinh Tiên Hoàng, có hai thằng. Phía ngã ba Hồng Thập Tự, Đinh Tiên Hoàng, có hai thằng. Dũng Đa Cao hành quân đường nào, đàn em Quyên Tân Định đều biết, để kịp thời báo cho Quyên Tân Định ứng chiến. Dũng Đa Cao muốn ăn chắc hơn, mà muốn chắc thì phải đánh bất thình lình, nhằm đúng lúc giặc Quyên Tân Định đá bóng mỏi. Có là quân Mông Cổ, Quyên Tân Định cũng chết hết ngáp. Thoạt đầu, Dũng Đa Cao định kéo luôn cả 30 tên nhóc sang bến xe gia đình, chờ xe ô tô bít vừa đổ khách xuống là chúng nó leo lên. Hành quân bằng xe bít mất có 30 đồng. Từ trường Đa Cao, chúng nó chạy qua cầu Bông sang Lăng Ông mới hỏi. Nhưng khổ thay, ô tô bít đến ngã tư Phan Đình Phùng, Đinh Tiên Hoàng lại rẽ tay phải để lên Sài Gòn, chứ không đi thẳng tới Hồng Thập Tự. Hay rẽ. Thành ra, nếu hành quân bằng xe bít, Dũng Đa Cao phải đổ bộ xuống trạm ở ngã tư, và như vậy bọn lính gác của Quyên Tân Định sẽ biết tổng. Trương Còm bảo cứ hành quân bằng ô tô bít, đổ bộ là xung phong liền thì lính gác của Quyên Tân Định chạy vào không kịp. Kể ra chiến thuật này cũng hay ho chán, song Dũng Đa Cao thích chơi chỉ hơn Quyên Tân Định. Nó muốn lùa quân vào sân hoa lư mà lính gác của Quyên Tân Định vẫn chẳng biết gì mới hách.
Bởi vậy Dũng Đa Cao suy nghĩ hơi lâu. Lúc ấy 4 giờ, Dũng Đa Cao đi đi lại lại, rồi chợt nó nhảy cỡn, tuyệt lắm, số rách rồi. Bộ tham mưu gồm có đại tướng Trương Còm, thiếu tướng Tiến Gầy và chuẩn tướng Bảo Méo Mồm nhao nhao hỏi: hành quân bằng gì? Dũng Đa Cao giơ cả hai tay lên trời: bằng xe con cóc. Trương Còm trách thống tướng: đừng đùa nữa mày, muộn thấy mồ rồi. Dũng Đa Cao toét miệng cười: đâu có đùa, chúng ta hành quân bằng taxi con cóc thì vào sân Hoa Lư ngon như ăn mì cây nhãn. Nhóc con Hùng đã mon men tới: đánh chưa? Dũng Đa Cao trả lời: em sắp sửa. Rồi nó hỏi bộ tham mưu: mỗi thằng có mấy đồng? Trương Còm đáp trước: tao có 12 tỷ. Tiến Gầy khai: tao có 20. Bảo Méo Mồm giàu nhất: tao có 30. Dũng Đa Cao bảo nhóc con Hùng Lạc Quyên mỗi thằng 1 đồng. Nó vẽ kế hoạch: chúng mình chui hết lên 5 cái xe taxi. Các ông tài xế đang ăn mì, uống cà phê, kẻ có cả chục. Chiếc xe taxi con trước cửa trường mình lao ra phiệu mấy câu, chắc chắn mấy ông tài thương tụi mình bằng lòng trợ cho mà xem. Đám quân lính của Dũng Đa Cao hoan hô mưu mẹo của thống tướng vang trời. Trương Còm tỏ ý nghi ngờ cuộc chiến tranh tâm lý giữa đống thống tướng Dũng Đa Cao và các ông tài xế taxi. Người lớn dễ gì mắc lừa nhóc con. Nó kéo riêng Dũng Đa Cao ra một chỗ: mày chắc ăn không? Dũng Đa Cao quả quyết sẽ dẹp tan giặc Quân Tân Địch. Thấy thống tướng hiểu lầm câu mình muốn hỏi, đại tướng Trương Còm nói: chắc dụ khị mấy ông tài xế taxi cưa. Dũng Đa Cao cười: mày không tin tao à? Tin chứ, tin mạnh đi chứ lị. Tin sao mày còn hỏi có chắc ăn không? Dũng Đa Cao tấn công: cái gì? Tao sợ mấy ông taxi nổi giận. Mình đi xe mất tiền mà, đâu có quỵt. Nhưng 6-7 thằng lên một xe, nhóc con cả, tài xế sẽ ok cái rụt. Tao với mày đi gạ mấy ông già nghe chưa? Trương Còm từ chối: tao chịu thôi. Dũng Đa Cao hét: nghiêm! Trương Còm trợ mách nghiêm liền. Dũng Đa Cao ra chỉ thị: tao là thống tướng, tao ra lệnh cho đại tướng Trương Còm đi với tao. Trương Còm tét miệng cười: tao tuân lệnh thống tướng. Hai thằng nhóc con bá vai nhau bước ra khỏi cổng trường. Đám quân lính nhìn hai đứa bằng những đôi mắt trông chờ. Dũng Đa Cao, Trương Còm sang thẳng quán cà phê. Nó nhào tới bàn năm ông tài xế taxi đang uống cà phê đá và hút thuốc lá Ruby, lễ phép chào: chúng cháu chào bác ạ. Người tài xế để ria vỗ vai Dũng Đa Cao: cháu ngoan quá ta, có chuyện gì vậy? Dũng Đa Cao nói liền: cháu chỉ sợ các bác sẽ từ chối thôi. Người tài xế xăm hình đàn bà trên cánh tay cười: quyên tiền hả? Dạ không ạ. Thế mần chi? Dũng Đa Cao cầm tay Trương Còm: bọn cháu tên là Trương, còn cháu là Dũng. Chúng cháu ở học trò trường Đa Cao. Chiều nay trường chúng cháu cấm trại ở sân Hoa Lư. Chúng cháu có 30 đứa. Chúng cháu muốn lấy le với tụi khác, mỗi đứa góp 5 đồng để đi từ đây tới sân Hoa Lư. Gần lắm, nhưng cháu thích lấy le cưa. Các bác chở chúng cháu nhé. Mỗi xe độ 6 thằng thôi, 6 thằng nhóc cũng chỉ nặng bằng 3 người lớn. Trương Còm tiếp lời: bạn, cháu lạy các bác vạn lạy. Thấy hai thằng học trò kháu khỉnh, ăn nói lễ phép, năm ông tài xế ok liền. Các ông trả tiền cà phê rồi cho xe quay đầu lại, đậu sát bên lề gần cổng trường Đa Cao. Thống tướng Dũng Đa Cao chạy vội vào gọi bạn nhóc ra. Khoảng cách bọn nhóc con đã kéo ùa ra ngoài cổng trường. Năm ông tài xế ý ông này cười toe toét, mở rộng cửa mời bọn nhóc lên xe. Thống tướng Dũng Đa Cao khuyên nhủ quân lính: lên từ từ thôi, kẻo hư xe của các bác. Mấy ông tài xế càng hài lòng. Dũng Đa Cao đã tính toán thật kỹ, nếu tới cửa sân Hoa Lư mới lúng túng móc túi trả tiền rồi thối tiền thì lâu la quá, hết tính cách chớp nhoáng của cuộc hành quân xe con cóc. Vì vậy Dũng Đa Cao trả trước mấy ông tài xế 10 đồng, không ông nào nhận cả. Các ông cùng bảo cho các cháu mua bánh ăn sau khi cắm trại xong. Dũng Đa Cao và Trương Còm cảm ơn rối rít. Bộ tham mưu gồm có thống tướng Dũng Đa Cao, đại tướng Trương Còm, thiếu tướng Tiến Gầy và chuẩn tướng Bảo Méo Mồm với nhóc con Hồng ngồi riêng xe. Năm ông nhóc dẫn đầu gọi là đi tiên phong, còn nhóc con khác chen chúc nhau trong 4 chiếc giò nôn là xe con cóc. 5 phút sau hành quân, xe con cóc khởi sự. 5 chiếc xe taxi từ từ chuyển bánh. Thiên hạ qua đường nhìn bọn nhóc không hiểu chúng nó đi đâu. Nhóc con Hồng tự nhiên cao hứng hát: quyết tiến, ta giống dân Lạc Hồng. Bộ tham mưu hát theo luôn, tiếng hát theo hệ thống dây chuyền truyền từ xe thứ nhất xuống xe thứ năm. Thế là 30 ông nhóc hét lên: quyết tiến khi nước non nguy biến. Hát được mấy câu, Dũng Đa Cao chợt nghĩ tới một điều rất quan trọng. Nó nhăn mặt, hỏng rồi đừng hát nữa, lộ hết bí mật. Nó kéo cửa kính ngoái lại đằng sau, đừng hát nữa. Lệnh của nó cũng theo hệ thống dây chuyền truyền xuống. Bọn nhóc con đang hát nín thinh hết. Các ông tài xế từng cắm trại có nhiều trò chơi lạ lùng nên không hỏi gì cả. Năm chiếc xe đã qua ngã tư Đinh Tiên Hoàn, Phan Đình Phùng. Được dặn dò trước, bọn nhóc con cúi rạp đầu xuống. Trương Còm trông thấy hai thằng oắt tóm cổ mình lúc nãy, nó cáu không thể tưởng tượng nổi. Nó nói thầm, lát nữa ông sẽ xin mày 30 sợi tóc, ôn con ạ. Xe vọt qua chỗ hai thằng oắt của Quyên Tâm Định đứng gác mà chúng nó cũng chẳng biết gì. Thống tướng Dũng Đa Cao mừng thầm, ông anh chắc rồi Quyên Tâm Định ơi. Năm chiếc xe đã dừng lại trước cổng nha tổng giám đốc thanh niên. Bộ tham mưu xuống trước, nhóc con xuống sau. Trong khi ấy, trong sân Hoa Lư, Lục Quái và đám môn đệ đang đá bóng tưng bừng. Dũng Đa Cao cảm ơn các ông tài xế. Năm chiếc xe bỏ chúng nó chạy thẳng tới đường Hồng Thập Tự. Dũng Đa Cao giơ hai tay lên trời, nó quay mồm ra định hét, nhưng nghĩ sao nó lại thôi. Dũng Đa Cao bảo nhóc con, tiến vào núp sau khán đài đi. Nhóc con ùa sang bên kia đường và tiến vào núp ở sau khán đài. Giặc Quyên Tân Định vẫn còn mê đá bóng. Lợi dụng dịp may mắn đó, Dũng Đa Cao ra lệnh, xung phong. Nhóc con chạy vào sân. Quyên Tâm Định ngoảnh về phía khán đài, nó gầm lớn, chết rồi. Vốn là thằng nhóc thừa kinh nghiệm chiến trường, Quyên Tâm Định hoảng hốt một tí rồi bình tĩnh ngay. Ít ra nó cũng choảng nhau trên 30 trận rồi, nó đâu phải tay mơ mà Dũng Đa Cao có thể bỏ giỏ một cách dễ dàng được. Quyên Tâm Định hét, vất bóng đi, sửa soạn úng bọn Dũng Đa Cao. Nó ra lệnh, quân ta hãy chạy hết về bên gôn bồn lửa. 22 ông nhóc cầu thủ và 2 ông nhóc trầu rìa tin lời đệ nhất quái kiệt Kha Chấn Ác. Quyên Tân Định chăm dắp, nhanh như trong chóng máy bay, bọn Hoa Lư, Lục Quái và các đàn em chạy dạt sang hai bên. Dũng Đa Cao hơi tiếc, giá nó đừng hô xung phong, cứ lặng lẽ sân thộp cổ hết bọn giặc, Quyên Tân Định có phải thắng là cái chắc không? Thống tướng Dũng Đa Cao đã sơ ý một chút nên cuộc hành quân xe con cóc như hỏng mất 80%. Quyên Tân Định kéo quân về hết bên gôn của bồn lửa rồi chạy vọt lên xỉ vả Dũng Đa Cao, chúng mày đánh trộm hả? Dũng Đa Cao đang tiếc rẻ kế hoạch bị Quyên Tân Định giáng cho một nhát búa, nó đau quá. Dũng Đa Cao vội tép miệng cười khoái chí, đổi buồn thành hả hê. Đùa một tí téo mà tụi bay đã chạy có cờ. Quyên Tân Định mỉa mai, thôi đừng nói phép. Dũng Đa Cao sừng cổ, mày bảo ai nói dóc? Bảo mày, nếu tao không đùa tao đã không hô xung phong. Ông mà không hô xung phong thì tụi mày lúa rời Quyên Tân Định ạ. À, Quyên Tân Định cáu sườn, lúa cái cục kẹo. Dũng Đa Cao hất hàm, uống nhau đi chứ. Quyên Tân Định đáp, uống thì uống, sợ cái khỉ khô gì nhỉ. Mày biết chơi đánh theo kiểu La Mã không? Là gì? Vậy mày rút quân về bên cột gôn bên kia đi. Ok. Dũng Đa Cao ban chỉ thị, quân ta chạy về gôn bên kia. Bộ tham mưu và bọn nhóc chạy như điên. Đại tướng Trương Còm dẫn đầu, nó cay con nhà bồn lửa lắm. Nó tin tưởng thế nào cũng thắng, và nó sẽ dứt đủ 20 sợi tóc của con nhà bồn lửa trước khi tước lại cái kèn harmonica. Trương Còm nhìn Kha Chấn Ác, Quyên Tân Định cũng cay cú lắm, nhưng nó ức con nhà bồn lửa hơn. Cái thằng diệu thủ thư sinh này đã thổi bay cái kèn harmonica của nó. Trương Còm muốn uống nhau liền để nó thanh toán thằng bồn lửa. Thấy thống tướng Dũng Đa Cao cùng Quyên Tân Định đấu láo vô ích quá, Trương Còm giục, đánh thì đánh đi, còn on đơ gì nữa. Quyên Tân Định bấy giờ mới chú ý Trương Còm, nó ngạc nhiên, mày đấy à? Trương Còm ưỡn ngực, tao đấy. Quyên Tân Định bĩu môi, ông biết quá mà. Trương Còm vênh vang, mày biết cái gì? Ông biết mày là do thám, nhưng ông cứ thả nhãi tép như mày do thám, ông đâu có ngán. Trương Còm bị loại vào nhãi tép văng bệnh, nhãi tép cái con tôm khô, làm như mày là thành con ý. Mày chỉ là củ kiệu. Quyên Tân Định hất hàm, mày bảo ai là củ kiệu? Ông bảo mày, mày đá đít ông, tra tấn ông mà chẳng biết nổi ông là do thám. Bây giờ mày dám nói phép, lát nữa ông sẽ hỏi tội cái thằng ăn cắp cái kèn của ông. Quyên Tân Định cười rũ rượi, còn phia nhãi tép ạ. Dũng Đa Cao cũng không muốn chần chừ nữa, nó bảo Quyên Tân Định, phe mày có mấy thằng? Quyên Tân Định vỗ tay vào bụng đánh bốp một cái, tao có 6 thằng, gọi là Hoa Lư, Lục Quái. Dũng Đa Cao đấu, tao có 4 thằng thôi. Nhóc con Hùng nói lớn, cả tao nữa là 5. 5 thằng tao thừa sức hạ 6 thằng bọn mày. Quyên Tân Định ngó nhóc con Hùng, hôm nay còn chơi cầu quyền không oách gì. Nhóc con Hùng tét miệng, ông sẽ cắn nát chân mày ra. Dũng Đa Cao giao hẹn, những thằng chỉ chơi nhau với những thằng chỉ, còn quân lính chơi nhau với quân lính. Mày, ok, ok. Dũng Đa Cao vẫy tay cho bộ tham mưu cùng bọn nhóc Hạ theo nó. Quyên Tân Định gọi với, đánh theo kiểu La Mã hay Mông Cổ? La Mã, ok. Chương 13, chân ngòi thực sự. Thống tướng Dũng Đa Cao cho quân về chiếm một đường cột hơn. Trương Còm bất mãn ra mặt, nó bảo, sao không bắt sống Quyên Tân Định theo luôn đi? Dũng Đa Cao đáp, bắt sống nó quýnh nhau hết thú vị. Nhóc con Hùng hùa theo anh, phải bắt sống Quyên Tân Định hết thú vị. Trương Còm chưa bằng lòng lắm, nhưng Dũng Đa Cao ra lệnh, nó đành nghe. Giá nó mà làm thống tướng hôm nay, nhất định nó phải bắt sống Quyên Tân Định trước, đòi trả cái kèn ác Monica rồi nó mới thả Quyên Tân Định vào quýnh nhau xong. Dũng Đa Cao không để Trương Còm nghĩ ngợi lâu la, nó hỏi, lát nữa bắt sống nó mới hồi. Trương Còm tét miệng cười, còn tao, ta sẽ bắt sống thằng bồn lửa. Ok, tao sẽ rứt đủ 20 chiếc tóc của nó. Ok, tao tước lại cái kèn và tặng nó 2 cú đá móc. Ok. Nhóc con Hùng giục anh, xuất cân đi chứ. Dũng Đa Cao hét, cởi áo ra, mặc trần xì cái quần sò thôi. Bọn nhóc con cởi hết áo. Dũng Đa Cao ở trường làm trưởng lớp nên nó cử cái món tập họp ghê gớm. Thống tướng lăng xăng chạy lên hàng đầu, giơ tay phải, tập họp một hàng dọc. Nhóc con xếp hàng nhắm dắp. Dũng hô tiếp, nhìn đằng trước thẳng. Nhóc con đặt tay phải lên vai thằng thằng đứng trước, trừ thằng đứng đầu, giơ thẳng lên trời. Nhờ có sự nhìn đằng trước thẳng mà nhóc con đứng cách nhau chứ không xít lại. Dũng Đa Cao lại hô, thôi. Nhóc con buôn tay cái rụp. Dũng Đa Cao gần cổ, bên trái quay. Nhóc con quay mặt đối diện với phe Quyên Tân Định. Phía bên kia, Quyên Tân Định cũng đang điều khiển đàn em của nó. Nhóc con Hùng nhắc thống tướng, xuất quân chăng? Dũng Đa Cao vẫy tay, từ từ bước. Một, 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 hai, một. Nhóc con Hùng phởn phơ, hát một bài chăng? Nhóc con nhao nhao, hát thì hát sợ đi. Thế là nhóm quân La Mã dưới quyền chỉ huy của thống tướng Dũng Đa Cao hát sướng om sòm. Xung phong, xung phong, giết, giết. Đùng, 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 đùng. Giết, giết. Ta đi xung phong, giết loài sói hung. Quyên Tân Định tức Kha Chấn Ác, đệ nhất Hoa Lư lục quái, thấy Dũng Đa Cao xua quân vào sáu huyệt của nó, mà bọn lính gác không hề biết một tí gì, thì nó cáu sườn lắm. May mắn làm sao, con nhà Dũng Đa Cao lại hô xung phong, nên nó mới kịp hô quân rút lui về một bên cột gôn. Giá con nhà Dũng Đa Cao không hô xung phong thì trận này kể như nó lúa. Quyên Tân Định mà lúa thì còn chi là danh tiếng của Quyên Tân Định nữa. Nó đã thở phào khi thấy Dũng Đa Cao chấp thuận đề nghị uống nhau theo kiểu La Mã. Quyên Tân Định chạy về vị trí đóng quân của mình là quân lập tức. Nó không cử tập họp như Dũng Đa Cao, nhưng nó là cây xem phim La Mã, nên nó sắp đặt hàng ngũ cũng chỉnh tề lắm. Bọn bồn lừa ba sức môi Tấn Mập, Hoa Rỗ, Tư Chọc đứng liền nhau. Tụi nhóc khác đứng cạnh nhau mỗi đứa chừng nửa bước. Thấy thiếu mất bốn nhóc, Quyên Tân Định dậm chân. Đồ con nhà Dũng Đa Cao, nó loại bốn thằng lính phe mình rồi. Nhìn bồn lừa, Quyên Tân Định nói, thằng nhóc mình bắt lúc nãy đúng là thằng do thám của Dũng Đa Cao. Nó cay mày lắm đó, lát nữa mày cho nó một bài học nghe chưa. Bồn lừa cọ quậy đôi chân, cơ hồ đang lừa bóng. Tao sẽ cho nó nướng. Nó thưởng đòn lửa. Quyên Tân Định dặn dò bọn Hoa Lư ngũ quái chia nhau ra mặc quần. Ta choảng thằng Dũng Đa Cao, thằng bồn lừa choảng thằng nhóc do thám, còn ba sứt môi Tấn Mập, Tư Chọc choảng bộ tham mưu của Dũng Đa Cao. Hoa Rỗ úm thằng nhóc con Hùng cho tao. Còn thằng nào hỏi gì không? Tấn Mập giơ tay, đánh đau hay đánh khẽ? Quyên Tân Định tắt miệng, đánh đau. Chợt nghĩ ra một điều quan trọng, Quyên Tân Định hét, để quần áo vào một chỗ. Bồn lừa được trao nhiệm vụ thu quần áo của quân lính góp lại một bên cột cơn, xong đâu đó nó lại đứng vào hàng ngũ như trước. Quyên Tân Định hô lớn, chuẩn bị tấn công. Bồn lừa nói, phải hát bài gì chứ? Quyên Tân Định hất hàm, hát bài gì? Này bao hùng binh tiến lên đi. Quyên Tân Định vào nhịp, này bao hùng binh tiến lên, 2, 3. Nhóc con quay mồm ra hát. Bờ cõi vang lừng câu quyết chiến, bước oai nghiêm theo tiếng súng đi tung hoành, đoàn đoàn đoàn, đi là đi chiến đấu, đi là đi, chiến thắng, bước lên, đây người Việt Nam. Sân Hoa Lư dưới ánh nắng chiều còn gay gắt, rộn ràng những điệp hát hồng, bên thì xung phong, giết giết, đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng, bên thì đi là đi chiến thắng, và cũng nổ súng mồm, đoàng đoàng đoàng, chưa biết bên nào, ăn bên nào. Thống tướng Dũng Đa Cao là và đệ nhất quái hiệp Hoa Lư Kha Chấn Ác, Quyên Tân Định, không thằng nào bảo thằng nào, cùng hô quân đi rất chậm. Hễ thấy quân của Dũng Đa Cao dừng lại, Quyên Tân Định cũng bắt quân mình dừng lại. Ngược lại, hễ thấy Quyên Tân Định cho quân dừng, Dũng Đa Cao cũng ra lệnh cho quân dừng quân. Nhóc con Hồng nghĩ mãi không ra bài hát nào hùng hồn thay thế bài xung phong xung phong, hát đã mòn vẹt cả rồi. Túng thế quá nó thay xung phong xung phong, bít bít bít. Đám nhóc con của Dũng Đa Cao gào thét xung phong, giết giết, đùng đùng đùng, giết giết, ta đi tiên phong giết loài sói hung. Trương Còm nhảy vọt lên, đổi loài sói hung thành thằng nhóc Quyên nghe chúc mạnh. Dũng Đa Cao gật đầu, ok. Trương Còm bắt nhịp, đám nhóc gân cổ hét xung phong, giết giết, đùng đùng đùng, giết giết, ta đi tiên phong giết thằng nhóc Quyên. Tiếng hét hắt vào tai Quyên Tân Định, nó giận lắm. Quyên Tân Định bảo quân lính nó đứng lại, nó hỏi có thằng nào nghĩ được bài hát gì hay bài hay thay lời bằng giết thằng Dũng Đa Cao không. Ba Sức Môi lẩm bẩm, đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đi là đi giết thằng Dũng Đa Cao. Nó lẩm bẩm mấy lần nhưng nghe không xuôi tai, thừa mất tiếng Dũng, bồn lừa vỗ tay vào trán, đi là đi chiến đấu, đi là đi. Nó chưa nghĩ xong, Ba Sức Môi đã nói to, ê, bắt chiếc ban Thăng Long tới chỗ giết thằng Dũng Đa Cao, chúng mày đừng thèm hát đúng điệu mà hát to như hô khẩu hiệu nhé. Bọn nhóc phe Quyên Tân Định nhao nhao, ưa. Ba Sức Môi giơ tay, hát như thế này, đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, tiến lên, giết thằng Dũng Đa Cao. Tao hát, đi là đi, chúng mày gầm, chiến đấu. Tao hát, đi là đi, chúng mày gầm, chiến thắng. Rồi cả bọn mình hát, tiến lên, giết thằng Dũng Đa Cao. Tới chỗ giết thằng Dũng Đa Cao, hát mạnh thành tiếng nhé. Ưa, nào, tao hát đây, đi là đi, chiến đấu. Đi là đi, chiến thắng. Tiến lên, giết thằng Dũng Đa Cao. Quyên Tân Định khoái quá ra lệnh, bít bít, chiến đấu, bít bít. Hai đạo quân La Mã mới đánh nhau bằng bồm. Còn cách hai chục thước nữa thì đạo quân Dũng Đa Cao đụng độ giặc Quyên Tân Định. Đệ nhất Hoa Lư lục quái Kha Chấn Ác Quyên Tân Định cảm thấy như còn thiếu chất La Mã. Mà thiếu thật, cả nó lẫn thằng Dũng Đa Cao đều thiếu. Chân bước đi nhưng đầu óc nó vẫn quanh quẩn ý nghĩ thiếu chất La Mã. Chợt Quyên Tân Định nhớ ra, nó cho quân dừng lại, hai bàn tay làm cái ống loa. Quyên Tân Định đưa ra miệng gọi quân thù, ê Dũng Đa Cao. Dũng Đa Cao cũng cho quân dừng lại, nó hỏi, cái gì? Hoãn với nhau một lúc được không mày? Hoãn làm gì? Dũng Đa Cao cười tự mãn, mày muốn kêu cứu bọn thằng bốn thằng lính gác hả? Thế Dũng Đa Cao hiểu lầm ý muốn của nó. Quân Tân Định nói, tao có cần bốn thằng nhãi tép đó. Đội quân La Mã của tao thiếu cái lá cờ, tao muốn có cái lá cờ uốn nhau mới sướng, mới cướp được cờ của nhau. Dũng Đa Cao khoái chí quá, reo to, ok, tao cũng chưa có cờ. Thế là hai đạo quân tạm rút về căn cứ của mình. Quân Tân Định ra định ra lệnh, Ba Sức Môi leo qua tường kiếm cái cây gậy và kêu bọn thằng Thiện vô đi. Ba Sức Môi gật đầu và chuồn thẳng. 5 phút sau nó mang vào một khúc gỗ nhỏ dài. Quyên Tân Định tấm tắc, cắn cờ bằng gậy này thì sổ rách rồi. Nó nháy mắt, nhóc bọn nhóc Thiện đâu? Ba Sức Môi đáp, chúng nó sẽ vào sau. Quyên Tân Định cởi quần sóc ra, nó tụt luôn cái quần xà lỏng rồi mặc quần trần xì quần sóc. Nó tháo dây rút luồn vô ống quần rồi buộc vào gậy. Cờ hiệu của Quyên Tân Định là cái quần xà lỏng. Dũng Đa Cao lấy khăn mùi xoa làm cờ hiệu. Xong đâu đó, hai đạo quân tiến lên. Phe Dũng Đa Cao đòi giết thằng nhóc Quyên, phe Quyên Tân Định đòi giết thằng Dũng Đa Cao. Các chiến sĩ có vẻ hăng hái lắm. Cờ quân xà lỏng và cờ mùi xoa tung bay phất phới. Khi cách nhau độ 15 thước, hai đạo quân dừng lại. Dũng Đa Cao hẹn, đánh đau hay đánh vừa vừa? Quyên Tân Định đáp, uýnh đau. Dũng Đa Cao nhận lời, rồi, đánh đau cấm khóc đấy nhé. Quyên Tân Định cười khẩy, khóc cái con tôm khô của Kiệu đây này. Nhóm anh hùng sân Hoa Lư cười bằng thích. Dũng Đa Cao nóng tiết hô: "Xung phong!" Quyên Tân Định đâu có ngán, nó hô: "Quân ta tiến!" Hai đạo quân chạy mau như tên bay, đâm bổ vào nhau, tàn sát lẫn nhau. Quân của Dũng Đa Cao và Quyên Tân Định đã lao vào nhau đấm đá. Nhóc con xem chừng thú vị lắm. Thoạt lâm trận, nhóc con vừa đánh vừa cười. Hoa Lư lục khoái vây lấy bộ tham mưu Dũng Đa Cao. Trương Còm nhìn thấy mặt bồn lửa, nó nghĩ tới cái kèn Armonica nằm trong túi quần của thằng nhãi tép này, nó cáu lắm. Đại tướng Trương Còm nhảy vọt ra ngoài vòng chiến: "Thằng Ôn cầm cái kèn Armonica của tao có giỏi ra đây." Bồn lửa đâu phải là thằng uất dễ dọa nạt, ít nhất nó cũng là diệu thủ thư sinh, đệ nhị quái hiệp trong Hoa Lư thất quái. Đã bóng với bọn lớn con hơn mà nó còn dám cộp nhau thì lời thách thức của Trương Còm đâu có ăn thua gì. Bồn lửa ưỡn ngực: "Ra thì ra, ông sẽ cho mày no đòn con ạ." Trương Còm chạy cách xa đồng bọn chừng 10 thước. Bồn lửa phóng theo. Đại tướng Trương Còm đã tính toán rất kỹ, nói biết nó sẽ ăn chắc. Thằng Ôn bồn lửa: "Hạ thằng này gần vòng chiến, Quyên Tân Định sẽ tiếp cứu nó, và như thế khó đoạt lại chiếc kèn Monica." Trương Còm mặc phe của nó đánh nhau, nó cần trổ tài áp đảo con nhà bồn lửa. Khi bồn lửa phóng theo, Trương Còm mở cờ trong bụng, nó lẩm bẩm: "Mày vào bẫy rồi con ạ." Hai đấu thủ đồng cân đồng lạng gặp nhau, trận đấu tay đôi ác liệt không tả nổi. Trương Còm đấm một trái mở màn, bồn lửa tránh kịp, nó nhe răng chế nhạo, đấm như dở thấy mổ. Nói xong nó đá vèo một phát, Trương Còm nhảy sang bên trái, nó bĩu môi: "Đá như đá cục ấy." Bồn lửa gật gù: "Tên mày là gì?" Trương Còm hất hàm: "Hỏi làm gì?" Bồn lửa xua tay: "Tao không thèm uống nhau với đứa vô danh tiểu tốt." Thấy thằng Ôn này dở giọng kiếm hiệp, Trương Còm trả đũa ngay: "Súc sinh, tao là đại tướng Trương Còm." Bồn lửa cười ha hả: "Đại tướng gì mà lúc nãy khóc như con nít?" Trương Còm cáu tiết: "Im mồm đi, ông làm gió thám, ông giả vờ khóc, đồ ngu." Bị mắng là đồ ngu, bồn lửa hét: "Ông là diệu thủ thư sinh, đệ nhị anh hùng của Hoa Lư lục quái, ông sẽ cho mày nếm võ Hoa Lư." Trương Còm chìa khuỷu tay: "Này này." Bồn lửa nhào vô đấm một trái, Trương Còm né kịp và tặng bồn lửa một cú vào lưng. Bồn lửa nổi nóng trả thù cú đấm, nhưng Trương Còm nhanh tay như một con vượn, không để cho bồn lửa trở tay. Chương 14: Võ nghệ kim dung giả. Hai thằng nhóc lúc thì xông lại gần, khi thì lui ra xa, y hệt đôi gà mới lớn thèm sọ cửa. Trong khi Trương Còm đấu tay đôi với bồn lửa, Tiến Gầy đụng độ Ba Sức Môi. Thiếu tướng Tiến Gầy bắt chiếc đại tướng Trương Còm kêu Ba Sức Môi ra khỏi vòng chiến. Nó kháy thằng Hoa Lư quái hiệp: "Ê Sức Môi, giỏi đấu tay đôi không?" Ba Sức Môi ức sôi ruột. Tuy nó bị Sức Môi thật đấy, nhưng thằng này lạ mặt gọi nó là Sức Môi, dù thua hay thắng nó phải choảng nhau chí chát. Huống chi Tiến Gầy thuộc phe Dũng Đa Cao. Phe Dũng Đa Cao là kẻ thù của Hoa Lư lục quái, dưới quyền chỉ huy của đệ nhất quái hiệp Kha Chấn Ác Quyên Tân Định. Ba Sức Môi nhìn Tiến Gầy, nó thấy thằng xếu vườn này gầy khẳng khiu như bộ xương cách trí. Ba Sức Môi ngầm bảo rằng ông sẽ ăn sống nước tươi mày, Ôn con ạ. Nó hất đầu: "Bộ xương cách trí, mày chịu được mấy quả?" Thiếu tướng Tiến Gầy gồng đôi tay. Ba Sức Môi cười khanh khách: "Ôi chà, bắp thịt của mày bự quá xa." Nói dứt, Ba Sức Môi đưa hai tay ôm lấy gáy chạy dài. Tiến Gầy biết địch thủ nhận lời bèn đuổi theo. Ba Sức chạy thật nhanh, Tiến Gầy bám sát. Thình lình Ba Sức Môi ngã nhào, Tiến Gầy đang đà chạy vấp phải địch thủ cũng ngã luôn. Ba Sức Môi đứng lên, nó xỏ Tiến Gầy: "Mới sơi một đòn đã té gãy mấy cái xương sườn rồi hả oách con?" Tiến Gầy bị Ba Sức Môi xuất ngáng trưởng đánh ngã, cáu hết sức. Ngáng trưởng là thế võ dùng chân ngáng cho đối thủ vấp. Trưởng này xuất ra khi đối thủ đang đuổi mình sát nút thì số rách. Nhờ ngáng trưởng, Ba Sức Môi đã át giọng Tiến Gầy ngay từ phút đầu của cuộc giao tranh. Thiếu tướng Tiến Gầy chồm dậy nhìn Ba Sức Môi chừng chừng: "Thằng cam tẩu má ăn Sức Môi cả môi kia ơi, mày chỉ có cái tài đánh trộm thôi à?" Ba Sức Môi trả miếng: "Bộ xương cách trí mày đói lắm hay sao mà gầy trơ ra thế à?" Thiếu tướng Tiến Gầy chỉ tay vào mặt địch thủ: "Quân mày, cam tẩu mã, Hoa Lư quái kiệt tung con quay để chấn át miếng nhất dương chỉ chó của Tiến Gầy. Bộ xương cách trí ốm đói." Sau đó nó vênh mặt hỏi: "Tên là gì?" Và vì thuộc hạng Hoa Lư quái kiệt nên nó cũng là cây độc chuyện kiếm hiệp. Nó bĩu môi nhổ một bãi nước miếng. Hiệp sĩ quái kiệt như ta đây không thèm uống nhau với một tên vô danh tiểu tốt. Xưng tên mày đi, bộ xương cách trí. Tiến gầy gật đầu suy nghĩ, nó cố tìm một câu thật đều để chửi Hoa Lư quái hiệp. Ông nội Tiến gầy mày đây còn đẻ ra cả tụi hiệp sĩ quái hiệp cơ. Mày là cái thớ gì? Là cái thớ gì hả? Ba sức môi đá vèo Tiến gầy một phát. Tiến gầy giơ tay bắt lấy chân ba sức môi, nhưng nó chụp hụt. Tiến gầy cáu quá, không biết làm gì hơn là sổ quay mồm ra. Tao sợ mồm mày cam tẩu mã. Ba sức môi cười hề hề. Tiến gầy hét, mày nhát ai đấy hả cam tẩu mã? Ba sức môi phóng chân đá vèo một phát nữa. Dáng đỡ đòn đi, hỡi bộ xương cách trí. Tiến gầy không thèm chụp châm ba sức môi như đã như phát đá đầu tiên của nó. Thiếu tướng phe Dũng Đa Cao né sang một bên, nó đâm sượt ngang hờn ngang sườn ba sức môi một trái. Ba sức môi tặc lưỡi, chà, bộ xương cách trí bảnh dữ đà. Tiến gầy bồi thêm cú đá thứ hai, ba sức môi tránh một cách dễ dàng. Hai con gà trọi này đồng sức nên trận đấu gay go. Hoa Lư lục quái đã phân tán người để chiến đấu với các chiến sĩ Đa Cao. Nhóc con Hùng muốn thịt tư chọc quá, nó biết đánh tay đôi nó sẽ cho con nhà chọc này đo ván ngay. Nhóc con Hùng chỉ tay vào mặt tư chọc, ê thằng đầu chọc kia, ra đây ta cho biết đòn Đa Cao. Tư chọc quăng mình ra khỏi trận chiến, nó xỉ nhóc con Hùng, ôn con hỗn vừa vừa chứ. Quân Tâm Định dặn tư chọc coi chừng nó xuất miếng cẩu quyền đó. Tư chọc hỏi cẩu quyền là gì? Quân Tâm Định đáp, nó sẽ cắn mày nát thịt, nó là con chó dại đấy. Để lục quái kiệt Hoa Lư tư chọc vô được câu nói chữ danh của đại ca xài luôn. Thằng chó con, tao sẽ chặt chân mày. Nhóc con Hùng giang hai tay rộng ra, chặt đi thằng đầu chọc. Rồi nghĩ ra câu ca dao đều, nhóc con Hùng lè lưỡi. Chọc đầu long lóc bình vôi, mẹ ngồi mẹ ẻ, mẹ bôi lên đầu. Tư chọc trả miếng, eo eo eo, cúng con lại sực bãi này đi. Nhóc con Hùng lăn xả vào tư chọc, nó chịu đau mấy quả ôm chặt lấy tư chọc. Hai đối thủ ôm vật nhau thay vì đánh trưởng gió. Chẳng mấy chốc nhóc con Hùng đã quật ngã tư trọng trên sân cỏ. Nó ngồi trên bụng thằng quái hiệp Hoa Lư kêu hãnh, hàng chưa, còn lâu. Tư trọng cố vùng vẫy, nó hất ngã con nhóc con Hùng. Lần này nó ngồi trên lưng nhóc con Hùng, nó đấm đối thủ một trái vào lưng, đau không chó con. Nhóc con Hùng say sợ, nó đã chuyển sang thế tóm được chân thằng tư trọng. Nhóc con Hùng xuất luôn miếng đòn cổ điển, tức là cẩu quyền ra đánh địch thủ. Cẩu quyền là thế võ phải dùng với răng. Nhờ quyền này nhóc con Hùng đã chuyển bại thành thắng và đã từng làm cho Quyên Tâm Định điếc. Tư chọc vừa được thưởng thức cẩu quyền của nhóc con Hùng đã vội hét lên, ái ối, đau thấy mồ. Nghe tiếng kêu ái ối của tư chọc, Quyên Tâm Định đoán ngay rằng đàn em của mình bị nhóc con Hùng cho nếm ngón cẩu quyền. Quyên Tâm Định lao tới cứu đàn em, nhưng Dũng Đa Cao đã ngăn kịp, đi đâu đấy mày? Quyên Tâm Định nhìn đàn em đang nhăn mặt kêu đau, nó bảo Dũng Đa Cao ra lệnh cho thằng nhóc con Hùng đừng cắn quân tao nữa. Dũng Đa Cao nhún vai, còn phía. Quân Tâm Định cáu tiết, ông sẽ tiêu diệt chúng mày. Dũng Đa Cao làm bộ sợ sệt, eo ơi mày ghê quá hết. Quân Tâm Định đấm một trái vào không khí, ghê là cái chắc. Dũng Đa Cao đưa hai tay bưng mặt, ôi giời ơi. Quân Tâm Định chịu không nổi, nó gầm lên như một con hổ ở sở thú, mày có tài gì hãy dở ra. Dũng Đa Cao phóng sang phía Quân Tâm Định cú đá, ông có tài này. Quân Tân Định trả miếng liền. Thống tướng Dũng Đa Cao và đệ nhất quái kiệt Hoa Lư giao đấu. Đây là trận thứ nhì. Đã hiểu tài nghệ của nhau, hai ông nhóc giữ nhau từng ly từng tí. Trong khi đó, nắm chắc phần thắng, nhóc con Hùng cắn tư chọc đau hơn, khiến tư chọc không thể đấm con nhóc con Hùng được. Tư chọc dãy đành đạch như đỉa phải vôi. Mấy phút sau, nhóc con Hùng đã đẩy nó ra khỏi thân thể mình, và nó lại ngồi lên lưng tư chọc. Nhóc con Hùng đấm một trái vào bụng tư chọc, nó nói, lúc nãy mày đấm ông ba trái, ông đấm trả nợ mày sáu trái, ăn lãi năm trái. Tư chọc nhắm mắt chịu đòn, đấm đủ sáu trái, vốn lãi. Nhóc con Hùng hỏi, mày chịu thua chưa? Tư chọc chưa kịp đáp, nhóc con Hùng đã nhảy vọt lên phía trên đầu tư chọc, túm lấy hai cái tai đầy bướng bỉnh của Hoa Lư quái hiệp đùa giỡn. Bây giờ thì mày hết dãy rồi, dãy là đứt tai à? Tư chọc không ngờ nhóc con Hùng võ nghệ cao đến thế. Cẩu quyền của nó đã làm Kha Chấn Ác ngắn ngẩm, nó lại còn bẹo tay trưởng ác liệt hơn, đau quá. Tư chọc đành xuống nước, tao xin hòe. Nhóc con Hùng cười khanh khách, hòe sao được, mày phải xin tao tha tội cho nghe chưa. Tứ chọc xui xẻo ghê, nó gặp thứ dữ đành đau khổ xin tha. Tha cho tao đi mày. Nhóc con Hùng bĩu môi, đừng giỡn mày. Tao có đem theo hai sợi dây, tao bắt mày làm tù binh, tao trói mày như trói con heo à? Tư chọc ức học máu mồm. Đồ chó dại, ôn con ạ. Nhóc con Hùng cốc những cú đau điếng người. Tư chọc đâm ra nhột chí quái hiệp. Nó nài nỉ, đừng cốc nữa mày ơi. Nhóc con Hùng sỏ ngọt đau à? Tư chọc nút nhục, ừ đau quá xá. Nhóc con Hùng chưa tha, đau thế gì? Tư chọc vẫn bị bẹo một bên tai, không dám đấu trưởng mồm nữa. Nó dịu giọng xuất xuống nước trưởng, đau thấy mồ. Nhóc con Hùng cười, mới đau thấy mồ thôi à? Tư chọc tưởng bở, ừ. Nhóc con Hùng cốc thêm một cái, mới đau thấy mồ tức là chưa đau. Đệ lục hoa lư quái hiệp, tư chọc sắp ứa nước mắt. Nhóc con Hùng hỏi, đau thấy gì? Tư chọc ức chết người, nó bột miệng, đồ con chó. Nhóc con Hùng bẹo tai đau hơn. Mày đòi đem võ của Quyên Tân Định đấu với tao hả? Ông xẻo tai mày thằng chọc đầu ạ. Tư chọc đã ứa nước mắt. Nhóc con Hùng bỗng thấy thương hại, nó gật gù, mày chịu thua chưa? Tư chọc méo sạch cái mồm, thua rồi. Tao hỏi mày phải nói ngay nhé. Ừ, đau thấy gì? Đau thấy bà. Nhóc con Hùng cười khoái chí, có thế chứ. Thôi mày để tao trói tay mày lại nhé. Tư chọc nhăn mặt, trói làm gì? Mày ngu thế, lát nữa bên này bắt được người của bên tao thì tao đem ra trao đổi tù binh chứ. Tư chọc nghi ngờ, chúng mày có tra tấn không? Nhóc con Hùng dọa, nếu mày không để tao trói thì tao gọi anh tao tới điệu mày đi, và chắc chắn mày sẽ bị tra tấn. Tư chọc cuống quýt, thôi mày trói tay tao đi, ôn con. Tư chọc ngoan ngoãn để nhóc con Hùng trói tay. Nó để thừa một khúc dài dắt tư chọc như dắt con bò. Nhóc con Hùng khuyến khích đồng bọn đánh hăng lên. Hùng bắt được một tên tù binh rồi. Quyên Tân Định nhìn nhóc con Hùng dẫn tư chọc, nó hét lớn, anh em ta cố thộp cái thằng của Dũng Đa Cao. Bốn lừa ba sức môi sôi tiếp, hai dũng tướng quyết ăn thua với Trương Còm và Tín Gậy. Vất vả nhất có lẽ là Bảo Méo Mồm, nó bị hai thằng quái hiệp Hoa Lư, Tấn Mập và Hoa Dỗ quay lại úng. Bảo Méo Mồm chống dở toát mồ hôi, nó ăn đòn tới tấp, khi thì nhận cú đá của Tấn Mập, khi thì lãnh cú đấm của Hoa Dỗ. Bảo Méo Mồm còn phải tránh đòn miệng nữa, vừa quần nó vừa Tấn Mập và Hoa Dỗ vừa chế giễu nó. Tấn Mập đều đều nhất, nó bảo dũng sĩ Đa Cao, bác sĩ có chữa được bệnh méo mồm không mày? Bảo Méo Mồm giận sôi sùng sục, xúc sinh. Tấn Mập đấm vèo một trái, chịu khó lãnh quả oai hàm của tao là hết méo mồm. Bảo Méo Mồm nghiến răng, thằng héo mập kia mày ổn ỉn hoài điếc tai tao quá. Bảo Méo Mồm phóng tiếp một đường quyền tiếp theo cú trưởng mồm. Tấn Mập méo sạch mồm đi. Ôi trời ơi, ẳng có ồn ó ảo ôm à mà eo ập. Ôi trời ơi, thằng méo mồm nó bảo tôi là heo mập. Bảo Méo Mồm đấm Hoa Rỗ, coi chừng nước bọt của mày làm rỗ nốt cái mặt mày đi, thằng rỗ hê à. Hoa Rỗ không ngờ địch thủ giáng nó một đòn tư tưởng nặng nề thế, nó gân cổ, bố mày, ông bị đậu mùa đấy con ạ. À, còn mày méo mồm từ trong bụng méo mồm đi cưa. Xuất trưởng mồm xong, Tấn Mập và Hoa Rỗ xông vào đánh Bảo Méo Mồm. Trận mưa đấm đá sắp sửa rơi trên thân thể Bảo Méo Mồm thì nhóc con Hùng xuất hiện. Nó tung người lên, để em trói con heo mập này cho. Bảo Méo Mồm mừng quá, tự nhiên nó tăng lên 100 thành công lực. Nó ba hoa, ừ em trói con heo mập giết nó làm tiết canh lòng heo ăn chơi, để anh chị cái tổ ong này nhóc con Hùng ạ. Trận đấu thay đổi hẳn, đang thắng Hoa Lư quái hiệp chuyển thành ngang sức. Nhóc con Hùng chỉ tay về căn cứ của mình, dọa Tấn Mập, tao sẽ trói mày như trói thằng Tư Trọng, nghe chưa heo mập? Tấn Mập bĩu môi, đừng xạo nghe ke, ôn con hãy coi đây. Tấn Mập lao người vào ôm lấy nhóc con Hùng. Chiến sĩ lõi tỳ Đa Cao chỉ đợi thế, nó vật nhau với Tấn Mập. Quyên Tân Định đang uýnh Dũng Đa Cao hét to, Tấn Mập coi chừng nó chơi cậu quyền. Nhóc con Hùng trả lời Quyên Tân Định, ông còn cốc trưởng và bẹo tai trưởng nữa cơ. Nó chọc Tấn Mập thêm, cốc trưởng của ông kinh khủng lắm, bẹo tai trưởng còn kinh khủng hơn, hãy thưởng thức bẹo tai trưởng của tao. Nhóc con Hùng đưa tay chụp tai Tấn Mập, nó bẹo khai mạc con nhà quái kiệt Hoa Lư một cái. Tấn Mập kêu ối, nó đẩy nhóc con Hùng ra gườm gườm hai trái đấm, ông nện mày như đòn nhảy tép ạ. Nhóc con Hùng chết miệng, nện thử coi heo mập. Nói dứt câu, hóng con Hùng lăn xả vào cho Tấn Mập thôi. Nó chịu đòn để quật ngã Tấn Mập như nó đã quật ngã Tư Trọng. Nhóc con Hùng hy vọng nó lại dùng cốc trưởng sỉ nhục Tấn Mập lần nữa. Nhưng nhóc con Hùng hố to, Tấn Mập tuy là con heo mập, song là con heo mập dốc tổ. Nó đấm nhóc con Hùng một trái rồi né ngay. Nhóc con Hùng càng cố lăn xả, càng ăn nhiều đòn. Nó cáu quá gạ Tấn Mập: "Con heo mập kia mày chỉ giỏi cắn trộm mà thôi." Tấn Mập dòi mồm ra: "Ừ, có giỏi vật nhau chơi. Để con chó cắn tao hả? Đứng hòng giở ngón cầu quyền." "Đồ, đồ gì?" Nhóc con Hùng nói bừa: "Đồ, đồ, đồ Quyên Tân Định." Tấn Mập cười ha hả: "Còn mày là đồ gì? Đồ gì? Đồ chó dưỡng La Cao." Nhóc con Hùng tung người lên đá vèo một phát. Tấn Mập né sang một bên. Nhóc con Hùng hét: "Thế nào ông cũng cho mày nếm cẩu quyền heo mập ạ?" Tấn Mập giả đỏ nhăn mặt: "Ôi mày cắn tao má, tao phải đưa tao đi bệnh viện Pasteur à?" Nhóc con Hùng chưa biết xoay sở ra sao thì chuẩn tướng bảo nó mồm đã la lên: "Đáng đời mày tổ ong bầu ơi." Qua rỗ ôm mặt khóc sướt mướt. Nó vốn có bệnh chảy máu cam, bị bảo méo mồm đấm một trái trúng mũi, máu cam chảy đầm đìa. Bảo méo mồm khoái chí: "Mật ong ở tổ ong bầu vỡ đỏ lòm quân ta ơi." Chương 15: Võ mồm và võ tay. Qua rỗ vừa khóc vừa rủa thằng quỷ ba đầu méo mồm kia. Quân Tân Định thấy đàn em thằng thì bị cắt bắt cầm tù, thằng bị đánh hộc máu mồm, nó muốn hạ con nhà Dũng Đa Cao gấp để rảnh tay cứu đàn em. Nhưng thống tướng Dũng Đa Cao là tay trì, đâu dễ hạ. Quyên Tân Định đấm tiếp, Dũng Đa Cao cố gắng không cho Quyên Tân Định thoát ra để tiếp cứu đàn em. Nó khuyến khích: "Cố hạ bọn Hoa Lư khoái hiểm nhé." Chuẩn tướng bảo méo mồm giơ tay vẫy: "Ok, tao hạ vỡ tổ ong bầu của Quyên Tân Định rồi." Hoa Rộ ôm mặt đầy máu cam chạy về căn cứ. Tấn Mập đâm ra hoảng, quái hiệp Hoa Lư xuống hẳn tinh thần. Trưởng lực mồm đã yếu, trưởng lực tay còn thê thảm hơn. Đang từ 70 thành công lực trưởng của Tấn Mập giảm đi 65 thành. Đúng cái lúc bối rối đó, bảo méo mồm chồm vào trợ chiến nhóc con Hùng: "Hai anh em mình bắt con heo này nhé." Nhóc con Hùng đương cay những cú đấm của Tấn Mập, giang đôi tay: "Chiêu Liên, em còn sợi dây nào không?" "Còn một sợi." "Hà hà, bắt con heo này về cho ăn cám." Tấn Mập bị dồn vào thế tiến cũng khó mà rút lui cũng khó. Quái hiệp Hoa Lư đành liều mạng: "Ông chấp cả hai thằng nhãi tép à?" Nhóc con Hùng bảo bảo méo mồm: "Em dùng thế võ châu lăn, anh nhào vô thọc của nó nhé." Nhóc con Hùng ngã xoài trên sân cỏ, lăn xả tới chân Tấn Mập. Bảo méo mồm đón đường Tấn Mập, biết không địch nổi hai chiến tướng của Dũng Đa Cao. Tấn Mập co giò đánh bài tẩu mã. Nhóc con Hùng và bảo méo mồm đuổi theo. Tấn Mập vừa chạy vừa kêu: "Cứu tao với, cứu tao với đại ca ơi." Quân Tân Định đáp lời nó: "Có tao đừng lo." Đệ nhất Hoa Lư Quái Kiệt Kha Chấn Ác mở lối thoát chạy ra cứu đàn em. Đôi chân nó cơ hồ có thần thánh giúp sức. Nó bỏ Dũng Đa Cao khá xa đuổi kịp bảo méo mồm. Nó dùng tay đẩy mạnh con nhà này một cái, đang đà chạy nhanh, bảo méo mồm bị ngã sấp mặt trên sân cỏ. Quân Tân Định xuất trưởng sực luôn nhóc con Hùng. Nhóc con Hùng né tránh, vừa gặp Dũng Đa Cao bắt kịp, nó khen Quân Tân Định: "Mày giọt nhanh đấy." Quân Tân Định nhổ bãi nước miếng, nó dùng hai ngón tay bên tay phải nhe răng ra quệt ngang cái hàm răng một cái. Dũng Đa Cao thừa hiểu nó đã cáu lắm rồi, nhưng cáu thì cáu, đã hứa hẹn phải hạ cho kỳ được Quân Tân Định để nêu cao danh tiếng trưởng Đa Cao. Dũng Đa Cao nhất định bắt sống Quân Tân Định. Nó giục nhóc con Hùng: "Hạ thằng mập kia đi." Nhóc con Hùng vẫy tay: "Heo mập, tao thề sẽ cho mày sực cốc trưởng." Tấn Mập thấy bảo nó mồm bị ngã sóng xoài, dậy hết nổi, nó khoái chí lắm. Trước khi giao đấu với Tấn Mập, nhóc con Hùng chạy lại chỗ bảo méo mồm hỏi chuẩn tướng: "Chuẩn tướng có đau không?" Bảo méo mồm nhăn nhó: "Đau lắm cái sếp Hùng ơi." Nhóc con Hùng nâng bảo méo mồm dậy, lợi dụng lúc tang ra bối rối đó, Tấn Mập phóng tới đá vèo một cú vào mông nhóc con Hùng, khiến nhóc con Hùng phải buông vội bảo méo mồm ra thủ thế. Nó giục bảo méo mồm: "Anh cố về bên gôn mình canh chừng thằng tù binh Tư Trọng, đừng để nó vượt ngục nhé." Bảo méo mồm gật đầu. Nhóc con Hùng yên tâm ăn thua với Tấn Mập: "Con heo mập, mày dám rời Quyên Tân Định không?" Tấn Mập lè lưỡi lia lịa: "Hẹ mày nhái lép à." Nó dứt lời đã bị cú đá trời giáng của Dũng Đa Cao xẹt trúng háng. Tấn Mập đau quá ngồi phẹt xuống đất ôm vết thương khóc rưng rức. Nhóc con Hùng khoái chí cười rũ rượi. Quyên Tân Định sỉ nhục địch thủ: "Mày hèn thế Dũng Đa Cao, mày giả vờ thua tao để hạ đàn em tao, hãy coi đây." Quân Tân Định dùng hết tài của nó mà không sao hạ nổi Dũng Đa Cao. Đúng là Tây Độc gặp Đông Tà. Dũng Đa Cao bảo em: "Trói con heo mập lại." Nhóc con Hùng cười toe: "Ok." Nó lông nhông tới chỗ Tấn Mập đang ngồi chết dí khóc hu hu. Nhóc con Hùng cốc Tấn Mập một cái rất nhẹ, độ ba thành công lực. Đã nói mà, thế nào ông cũng cho mày thưởng thức cốc trưởng ngon không heo mập. Tấn Mập vừa đau vừa bị nhóc con Hùng trêu tức, nó rít lên ngon cái củ kiệu. Nhóc con Hùng bẹo tay Tấn Mập một cái kinh hồn, nó chạy ra xa cách Tấn Mập chừng 5 thước. Ông không thèm trả thù những cú đấm của mày đâu, coi đây, chiến sĩ đa cao trổ tài, cao bồi bắt bò. Nhóc con Hùng móc trong túi quần xót ra một sợi dây, nó quay tay mấy vòng tung sợi dây về Tấn Mập. Điều bộ của nó hệt một cao bồi thứ ác trong phim. Tiếc thay nhóc con Hùng không ai dạy cách tung dây bắt địch thủ, nên đầu dây bị Tấn Mập tóm chặt. Lúc này Tấn Mập đã hết đau, nó ức nhóc con Hùng quá, vùng lên kéo co với nhóc con Hùng. Bọn quân binh của Dũng Đa Cao và Quyên Tân Định thấy cái trò kéo co này hấp dẫn, bèn ngừng tay đấm đá. Phe Quyên Tân Định dồn về phía Tấn Mập, phe Dũng Đa Cao về phía nhóc con Hùng. Chúng nó ôm lưng làm thành sợi dây người, kéo níu nhau. Quyên Tân Định hét: đang đánh nhau sao chúng mày giở trò đùa? Tấn Mập không nói gì, nó đợi bên nhóc con Hùng hết sức kéo mới buông tay ra. Bên nhóc con Hùng ngã lúi về đằng sau. Tấn Mập hô: xung phong! Bọn quái hiệp ôm con hoa lư nhào tới ôm lấy bọn chiến sĩ nhóc Đa Cao đấm đá. Bên Quyên Tân Định cười hì hạ: tuyệt quá Tấn Mập, mày xứng đáng là hoa lư quái hiệp. Thống tướng Dũng Đa Cao sọ: quái hiệp cái con khỉ, chơi đều chơi hèn. Quyên Tân Định gật đầu: mày giả vờ thua chạy đến sực tụi tao thì không đều à? Rồi nó ra lệnh: quân hoa lư đánh bấy người bọn Đa Cao đi. Bọn quái kiệt Đa Hoa Lư còn có 4 bóng thì đã phân tán hết lực lượng. Bồn Lừa đang cầm chân đại tướng Trương Còm, Hoa Dỗ bị đấm chảy máu cam bỏ cuộc. Một Quân Tân Định và Tấn Mập khó chọi với Dũng Đa Cao, nhóc con Hùng và Bảo Méo Mồm. Tấn Mập xem chừng không địch nổi nhóc con Hùng và Bảo Méo Mồm, nó chạy gần tới Quân Tân Định hỏi: đánh nữa chăng? Quân Tân Định tin tưởng: đánh nữa chứ, bọn mình sẽ thắng. Nó ghé tai Tấn Mập: phải bắt sống con nhà Dũng Đa Cao mới ăn tiền. Tao rủ nó ra xa, mày đánh cầm chừng, rồi mở hết tốc lực chạy đến ôm chầm con nhà Dũng để tao trái gò nó lại. Chúng mình tóm được nó, bọn Đa Cao hết dám tuy tuê. Tấm Mặt khoái chí gật đầu lia lịa: ok ok. Quân Tân Định thi hành kế hoạch liền, nó vừa đánh vừa lui. Chẳng mấy chốc nó dụ được Dũng Đa Cao ra một chỗ khá xa. Và trong khi Tấn Mập gắng sức đương đầu cùng nhóc con Hùng và Bảo Méo Mồm, thì một trận bão trưởng mồm và nước mắt ầm ầm nổi dậy ở đám kéo co. Các dũng sĩ Đa Cao uống nhau với quái kiệt Hoa Lư tưng bừng. Đây là đám quân ô hợp, không thằng nào chỉ cả. Đấm đá nhau chưa đầy 5 phút, võ mồm nhiều hơn và ác liệt hơn võ tay. Đây là những miếng ly kỳ nhất. Quân phải gió, Quân Tân Định mày sẽ rách áo của ông rồi. À à, mày rứt tóc ở ôn con Đa Cao, ông sẽ rứt lông chân mày. Còn Thia, ông chưa có lông chân. Ôi giời ơi, mày đấm ông mù mắt rồi. À, đánh nhau mà mày giờ trò móc túi hở giặc Tân Định. Đồ bỏ ông tức khi giới đó chứ. Ôi ôi, đừng tụt quần ông mày. Ha ha, ai bảo hơi tí văng con kẹ. Nhắc con Hùng phì cười: trận giặc tại sân Hoa Lư có thể được coi như trận giặc khôi hài thời Tam Quốc. Vừa múa võ vừa nguyền rủa nhau, nhóc con Hùng đá vèo Tấn Mập một cú sượt. Heo mập, ông sẽ rứt tóc mày. Tấn Mập xì vả lại: chó con đừng sủa càn nữa. Chuẩn tướng Bảo Méo Mồm hét: heo mập hãy coi chừng. Bảo Méo Mồm chồm tới phóng theo một trái đấm, nhưng Tấn Mập tránh kịp. Nó cười hề hề: ông tha không đấm vào cái hàm méo của mày đó ôn ạ. Ông mà đấm mồm mày hết méo liền. Bảo Méo Mồm bị chế giễu đằng đằng sát khí. Nhóc con Hùng giục Bảo Méo Mồm: thôi bắt con heo về chọc tiếp, đánh tiếp canh lòng heo ăn chơi. Tấn Mập nhún vai: ăn kít heo ấy. Hai cao thủ Đa Cao chọi với một quái hiệp Hoa Lư, chắc chắn ăn rồi. Lúc ấy đại tướng Trương Còm và Bồn Lừa đã đấu được 3,007 chiêu. Hai đứa cũng toát mồ hôi. Bất thần Trương Còm chạy dài, Bồn Lừa từng bỡ đuổi theo. Trương Còm càng chạy nhanh và cố ý đợi Bồn Lừa theo sát mình. Chạy được một quãng, Trương xả luôn ngón ngáng trưởng của ba sức môi làm Bồn Lừa té bổ chừng. Trương Còm không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thủa, nó lông bông xuống mình Bồn Lừa như một con báo từ cành cây cao nhảy xuống đất bắt con mồi. Trương Còm đấm Bồn Lừa liên tiếp mấy cú vào bụng chí: hết đời mày chứ con. Bồn Lừa nghiến răng chịu đau. Trương Còm dọa: ông sẽ trói mày như trói con chó. Bồn Lừa nghĩ thầm: mày trói được ông còn lâu nhãi con ạ, rồi mày sẽ biết tay Hoa Lư quái hiệp. Bỗng nó đánh đòn gió: em lạy anh tha cho em. Trương Còm sực nhớ tới bài con hổ và con chuột nhắc trong cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp sơ đẳng của cụ Trần Trọng Kim. Chú hổ bị mắc lưới lồng lộn kêu trời, rốt cuộc cũng đành chờ người tới thọc cổ giết chết, lấy xương nấu cao hổ cốt. May sao có con chuột nhắt đi qua. Hồ thò vút tóm chuột toan đớp một miếng trước khi chết, nhưng chuột nhắt tả oán. Châm lạy ông thân con bé bỏng, ông tha cho làm phúc. Hồ nghe chuột nhắt tả oán bèn tha. Chuột được tha về rủ cả họ hàng bên nội bên ngoại nhà chuột tới cắn lưới cứu thoát mạng hổ. Chân còm không bị mắc lưới, xong nó cảm thấy nó hách hơn con hổ và bồn lửa chỉ là loài chuột nhắt hèn hạ. Chân còm hình mũi khinh bỉ, mày lạy tao à? Lạy lại tao nghe coi. Bồn lửa mở cờ trong bụng, nó nghĩ con mắc mưu rồi con ơi. Tuy vậy nó vẫn giả vờ, em lạy anh tha cho em. Chân còm phá ra cười, thân mày bé bỏng tao tha cho làm phúc. Đại tướng Trương Còm đứng dậy, lệnh thình lình nó thoi vào bụng Trương Còm một quả, làm phúc một trái Phật thủ này. Đại tướng Trương Còm nhăn mặt, bồn lừa đắc chí, sướng chơi nhãi con, hoa lư quái hiệp dễ chi mày trói. Bồn lừa đá vèo một phát sứt bụng Trương Còm, Trương Còm trả miếng ngay, máu nóng bốc đỏ bừng đôi tai. Nó nghiến răng ken két, sẽ dứt hết tóc mày thằng các ké à. Bồn lừa chìa khỉu tay, này này, Trương Còm quát, đồ đánh lừa, đồ tồi. Bồn lừa cười tuét tuét, ai bảo mày mắc lừa hả đồ ngu. Trương Còm lăn xả vào địch thủ, bồn lừa tránh nói rất tài tình, phải chi tấn mập hoa dỗ tư chập cũng chỉ như nó thì bọn đa cao thua là cái chắc. Trương Còm quen mùi dở ngón cũ, nó giả đò chạy, bồn lừa sợ không dám đuổi, nó múa tay chiêu Trương Còm quen mùi thấy mùi ăn mãi lêu lêu mắc cỡ quá. Trương Còm mắc cỡ thật, nó xỉ vả bồn lừa đồ ăn cắp. Bồn lừa cãi, ông ăn cắp cái gì? Cái kẻ nắc Monica của ông. Bồn lừa lè lưỡi, hì hì, ông tức khi giới đó chứ. Trương Còm đáp vèo một cú vào không khí, tức cái đầu bò của mày ấy. Bồn lừa chỉ nhếch mép cười, nó thừa hiểu về môn trưởng mồm, con nhà Trương Còm chưa phải là địch thủ của nó. Hoa lư lục quái toàn những thằng giang hồ hẻ phố ít nhất và hạng bét nhất trong mỗi thằng hoa lư lục quái, cũng đã từng biết đi bóng ô tô bus lên chợ Bến Thành. Giang hồ hè phố nhiều, dĩ nhiên những kinh nghiệm về trưởng mồm chúng nó phải thu nhập nhiều khá khá. Từ trưởng mồm của môn phái đánh giày, môn phái bán báo, giữ xe, chúng nó đều chịu ảnh hưởng không ít thì nhiều. Bồn lừa thấy Trương Còm dở môn ruột của nó ra, nó có vẻ khinh bỉ. Mày cũng học đòi đánh võ mồm à? Ừ, ông sợ gì? Vậy hai đứa mình khoanh tay lại đấu võ mồm chơi. Trương Còm tấn trước, quân lừa lọc, bồn bừa tung trưởng, thằng Còm Nhom đói cơm. Hai phong trưởng của hai tay cao thủ nghe vẫn còn êm ái. Trương Còm chỉ ngón tay vào mặt bồn lửa, lúc nãy ông không tha mày làm phúc thì giờ này mày đã bị trói như con chó rồi. Bồn lửa bĩu môi, này này, ơn với huệ. Trương Còm quát, đồ mất dạy. Bồn lửa nhảy cỡn lên, mất dạy cái cục đạn. Đồ vô ơn bạc nghĩa, đồ ngu ngốc. Đồ Quyên Tân Định, đồ Dũng Đa Cao. Bồn lửa thình lình hỏi, à quên mày là gì nhỉ, tao quên bén mất rồi. Trương Còm thành thực, tao là Trương. Trương chơi trọi thôi à, nghe lại tên tao cho rõ. Tao là bồn lừa, đá bóng số rách. Tao là Trương Còm, thổi ác Monica một cây. Cuộc đấu trưởng mồm tưởng có mòi êm dịu, bất thần bồn lừa hét lớn. Trương Còm, mày là thằng hạng bét, nằm trước người tao mà cóc làm gì nổi tao, mày đáng chết đi. Trương Còm giận sôi ruột. Bồn lừa, mày là thằng lừa lọc, mày đã chấp tay lạy tao, mày nên đâm đầu xuống mương. Bồn lừa gân cổ cái, ông chấp tay bao giờ? Mày lạy tao, ông lạy mày bao giờ? Mày xin tao tha, ông xin giả vờ, đừng tưởng bở thằng Còm Nhom đói cơm đói cháo kia. Chương 16, đổi địch thủ. Đại tướng Trương Còm cảm thấy trưởng mồm mình thua sút địch thủ quá nhiều, mà trưởng tay chân nó cũng khó chế ngự nổi bồn lửa. Nhưng chiếc kèn Armonica phải, chiếc kèn Armonica của nó đang nằm trong túi bồn lửa. Dường như Trương Còm vừa trông rõ nước mạ kèn của chiếc kèn của nó óng ánh dưới ánh sáng mặt trời. Trương Còm giận điên lên. Tự nhiên cánh tay của nó khỏe ra, nó đấm vèo bồn lửa một quả. Bồn lửa né không kịp, trái đấm trúng mạng mỏ nó. Trương Còm cao hứng bồi tiếp trái đấm thứ hai. Bồn lửa ngạc nhiên không thể tả, nó đâu có ngờ địch thủ của nó gân như vậy. Trương Còm đấm đá liên tiếp, nó tấn công bồn lửa tới tấp. Bồn lửa chỉ còn cách chống chứ không trả miếng được. Nó lùi dần và vô tình cặp hảo thủ Trương Còm bồn lửa gặp cao thủ Tín Gầy Ba Sức Môi. Lúc ấy Tín Gầy và Ba Sức Môi đang giáo giết tranh phần thắng lợi, đứa nào cũng muốn hạ địch thủ, lập chiến công với chủ tướng của mình. Chừng đánh trên 400 cú đấm cú đá chưa ăn giải gì, Ba Sức Môi nhảy ra xa sỉ nhục thiếu tướng Tín Gầy. Tài nghệ mày có thế thôi à, bộ xương cách trí. Tín Gầy giả đò méo miệng, Ừ ông ý ỏ ế ôi am ảo ạ. Ừ ông chỉ có thể nói có thế thôi Cam Tàu Mã. Bị chế giễu một cách quá ư tàn nhẫn, ba sức môi toan chửi tiếng gầy một câu thì bị đấm một cú vào lưng. Nó kêu hự một tiếng. Nó chưa biết thằng nào đấm trộm mình thì tiếng gầy đã vỗ tay. Tuyệt lắm Trương Còm ơi, mày cảnh cáo nó một cú ác liệt quá. Bồn lừa phóng lại định đấm tiếng gầy một quả trả thù cho cú đấm trộm ba sức môi của Trương Còm. Xong nó bị tiếng gầy cho nhỡ tàu. Cấu tiết nó rủa: quân cắn trộm, bọn đá cao chuyên cắn trộm. Tiếng gầy nhào tới đá bồn lửa: con mày là thằng ăn cắp, lại đây chơi với ông. Bốn tay cao thủ nhãi con đổi địch thủ một cách ngang xương, không cần giao hẹn gì hết. Tiếng gầy bây giờ chọi với bồn lửa, Trương Còm chọi với ba sứt môi. Đánh nhau một lúc, Trương Còm mới dặn bạn: khi nào nó gần khụy, mày để tao hỏi tội nó về cái kèn harmonica nhé. Ừ, còn mày để thằng Cam Tàu Mã cho tao hạ nó nhé. Ừ. Bồn lửa bảo ba sứt môi: ráng hạ thằng ốm đói để tao trị tội nó. Ok, mày cố phá tan bộ xương cách trí đó cho tao. Đội người tiếng gầy đấu với bồn lừa vất vả quá, Trương Còm địch với ba sứt môi lại ngon ơ. Nó vừa đấm đá vừa trêu ba sứt môi: này mày bị Cam Tàu Mã thật đi hả? Thẹ mày, ông hỏi thật sao mày chửi ông? Bố mày, mày bị con sâu trong quả mận nó dính vào môi rồi nó đục thủng môi của mày phải không? Thẹ mày, hả hả, Cam Tàu Mã nó sẽ ăn hết da thịt ở cái đầu mày, mày sẽ biến thành con ma. Eo ôi, con ma. Ba sứt môi chịu hết nổi, nó lăn xả vào ăn thua với Trương Còm. Nhưng nó đấm Trương Còm được một cú thì Trương Còm trả đũa nó bốn cú. Ba sứt môi kêu trời như bỏng, nó gầm gầm Trương Còm rồi đâm ra ngán. Nó hét một tiếng hét thất thế: thôi. Bồn lừa ngỡ ba sứt môi đã tỏi về tay Trương Còm, đang thắng thế tiếng gầy, nó phải nhà con mồi chạy ra. Gì đó ba, tao giả mày thằng ốm đói này đây. Trương Còm cười ha hả: mày trực thả con sâu Cam Tàu Mã lên môi, nó đã sợ hết hồn rồi. Bồn lừa đâm nhào vào Trương Còm, Trương Còm né không kịp để bồn lừa ôm chặt lấy. Hai thằng dùng món vật là món võ cổ truyền của Việt Nam để quật ngã nhau. Ba sứt môi lên tinh thần, nó nháy mắt: bộ xương cách trí, lần này tao sẽ bẻ gãy ba cái xương sườn của mày. Tiếng gầy méo mồm: ông âu ó ám, ai ở ám ẩu ả, ông đâu có ngán mày hở thằng Cam Tàu Mã. Bộ xương cách trí hãy đỡ quả đấm này, Cam Tàu Mã ông sẽ xẻo môi mày, bắt con sâu về cho chim ăn. Ba sứt môi đấm hụt một cú rồi bỏ chạy. Tiếng gầy đuổi theo, ba sứt môi lại dùng ngáng trưởng. Tiếng gầy quên khuất mất nó đã bị ăn ngáng trưởng của ba sứt môi từ lúc mới giao đấu. Thống tướng tiếng gầy ngã sóng xoài, ba sứt môi chụp lấy, hai thằng đấm nhau, bẹo nhau, cắn nhau. Ba sứt môi chẳng nhớ miếng cầu huyền, miếng võ tối độc của nhóc Hùng mà Khuyên Tân đã dặn dò chúng nó nên đề phòng khi gặp nhóc con Hùng. Ba sứt môi nghĩ rằng cần thuổng ngón cầu huyền của nhóc con Hùng để trả cho người của phe nó. Ba sứt môi nghiến răng chịu những cái bẹo đau thấu tim phổi của tiếng gầy. Bất thần nó túm lấy cánh tay của tiếng gầy, đớp nhanh như cá sấu đớp người bơi lội giữa dòng sông. Nó cắn ra gì, tiếng gầy kêu ơi ơi. Trên Còm gần quật được bồn lừa nhờ một thế đệm chân. Nghe tiếng gầy kêu, nó hỏi vọng sang: sao thế? Tiếng gầy đáp: nó cắn mày ơi, chà chà, nó hạ mày bằng ngón cầu quyền đấm vào hàm nó. Bồn lừa không để cho địch thủ mất nước cho đồng bạn, nó đưa gối lên bụng Trương Còm. Trương Còm thoi trả đũa ngay. Trong khi đó tiếng gầy làm theo lời bồn lừa, đấm vào quai hàm ba sứt môi. Con nhà ba sứt môi đau quá, nhả vội tay tiếng gầy. Tiếng gầy lăn ba vòng trên sân cỏ rồi đứng dậy. Ba sứt môi cũng đứng dậy thủ thế. Tiếng gầy đưa chỗ bị cắn lên mũi người, nó nhanh mặt rùng rợn: eo ôi, nước bọt của mày khắm lầm lập. Ba sứt môi cười hề hề: mày chế ông mãi, ông cắn mày là con sâu nó ăn vào thịt mày. Tiếng gầy hét: mồm mày không đánh răng hay sao mà thối thế? Ba sứt môi cười hề hề: mày phải đi đốc tờ xẻo cho ông cắn đi à. Tiếng gầy cúi xuống sân cỏ lượm mảnh giấy lau chỗ bị ba sứt môi cắn. Nó nói: ông phải sát mấy ký xà phòng, phải ngâm tay vào nước hoa mới hết mùi nước bọt của mày. Ba sứt môi lẻ lưỡi: thế à? Tiếng gầy xỉ vả ba sứt môi câu cuối cùng: đồ thối mồm, thì bị ba sứt môi lông nhông thẳng tới. Tuy tiếng gầy tránh kịp nhưng ba sứt môi vẫn chộp được chân tiếng gầy. Nhà chuẩn tướng không sợ quái kiệt hoa lư cánh mình mà lại sợ nước bọt khắm lầm lầm của tên ba sứt môi. Nó thét lên một tiếng hái hùng, dùng hết sức mạnh rút chân khỏi đôi tay của ba sứt môi, co cẳng chạy. Ba sứt môi đuổi theo. Đôi kỳ phùng địch thủ bồn lừa Trương Còm vẫn quần lấy nhau. Hai thằng cùng khóa cổ nhau hỏi: mày có bị ghẻ không?
Không.
Mày có sợ ghẻ không?
Ông sợ lắm.
Năm ngoái ông gãi toác cả háng, phải ngâm đít vào trọng nước nấu lá gáo hàng giờ. Trương Cầm dò ra được khẽ hở của địch thủ, nó mừng rơn. Bồn Lừa là thằng chì số rách, Trương Cầm không thể hạ bằng cuộc chiến tranh quân sự được. Nó nhất định chiến thắng giặc Quân Tân Định bằng chiến tranh tâm lý. Trương Cầm dọa: ông đang bị ghẻ đấy. Bồn Lừa thất kinh: mày bị ghẻ thật à?
Ừ, ông ghẻ tàu.
Bồn Lừa la lớn: buông ông ra ngay, buông ra ngay. Trương Cầm cười khanh khách: giỡn hoài mày, ông không giỡn. Không giỡn thì ráng coi ông tung cái ghẻ lên mình mày đây nhỉ. Bồn Lừa đã mở khóa cổ cho Trương Cầm, nó năn nỉ: tao lạy mày, buông tao ngay ra, kẻo tao bị lây ghẻ.
Kệ mày,
mày không buông ông đấm vỡ ngực mày. Ông đâu có ngán, cái ghẻ mới đáng ngán con ạ. Bồn Lừa không ngờ địch thủ có cái ghẻ ám khí. Ôi chao, trên đời có các thứ bệnh khổ cực là bị ho, bị sổ mũi và bị ghẻ. Nó đã mắc ghẻ, nó tởn đến già. Cứ để thằng nhãi này bám sát một lúc nữa thì cái ghẻ di cư hết sang mình mày nó mất. Bồn Lừa cuống cả kê: tao lạy mày. Trương Cầm nói: ok, ông khóa cổ mày, dẫn mày tới chỗ cất quần áo, mày trả ông cái kèn Armonica, ông sẽ buông mày ra. Nhớ cái ghẻ bò sang tao thì sao? Cái ghẻ đứng ngủ nửa tiếng nữa nó mới thức, mày cựa quậy nó thức sớm thì mày toi.
Bồn Lừa ạ.
Ok. Nó để Trương Cầm khóa cổ dẫn đi tới chỗ cất quần áo. Bồn Lừa dùng chân moi cái xót của nó. Nó bảo: kèn trong túi quần tao, lấy đi nhanh lên rồi buông tao ra. Lúc ấy Tiến Gầy bị ba sức môi giật chạy tơi bời. Cùng đường nó chạy về phía Trương Cầm, thấy bạn bị đại bại, Trương Cầm hô: đừng lo, có tao đây. Tiến Gầy đã mệt phờ dâu ông cụ, mừng rỡ như con nít đi đường vớ được 5 đồng rơi. Nó cố phóng nước rút để thoát thân. Đến gần Trương Cầm, Tiến Gầy mới vững bụng. Ba sứt môi tưởng thọc cổ được Tiến Gầy, ai dè nó trông rõ cảnh đồng bọn bị địch thủ bắt làm tù binh. Nó phanh đôi chân, khom người về phía trước. Bồn Lừa mạnh hơn và ra lệnh: bảo thằng Cam Tổ Mã lui ra xa, gấp không ông cóc buông mày ra đâu. Bồn Lừa có kinh nghiệm về cái ghẻ, nó hoảng hốt la: ba ơi, chẩu đi mày.
Ba sứt môi ứng: đâu được, tao phải cứu mày chứ.
Bồn Lừa dậm chân thình thịch: tao không cần cứu. Ba sứt môi ngạc nhiên: mày chịu để tôi nỡ bắt mày à?
Ừ,
không, tao phải cứu mày, đã bảo cóc cần cứu. Rồi xét thấy cần giải thích cho bạn mình hiểu rõ sự tình, Bồn Lừa nói: con nhà Trương Cầm bị ghẻ tàu, nó ôm cứng tao, mày không nghe tao, nó cứ ôm hoài thì lát nữa bao nhiêu cái ghẻ nó bò sang hết người tao.
Ba sứt môi nghe rõ, nó chuồn ngay, vừa chạy vừa ngoái cổ lại nhìn xem kẻ thù cố hạ Bồn Lừa không.
Đợi ba sứt môi cút xa, Trương Cầm bảo Tiến Gầy: mày lục túi thằng Bồn Lừa lấy cái kèn Armonica cho tao. Tiến Gầy làm theo lời Trương Cầm dăm dắt. Nó tả qua cái mùi nước bọt của ba sứt môi cho Trương Cầm nghe. Trương Cầm lên gối Bồn Lừa một cái, nó nói: phải trả thù con nhà ba sứt môi, mày lột quần của con nhà này ra.
Bồn Lừa dãy giụa: đừng đừng, lạy chúng mày đừng lột quần tao.
Tiến gật gù, Tiến Gầy cù vào nách Bồn Lừa khiến kẻ thất thế nhột muốn bỏ lê bỏ cải. Biết ngón võ gì đấy không mày?
Đừng cù tao, thằng bộ xương cách trĩ.
Đâu có cù, đây là ngón thọc lét trưởng.
Trương Cầm thấy ngón thọc lét trưởng của Tiến Gầy có vẻ hấp dẫn, nó quên luôn cái vụ lột quần Bồn Lừa. Nó giục Tiến Gầy: cho nó nếm thọc lét trưởng đi.
Tiến Gầy cù hai nách và rốn của Bồn Lừa, hoa lư quái hiệp, lẫy nảy như đỉa phải vôi. Nó van lạy như cốc đế, hai dũng sĩ đa cao quần hoa lư quái hiệp một lúc mệt lạ. Biết Bồn Lừa có năm cánh tay cũng chẳng làm gì nổi, Trương Cầm buông nó ra. Bồn Lừa té nhào xuống đất cỏ, xuống sân cỏ thở hổn hển. Trương Cầm đá vào mông nó một cú nhẹ. Bồn Lừa ngậm miệng. Trương Cầm đá cú thứ hai.
Bồn Lừa:
gì? Ông đâu có ghẻ, ông trộ mày đấy. Rồi Trương Cầm mặt Tiến Gầy cười hề hề, nó giơ bàn tay lên đọc bài Seri Tarison bằng tiếng Pháp mà ở nhà ba nó dạy nó thêm: Wasinamang Elasangdoa Angsoasida Angsoasidoa. Trương Cầm vừa đọc vừa làm điệu bộ khiến Bồn Lừa tức sôi ruột. Trương Cầm nháy mắt: ma manh, không có ghẻ đâu. Bồn Lừa thành phần rốt tiếng Tây, nó thấy con nhà Trương Cầm đọc Recitasino suy song văn vách lấy làm phục lắm. Nó nói thầm: nó bảo nó học trường răng rắc rút xô mà nó chơi với tụi học ở Đa Cao, hai thằng Dũng Đa Cao bốc nó. Bồn Lừa bị lừa một vố ức không thể tả nổi, nó biết mình yếu thế trước hai thằng dũng sĩ Đa Cao. Bồn Lừa chỉ còn cách chửi thầm. Tiếng Gầy giang chân ra hất hàm hỏi Bồn Lừa: mày muốn làm tù binh không?
Bồn Lừa nghiến răng ken két.
Trương Cầm sỉ nhục nó thêm: làm tù binh mày sẽ được nhốt chung một củi với thằng Tư Trọng.
rồi Trương Còm đưa cái kèn harmonica lên miệng toan thổi một bài ca chiến thắng. Nhưng nó nhăn mặt hít hà một tí và nổi giận: "Mày đã thổi kèn của ông hả?" Bọn lừa đáp: "Ông đâu có biết thổi đâu mà thổi, thằng Ba Xích Môi nó thổi đó." Trương Còm chưa kịp chút nỗi bực thì Tiến Gầy đã nói: "Ôi giời ơi, mồm thằng khốn kiếp Cam Tẩu Mã thối không chịu nổi, nó cắn tao một miếng vào cánh tay, tao đã lấy giấy lau mà hãy còn thối." Tụi Quyên Tân Định không có thằng nào đánh răng hết trọi, răng chứng nó đầy bựa: "Mày đừng thổi nữa, đem về rửa bằng ancol cho sạch rồi hãy thổi." Trương Còm ngứa chân đá Bồn Lừa một cú cuối cùng. Đoàn hai dũng sĩ Đa Cao triển khai kinh công chạy ra giữa sân. Phe Quyên Tân Định như đã nắm phần bại. 40 ông nhóc của hai bên sau một hồi vừa đánh vừa la làng đã kết thúc bằng một trận mồm trưởng. Và bây giờ 40 ông nhóc lên khán đài ngồi riêng làm hai phe cổ võ cho hội nhà. Các ông nhóc tưởng tượng ra một trận đá bóng, thấy các ông nhóc bên phe Dũng Đa Cao vỗ tay thì các ông nhóc bên phe Quyên Tân Định ê ê ầm ĩ. Và ngược lại, trên sân cỏ, Quyên Tân Định đang trổ hết tài đương đầu với Dũng Đa Cao. Tấn Mập chưa thi hành nổi kế hoạch của chủ tướng vì nhóc con Hùng và Bảo Méo Mồm bám nó giết quá. Tư Chọc từ lúc bị trói chặt tay chặt chân vào cột gôn chỉ còn nước chửi rủa nhóc con Hùng thôi. Nó mong mỏi đồng bọn tới tiếp cứu nhưng mong hoài mà chả thấy mống nào. Hoa Dỗ đã rút về hậu phương, đang nhập bọn với 20 ông nhóc vỗ tay hoặc ê ê. Máu mũi nó hết chảy rồi, nó sực nhớ nghĩ tới quả đấm của Bảo Méo Mồm, và lúc này có thấy Bảo Méo Mồm và nhóc con Hùng vây đánh Tám Mập. Máu mũi ngưng chảy để máu quái hiệp bốc lên đầu. Hoa Dỗ tách bọn nhóc co chân chạy ra sân tiếp cứu Tân Mật. Bọn nhóc con phe Quyên Tân Định lại được phem cổ võ mỏi cả mồm. Hoa Dỗ chạy ra tới gần Tân Mật hét lớn như Trương Phi: "Có ông đây thằng Méo Mồm ơi." Nhóc con Hùng trả miếng: "Có mày hả? Ừ thì có mày, lần này ông sẽ đấm vào mũi mày tổ ong bầu à." Hoa Dỗ lao vào trận địa: "Thử giờ tới người ông coi thằng chó con." Chương 17: Giải phóng Tư Chọc. Nhóc con Hùng bắt được Tư Chọc làm tù binh và trói gò ở cột gôn bên thành mình thì lấy làm khinh thường Hoa Dỗ lắm. Nó tết miệng ngâm cái câu ca dao: "Mặt Dỗ như tổ ong bầu, cái răng khớp khảnh như cầu ao vênh." Hoa Dỗ mím môi xong lại anh thua với nhóc con Hùng. Vừa lúc đó Ba Xích Môi lâm trận: "Có tao đây, có tao đây." Nó ba hoa chiến đấu tới giọt máu cuối cùng nhé, hoa lư lục quái. Nhóc con Hùng và Bảo Méo Mồm hơi nao núng. May mắn sao Trương Còm và Tiến Gầy đã đến kịp thời. Phe dũng sĩ Đa Cao 4 mạng, phe quái hiệp Hoa Lư 3 mạng. Nhưng Trương Còm có chi cách mấy cũng khó lòng gây sóng gió nổ. Và bây giờ Tấn Mộc đã lên tinh thần, Hoa Dỗ đang sung sức. Nó đã bị Bảo Méo Mồm đánh học máu mồm, nó phải lo trả thù nên nó đấm đá hăng tiết vịt như một con gà nòi mới đấu trận đầu tay. Tiến Gầy chỉ muốn dứt tóc Ba Xích Môi. Vết cắn của nó trên tay Tiến Gầy vẫn còn khắm lầm lập, và nó còn cay cú con nhà Cam Tẩu Mã này lắm. Tiến Gầy hất hàm: "Cam Tẩu Mã ra đây đấu tay đôi." Ba Xích Môi gân cổ: "Con còn lâu con ạ, ông đâu có ngán mày hở bộ xương cách trí." Hoa Dỗ tiếp lời bạn: "Đừng đấu tay đôi, tụi nó đánh tỉa bọn mình." Bảy ông nhóc vừa đấu võ mồm vừa đấm đá. Thời gian ấy Bồn Lừa đang thở hổn hển, nó cảm thấy nó hèn quá để con nhà Trương Còm xí gạt nó. Bồn Lừa vỗ đầu suy nghĩ, thình lình nó gom hết quần áo của đồng bọn chạy sang phía gôn bên phe Dũng Đa Cao. Nó khoái chí ra sao không hiểu mà nó chạy nhanh vô cùng. Tới nơi, công việc đầu tiên của nó là phá trại giam chặt sức giải phóng cho Tư Trọng. Tư Trọng xứng rên, nó định mở miệng bộc lộ sự hả hê của nó thì Bồn Lừa đã ra lệnh: "Tịch thâu hết quần áo của bọn Đa Cao, lấy dây nó trói mày thành cột dây, cột thành một gói lẹ lên." Tư Trọng làm gấp, mấy phút sau nó đã buộc quần áo của bọn Đa Cao thành một gói lớn. Nó móc luôn sợi dây dài kéo lọc sọc như trẻ con kéo cái xe ô tô làm bằng lon sữa bò. Tư Chọc sờ tay lên đầu: "Thằng nhóc con Hùng cốc tao đau quá, ông sẽ trả thù thằng nhóc con Hùng." Hai quái kiệt Hoa Lư âm mưu một vụ tày trời. Các ông nhóc mải đấm đá nhau không hay một tí ly ông cụ. Bồn Lừa đảo mắt nhìn quanh sân, nó thấy Quyên Tân Định khó lòng mà thắng nổi Dũng Đa Cao. Còn Ba Xích Môi, Hoa Dỗ, Tấn Mập đương đầu một cách vất vả với 4 thằng Trương Còm, Bảo Méo Mồm, Tiến Gầy và nhóc con Hùng. Bồn Lừa lại nghĩ ra một kế nữa. Nó bảo Tư Chọc: "Mày ôm mớ quần áo của bọn mình và kéo gói quần áo của tụi nó giấu ở gần khán đài. Đi, tao vào uýnh giúp bọn Ba Xích Môi." Tư Chọc hỏi: "Tao có vào không?" "Mày thích vào à? Vì tao cay thằng nhóc con lắm. Giấu quần áo xong thì mày vào liền nhé. 5 thằng mình vây 4 thằng nó." Bồn Lừa khoái chí: "Ha ha, phen này ông nút sống mày thằng cỏ mà." Nó gầm lên một tiếng rồi co giò chạy nhanh vào chiến trường. Bồn lừa tay trái sơi bảo méo mồm, tay phải sực tiến gầy. Hai quả bất ngờ đã làm đảo lộn tình thế. Ba sứt môi nhảy cả tưng. Hay quá ta, hay quá ta. Chân còm xỉ vào bồn lừa, tưởng mày ngõm rồi chứ. Ngõm à, còn lâu. Bảo méo mồm giục chân còm, không on đơ gì cả, úính đi. Tấn mập đấm vèo một trái, đưa hàm mày đây, ông nắn cho nó hết méo. Chân còm ra lệnh, hãy bắt sống bọn Quyên Tân Định. Nhưng bồn lừa làm nó cột hứng ngay. Bọn mày thử nhìn về căn cứ của mày xem sao. Chân còm sợ bị mắc lừa nó hét, coi chừng nó cắn trộm đấy. Và mình nó nhìn về căn cứ, không để nó ngạc nhiên lâu, bồn lừa cười hề hề. Tù binh tư chọc được tao cởi trói rồi. Bồn lừa ngừng nói. Ngay lúc bọn Đa Cao đang bối rối đó, thì tư chọc từ khán đài chạy ra. Bọn nhãi con của hai bên lục tục kéo nhau rời khỏi sân. Bãi chiến trường chỉ còn 5 dũng sĩ Đa Cao và Hoa Lư Lục Quái. Tư chọc xuất hiện. 5 quái hiệt vây 4 dũng sĩ, chưa biết thế nào bên nào thắng. Nhưng chân còm khó mà nuốt sống ăn tươi nổi bồn lừa. Cũng như nhóc con Hồng khó lòng dở cốc trưởng và bẹo tai trưởng thao túng tư chọc. Bồn lừa hỏi tư chọc, mày vừa giấu cái gì đấy? Nó nháy mắt ra hiệu. Tư chọc đáp, tao tịch thu hết quần áo bọn Đa Cao ném vào thùng rác rồi. Bảo méo mồm giật mình đánh thót một cái, chết rồi, túi tao có 10 đồng. Tư chọc sò ngọt, thế à, mày có tì trong túi đi hả, thằng méo mồm? Nhóc con Hùng dở mồm nhất dương chỉ chó, mày móc rồi phải không thằng chọc đầu? Tư chọc bĩu môi, ông ị vào, ông liệng hết một thùng rác rồi. Chân còm than thân, chết rồi, lại mất các Monica rồi. Nhóc con Hùng tiếc rẻ, em mang theo quả cam. Tiếng gầy xịu mặt, tao có những 20 tỷ cưa. Không để cho bọn Đa Cao tiếc của, bồn lửa ra lệnh, lần này giáng hạ bọn Đa Cao nhé anh em. 4 quái kiệt cùng hét vang, ok. Bọn chân còm xuống tinh thần, vừa ứng nhau chúng vừa nghĩ rằng quần áo mất về nhà bố mẹ đánh đòn thì nguy to. Đòn đánh của bố mẹ sao mà đau thế, dù bố dơ cao, bố dơ rất cao mà hạ roi rất khẽ. Còn mẹ mắng xong lại thương nhưng vẫn sợ sợ là. Bồn lửa thừa hiểu bọn Đa Cao đã yếu sức. Chúng nó bảo nhau quần giết. Lúc này Tấn Mập có thể thoát khỏi vòng chiến đấu để làm theo kế hoạch của Quyên Tân Định. Nó chạy thật nhanh. Khi đến gần Dũng Đa Cao, nó toan xô mạnh Dũng Đa Cao một cái, xong rủi cho nó. Lúc ấy Dũng Đa Cao né kịp cú xô của Tấn Mập, đồng thời xuất ngáng trưởng. Kẻ đánh trộm ngã sấp một cú lên thân, nó nằm im bất động. Dũng Đa Cao cười khẩy, mày xui nó cắn trộm hả? Quyên Tân Định chối dại, ông cóc thèm chơi đỏ đó nghe chưa? Dũng Đa Cao nhún vai tỏ vẻ miệt thị, mày là cái gì mà chả thèm? Quyên Tân Định tung người lên đá biểu diễn, biết ngón gì chăng, biết làm gì, đồ ngu kiếm hiệp, đồ cẩu, đồ khuyển. Thống tướng Dũng Đa Cao nhếch mép cười khinh bỉ. Quyên Tân Định thấy cái kiểu cười của Dũng Đa Cao khó hiểu quá, nó hét, hãy coi đây, rồi nhảy chồm tới toan chụp lấy Dũng Đa Cao, nhưng nó đã chụp hụt. Đệ nhất quái kiệt Hoa Lư Kha Chấn Ác vẫn còn đủ 2 chân, nên không có lạng sách, và có đủ 2 mắt, nên không có coi, không có con quay. Chứ không nó đã sử dụng nặng sắt và con quay như Giang Nam quái kiệt Kha Chấn Ác để thanh toán đối thủ rồi. Quân Tân Định hơi ngán ngán khi nhìn thấy Tấn Mập bỏ lết ra khỏi vòng chiến. Bỗng nó nghe tiếng ba la của bồn lửa, xung phong lột quần xà lòn của Đa Cao hỡi các quái kiệt Hoa Lư. Quân Tân Định xỏ Dũng Đa Cao, mày nghe rõ chứ? Dũng Đa Cao mím môi, ông cóc cần nghe, tay mày điếc hả? Còn lâu. Bồn lửa la lớn hơn, quần áo của tụi mày chúng ông tức hết vất vào thùng rác rồi. Tụi mày chỉ còn mỗi đứa một chiếc quần xà lòng, chúng ông lột luôn là bọn mày ở chuồng à? Quyên Tân Định hứng chị. Bây giờ nó mới thấy tư chọc Hoa Dỗ tái chiến. Có thế chứ? Chả lẽ Hoa Lư quái hiệp lại chịu khuất phục Đa Cao dũng sĩ một cách tầm thường như vậy sao? Sự phấn khởi thấm vào cánh tay nó. Quyên Tân Định đấm 3-4 trái liên tiếp rồi mới bĩu môi. Bỏ mẹ, quần áo của bọn mày bị mất hết rồi. Dũng Đa Cao nghiến răng, đồ kẻ cắp. Quân Tân Định cười hề hề, uýnh nhau phải tức khi giới lương thực thì mới thắng chứ, bộ mày tưởng tao ngu hả? Dũng Đa Cao lợi dụng lúc Quân Tân Định hưu hưu tự đắc, đá vào cạnh sườn nó một cái. Quân Tân Định trả đũa ngay, nó đấm Dũng Đa Cao trúng cánh tay ê ẩm. Quân Tân Định gật gù, hàng chưa? Dũng Đa Cao nắm chặt bàn tay, còn lâu các con ạ. Hàng thì tao tha cho để mày về trau dồi võ nghệ, hẹn 2 tháng sau gặp nhau để tranh tài cao thấp. Quyên Tân Định chưa dứt lời, Dũng Đa Cao gầm lên, câm mồm mà lại thằng hiệp sĩ hạng bét. Nó phóng ra một trái đánh, quả xá lị của mày không đủ sức giết mày à? Ông sợ thất cương quyền của Tạ Tốn chứ đâu có sợ xá lị quyền của mày. Dũng Đa Cao khích, vậy mày dám thưởng thức xá lị quyền không? Sợ gì? Mày đứng yên chịu để tao đấm một quả vào bụng nhé. Rồi sao? Nếu mày không ngã, mày thắng tao. Quyên Tân Định nhổ bãi nước miếng. Nó vẫn quen thói nhổ xong lấy hai ngón tay quệt ngang hàm răng. Đừng giỡn, xúc sinh. Dũng Đa Cao biết không thuốc được Quyên Tân Định. Nó vờ vờ đưa tay lên trán gãi đầu. Tiến gần vừa tầm tay rồi phóng ra một trái đấm. Quyên Tân Định bị đánh bất thần, hứng đủ trái xá lị quyền vào cánh tay. Nó nhịn đau hề hề cười. Xúc sinh, ta đã chịu nổi xá lị quyền của mi. Giờ hàng đi chứ. Dũng Đa Cao nói mày phải chịu nổi xá lị quyền vào rốn cơ. Quyên Tân Định chỉ ngón tay dưới rốn. Đây hả? Dũng Đa Cao tưởng bở. Quyên Tân Định quài mồm ra. Này, liền đó nó phóng ra một luồng ám khí nước bọt. May nhờ ngược gió nên ám khí nước bọt không có hiệu quả. Quyên Tân Định mắng, xúc sinh đừng khôn vặt. Dũng Đa Cao lại nổi nóng. Ai bảo mày là xúc sinh? Ông bảo mày, ba mày còn sống không? Bị hỏi câu chẳng ăn nhầm gì vào chuyện đấm đá, nhưng Quyên Tân Định cũng trả lời, chết rồi. Má mày còn sống không? Chết rồi. Ông nội mày còn sống không? Chết rồi. Bà nội mày còn sống không? Chết rồi. Ông ngoại mày còn sống không? Chết luôn. Bà ngoại mày còn sống không? Còn. Vậy bà ngoại mày là xúc sinh ấy. Quân Tân Định thương bà nó lắm. Nay con nhà Dũng Đa Cao dám bảo bà ngoại nó là xúc sinh, nó ức chỉ muốn đánh hộc máu mồm Dũng Đa Cao. Ức Dũng Đa Cao nhưng nó phải phục thằng nhóc này. Phải biết Quân Tân Định là một thứ võ sĩ oát tỷ, nó chuyên bắt địa và đánh mướn. Quân Tân Định nghiễm nhiên bước lên hàng vai vế trong đám danh con. Nó coi tụi nhóc bằng đầu như kíp, nó mo phú hết. Thế mà gặp Dũng Đa Cao, thằng Ôn không hề đọc chuyện kiếm hiệp mà đánh đấm cũng ra gì lắm, lại còn dám bảo bà ngoại nó là xúc sinh. Quyên Tân Định nhổ bãi nước miếng. Bố mày là xúc sinh à? Dũng Đa Cao sọ. Đâu có, bà ngoại mày chứ. Bố mày, bà ngoại mày. Quyên Tân Định lăn xả vào Dũng Đa Cao. Nó nghĩ rằng cố chịu mấy cú đấm xoàng, miễn sao ôm được Dũng Đa Cao là kế hoạch thứ hai của nó chu tất. Dũng Đa Cao hơi ngán Quyên Tân Định. Nó sợ thằng Kha Chân Ác mưu mô gì đấy, nên đấm gỡ một cú, Dũng Đa Cao lại tránh xa Quyên Tân Định. Tình hình không đẹp đẽ gì cho cả Dũng Đa Cao và Quyên Tân Định. Giữa cái lúc đôi bên sắp sửa đấu trưởng mồm nữa thì bồn lửa hét lớn. Bọn Đa Cao hàng đi, không hàng tụi tao lột quần xà lõng à? Quyên Tân Định cười đều. Mày nghe rõ chưa Dũng Đa Cao? Dũng Đa Cao không thèm trả lời vì chân còm đã la. Lột đi, lột cái con dế ấy. Nó bĩu môi hỏi Quyên Tân Định. Này hiệp sĩ hạng bét, con dế là gì hả mày? Quyên Tân Định đáp liền, là cái mũi mày. Dũng Đa Cao nuốt giận, nó vờ cười tươi để cho Quyên Tân Định vào chồng. Sai rồi. Quả nhiên Quyên Tân Định xa bẫy, nó hề hề. Thế con tôm khô là cái gì? Dũng Đa Cao chộp lấy cơ hội trả miếng Quyên Tân Định. Là cái mũi mày ấy. Quyên Tân Định bị mắc mưu, giận tím người. Nó sắp sửa húc đầu vào bụng Dũng Đa Cao thì nghe tiếng Hoa Dỗ hét lớn, chết tao rồi. Tiếng bồn lừa sao thế? Hoa Dỗ nói thằng Bảo méo mồm lại đớp vào mũi tao. Nhóc con Hùng cười hô hố. Hoa Dỗ bị ăn tiết canh lòng lợn à? Bồn lừa trả lời, liêu hồn mày đấy cháu con à. Sự đối đáp của Trưng Còm và bồn lừa lọt hết vào tai hai chủ tướng là Quyên Tân Định và Dũng Đa Cao. Hai đứa lắng nghe. Dũng Đa Cao bảo Quyên Tân Định, quân mày lại bị hộc máu mũi rồi. Quyên Tân Định chưa đáp, nhóc con Hùng hét lên, ôi giời ơi. Dũng Đa Cao giật mình. Trưng Còm hỏi, gì đó? Thằng bồn lừa đá em một cú vào kẽ há. Quân Tân Định giang rộng đôi tay, quân mày bị vỡ tổ dế rồi Dũng Đa Cao. Bỗng tiếng Trương Còm ra lệnh, bắt lấy thằng Tư Chọc bôi vô lên đầu nó đi. Phe Trương Còm reo ầm ĩ. Lúc ấy Tấn Mập đã bớt đau, nó nằm im nhưng mắt không ngớt nhìn Dũng Đa Cao. Nó nghĩ giá nó ôm được chân Dũng Đa Cao thì thế nào Quân Tân Định cũng hạ gục được đối thủ. Tấn Mập bò dần vào vòng chiến. Nó bò như con rắn, như một chiến sĩ tập bò để đánh du kích. Chừng nào Dũng Đa Cao và Quyên Tân Định ngừng đấm đá để đấu trường mồm, nó lại vờ nằm im không nhúc nhích. Quyên Tân Định đã biết mưu mô của Tấn Mập rồi. Nó nhếch mép cười, nói một câu bâng khuơ cho Tấn Mập hiểu. Tốt lắm, cứ thế nhé, cẩn thận. Dũng Đa Cao ngơ ngác, không biết thằng quái hiệp Hoa Lư làm gì. Nó hỏi địch thủ, mày đọc bùa chú hả? Quyên Tân Định nhún vai, đâu có. Thế mày đọc gì đó? Ta bảo mày tốt lắm, cứ thế nhé, cẩn thận kẻo nó biết. Dũng Đa Cao chịu chết. Tấn Mập hách hơn, nó nằm im không nhúc nhích để chứng tỏ rằng nó đang nghe lệnh Quyên Tân Định. Dũng Đa Cao mím môi, mày phiệu chứ chó gì. Quyên Tân Định trợn mắt, phiệu thì ăn cái giải rút à? Thế mày nói thế ích chi? Tao đánh mặt mã, một lát nữa năm thằng bự hơn tao sẽ đến đây thộp cổ mày. Dũng Đa Cao nói cứng, xạo tổ. Mày cứ nhìn ra ngoài cổng mà xem, 10 phút nữa bọn tao sẽ tới thịt mày. Dũng Đa Cao hơi hơi tin. Để cho nó khỏi sợ mình cắn trộm, Quân Tân Định nói, tao sẽ đứng cách mày một thước. Hai thằng cùng nhìn ra cổng, tao không chơi cắn trộm quyền đâu mà mày sợ. Quân Tân Định nói xong là làm liền. Nó đứng cách Dũng Đa Cao chừng thước rưỡi. Dũng Đa Cao đâm ra tim Quân Tân Định, nó gật đầu. Tao với mày cùng nhìn ra cổng, ông sẽ không chớp mắt 10 phút xem mày nói phép ra sao. Quân Tân Định hề cười. 10 phút nữa tụi tao sẽ bắt sống mày nhóc con ạ. À, để rồi mày coi. Cuộc hưu chiến không cần ký kết hiệp định đã xảy ra. Nhóm Trưng Còm và Bồn Lửa thôi đấu trưởng mộng. Chúng nó đang đem hết sức để hạ nhau. Trong khi ấy, con rắn Tấn Mập lợi dụng Dũng Đa Cao nhìn ra phía cổng, quay lưng lại chỗ tài bò của loài rắn. 5 phút trôi qua, Tấn Mập bò chưa gần Dũng Đa Cao. 7 phút trôi qua, Tấn Mập còn cách Dũng Đa Cao 3 thước. Nghe tiếng sột soạt, Dũng Đa Cao quay lại. Tấn Mập sợ lộ bí mật, ôm bụng rên hừ. Đau quá, ôi trời ơi, đau quá Quyên ơi. Quyên Tân Định ăn ý với Tấn Mập đứng yên xỉ vả. Ai bảo mày ngu như bò để nó đấm nát bụng. Và nó thản nhiên chụp hai tay làm cái loa đưa lên miệng. Tốt lắm, cứ thế nhé, cẩn thận, khẽ khẽ thôi. Dũng Đa Cao hoang mang, Quyên Tân Định sợ đối thủ nghi ngờ thì phèo kế hoạch. Nó nói, tao với mày bước lần vài bước nữa, đứng đây nghe tên mập rên la chán thấy mồ. Dũng Đa Cao chịu liền, nó bước thêm 10 bước. Quyên Tân Định lại đọc mật mã, tốt lắm, cứ thế nhé, cẩn thận, khẽ khẽ thôi. Dũng Đa Cao hỏi, 10 phút rồi đấy, ông con ạ. Quyên Tân Định cãi, mới có 5 phút, sao mày biết 5 phút, sao mày biết 10 phút. Tấn Mập tiếp tục bò, Dũng Đa Cao nhếch mép cười nhạt, hi hi, mày lừa ông để nghỉ hả? Quyên Tân Định nhún vai, ông còn khỏe như rời. Mày lừa ông lừa mày làm gì? Tấn Mập cứ khe khẽ bò. Quyên Tân Định nghĩ ngay rằng cần phải đấu trường mồm với Dũng Đa Cao một lúc thật lâu để thực hiện nổi kế hoạch hạ gục Dũng Đa Cao. Nó khơi chuyện mấy hôm trước, hôm nọ ông tha thằng nhóc con Hồng đấy nhé. Dũng Đa Cao mắc bẫy đấu liền, xong bảo nó cho mày thưởng thức cầu quyên. Quyên Tân Định liếm môi, đứng đó cắn tao như chó cắn người ta, nhưng tao thương hại nó chứ không ông đá một cú thì em mày lên thiên đường. Dũng Đa Cao đưa tay gãi đuổi, đừng nói phép. Đây cóc thèm nói phép, hôm qua ông cũng thương mày chứ không ở đất ông tần mày như đòn rồi. Dũng Đa Cao ôm bụng giả vờ cười hô hố, ôi giời ơi, Quyên Tân Định sờ vào bụng tôi nhột quá. Quyên Tân Định mặc kệ Dũng Đa Cao chế nhạo, nó đang mong muốn Dũng Đa Cao, nó châm lửa. Nghe nói ở trường Đa Cao mày chỉ nhất hạ, ông vô địch. Trường Đa Cao cù lần quá hé, trường Đa Cao số rách Sài Gòn mà mày dám bảo cù lần, số rách chó gì mà mày dở ẹc. Dở ẹc, sao không hạ tao đi, tao nghĩ kỹ rồi, nghĩ cái gì, hạ mày không bỏ, nói phép, nói thật mà, chỗ anh em với nhau tao nói thật, cóc anh em với mày, thì thôi. Tấn Mập bò êm không một tiếng động. Dũng Đa Cao hỏi, mấy thằng đàn em của mày đâu? 2 phút nữa sẽ tới, chắc tụi nó kẹt xe. Dũng Đa Cao mỉa mai, mày còn chả ăn ai nữa là mấy thằng cắt ké đó, dáng chờ coi nhóc con. Tấn Mập cách Dũng Đa Cao một thước, nửa thước, Quyên Tân Định hét lớn, kia kìa. Tấn Mập chụp lấy chân Dũng Đa Cao, Quyên Tân Định xoay người lao thẳng vào Dũng Đa Cao. Dũng Đa Cao nếm ngay trái đấm quyết liệt của Quyên Tân Định vào bụng, nó kêu hự một tiếng đau đớn, nhưng đau đớn đã làm Dũng Đa Cao thức tỉnh. Nó chịu thêm một trái nữa của Quyên Tân Định để vùng chân khỏi đôi tay của Tấn Mập. Sau lúc này Dũng Đa Cao chỉ thế, Quyên Tân Định đâm ngán Dũng Đa Cao, nhưng trái đấm của nó đâu phải hạng bét mà con nhảy Dũng Đa Cao cứ trơ ra. Dũng Đa Cao rút mạnh chân ra thoát khỏi miếng cầu quyền của Tấn Mập. Cáu tiết, nó đá Tấn Mập một cái. Lần này Tấn Mập ôm bụng rên la thật chứ không còn giả vờ nữa. Hai cao thủ Tân Định và Đa Cao lại có dịp quần thảo nhau. Dũng Đa Cao vừa thở vừa xỉ vả Quyên Tân Định, đồ hèn nhát, đồ đánh lừa. Quyên Tân Định nhổ nước miếng, ai bảo mày ngu, uống nhau ăn thua bởi cái mẹo. Mẹo cái con khỉ, mẹo là con khỉ mà. Nếm mấy quả của tao ngon không? Dũng Đa Cao nhìn Quyên Tân Định, bỗng nó ôm bụng nhăn nhó. Quyên Tân Định ngơ ngác, mày làm sao đấy? Đau quá, giờ mới đau, ôi giời ơi. Quyên Tân Định tới gần Dũng Đa Cao, phóng chân đá vào háng ca chấn áp một cú kinh khủng. Quyên Tân Định hét lên, ngã ngửa ra ôm lấy háng rên la. Chết tao rồi Dũng Đa Cao ơi, mày đá trúng dế ông rồi. Dũng Đa Cao cười hì hì, ai bảo mày nuôi dế ở đó. Quyên Tân Định vẫn ôm lấy háng rên la, mày ngu như chó ấy, trúng dế của ông rồi, có chết không, đau quá trời đi. Để tao mua con dế lửa có 3 tỷ dế đá hẳn hoi đền mày nhé. Quyên Tân Định đã nằm ngửa, tay vẫn ôm chặt lấy háng. Dũng Đa Cao tưởng nó vờ khoái chí, dế có 3 tỷ mà cũng tiếc à. Quyên Tân Định hét lớn, mày ngu như chó, dế của ông đâu phải dế mua 3 tỷ, ôi giời ơi, hai hòn bi lên cổ họng ông rồi. Dũng Đa Cao đã hiểu, nó đâm sợ, có chừng thằng Quyên Tân Định có thể chết được lắm. Trong khoảng khách nó quên bén mất Quyên Tân Định là địch thủ của nó. Nó bước vội tới quỳ xuống bên Quyên Tân Định, đau lắm hả mày. Quyên Tân Định nhăn nhó, đau muốn chết. Dũng Đa Cao sờ vào háng Quyên Tân Định, Hoa Lôi Quái Hiệp dãy đành đạch. Đừng đừng, Dũng Đa Cao bối rối, đau lắm hả mày Quyên? Quyên Tân Định nhìn Dũng Đa Cao, nó chớp mắt đưa lịa. Mày không gọi tao là Quyên Tân Định à? Dũng Đa Cao gật đầu. Quyên Tân Định hỏi tiếp, mày không chê tao là hiệp sĩ hạng bét nữa à? Dũng Đa Cao lại gật đầu. Quyên Tân Định đã buông tay khỏi háng, mặt nó đỡ nhăn nhó. Nó khẽ mỉm cười, sao mày không bắt sống tao hả Dũng? Dũng Đa Cao có vẻ thèm thẹn, nó thú thật, mày chì lắm, bắt cóc nổi. Quyên Tân Định bĩu môi nói phét. Dũng Đa Cao đần mặt ra, không, tao nói thật mà, mày chì lắm. Quyên Tân Định gật đầu, mày cũng chì lắm Dũng à. Dũng Đa Cao nín thinh không nói năng gì, nó nhìn về phía Trương Còm đang vây đánh bồn lửa. Lúc này tám ông nhóc đã dồn đuổi nhau gần tới khán đài, chúng nó say mê uốn nhau không còn để ý đến chủ tướng nữa. Dũng Đa Cao tần ngần một lát rồi bỗng nó nắm lấy cánh tay của Quyên Tân Định. Mày chỉ còn có bà ngoại thôi hả? Quyên Tân Định trố mắt, mày hỏi làm gì? Dũng Đa Cao ngượng nghịu, lúc nãy tao bảo bà ngoại mày. Nó nói chưa dứt câu, Quyên Tân Định xua tay, lúc nãy tao cũng. Dũng Đa Cao đã nâng Quyên Tân Định dậy, nó phủi những mảnh cỏ khô bám đầy lưng Quyên Tân Định. Thôi đừng nhắc chuyện ấy nữa mày nhé. À, nhà mày ở đâu? Ở Tân Định. Ba má mày chết thật rồi à? Ừ. Mày có đi học không? Có, mà tao học trường tư, tao cúp cua hoài. Sao mày lại cúp cua? Tao ham đọc Cô Gái Đổ Long, làm toán khó. Dũng Đa Cao hỏi, Cô Gái Đổ Long hay lắm à? Hay Tuyệt Cú Mèo, mày đọc hết chưa? Rồi, đọc hết rồi thì cúp cua làm gì nữa? Quân Tân Định nhếch mép cười, giờ tao đọc Anh Hùng Xạ Điêu. Dũng Đa Cao nhìn Quân Tân Định một lát, nó vỗ vai Kha Chấn Ác, bố tao không cho tao đọc Kiếm Hiệp. Sao vậy? Bố tao bảo đọc giết mê, hết ham học. Bố tao bảo bé không học lớn khổ, sợ lắm mày à? Thế à? Ừ. Bà tao chết nên không ai bảo tao điều gì cả. Thế bà ngoại mày? Bà tao chỉ cho tiền ăn bánh. Bà tao thương tao lắm, bà tao không dạy tao bao giờ. Tao cúp cua bà tao đâu có biết. Trước tao cũng học trường công, tao làm xếp sòng, mày nghe chưa? Rồi sao mày bỏ trường công? Tao uấn một thằng học máu mồm, mày biết không? Nó cậy nó con ông hiệu trưởng bắt nạt bạn tao, tao sực liền, thế là tao bị đuổi. Dũng Đa Cao lay vai Quyên Tân Định, hết đau chưa? Rồi, tao sợ hai hòn bi phọt lên cổ mày ạ. Tao cũng sợ. Quân Tân Định nhìn bọn nhãi giật đuổi nhau, hất mái tóc lòa xòa bay xuống tràng. Mày xuống tới đây cách nào mà bọn gác cửa tao không biết? Dũng Đa Cao cười, bí mật quân sự mà mày. Tại tao hành quân nhanh hơn Vua Quang Trung. Mày chì thật, mày cũng chì. Này gì, nhà mày ở đâu? Tao ở Đa Cao, hẻm Đinh Tiên Hoàng, gần dạng Casino Đa Cao. Mày có chơi với tao không? Tao khoái mày. Từ nay tao với mày là bạn nhé. Tao với mày đi đôi với tụi nhãi dạng. Ừ, thằng em mày kèn số rách. Mày có em không? Không. Chương 18, hết chiến tranh. Mày có anh không? Không. Mày có một mình thôi à? Ừ. Nào, mày đến nhà tao chơi nhé. Ba mày có bằng lòng không? Bằng lòng mạnh đi chứ. Sao mày bảo ba mày không cho đọc chuyện Kiếm Hiệp? Đứa nào đọc chuyện Kiếm Hiệp ba mày ghét lắm nhỉ? Bố tao yêu bạn tao lắm. Chả tin mày hỏi bọn nhãi phe tao mà xem. Mẹ tao nấu chè đậu đen ngon tuyệt cú mèo. Chiều mai lại nhà tao ăn chè đậu đen nhé. Mày lại nhà tao trước cơ. Nhà mày ở đâu? Lát nữa tao dẫn mày lại nhà tao. Ừ. Quyên Tân Định chìa ngón tay trỏ và làm cái móc, nó giục Dũng Đa Cao. Theo tay đi. Dũng Đa Cao cũng chìa ngón tay trỏ và làm cái móc như Quyên Tân Định. Hai đứa móc hai ngón tay vào nhau. Quyên Tân Định nói, từ nay tao với mày là bạn thân. Tao khoái mày lắm. Mày bảo gì tao cũng nghe. Dũng Đa Cao nhìn Quyên Tân Định bằng đôi mắt chịu mến. Mày khoái tao thật à? Ừ. Đứa nào nói dối thì sao? Đứa nào nói dối đứa ấy chết. Thật nhé. Ừ. Tao bảo gì mày cũng nghe hả? Ừ. Vậy mày đừng cúp cua nữa nhé. Ừ, nhưng tao vẫn đọc Anh Hùng Xạ Điêu chứ. Đọc in ít thôi. Hai đứa cùng dậy một lúc. Quân Tân Định bảo Dũng Đa Cao, mày ra lệnh cho phe mày thôi uýnh đi, đình chiến rồi. Dũng Đa Cao chạy gấp về phía bọn nhãi, bỏ Quân Tân Định đứng một mình. Quân Tân Định nghĩ sao cũng rượt theo. Khoảng khắc hai đứa đã tới chỗ bọn nhãi đang quần thảo nhau. Dũng Đa Cao hét, thôi đình chiến. Quân Tân Định hét tiếp, hết chiến tranh rồi. Đứa ngạc nhiên là Trương Còm, rồi bảo Méo Mồm, Tiến Gầy, Nhóc Con Hùng. Các vị tướng trong nước Đa Cao quay mặt lại phía thống tướng Dũng Đa Cao, thấy thằng nhóc này tét miệng cười thì mặt chúng nó đần ra. Bên Hoa Lư Lục Quái ngạc nhiên cũng không kém. Bồn Lừa chố mắt, Ba Sứt Môi há hốc miệng, Hoa Dỗ lẻ lưỡi, Tư Trọng đưa tay lên gãi cái đầu Trọng. Riêng Quái Kiệt Tấn Mộc vẫn đang nằm ở bãi chiến trường ôm bụng nhăn nhó. Mặc dầu đã có lệnh đình chiến nhưng thương binh Tấn Mộc vẫn chưa được đoàn cứu thương tới săn sóc. Hoa Lư Tứ Quái đứng chết dí ngắm Kha Chấn Ác, Quyên Tân Định. Thằng nhãi hất hàm ra lệnh mang quần áo trả chúng nó đi.
Bồn Lừa hỏi: mày thua nó à?
Quân Tân Định đáp: không thua, tao với nó giờ là bạn. Trương Còm không tin, tới gần Dũng Đa Cao vỗ vai: thống tướng, thật hả? Dũng Đa Cao gật đầu: thật. Tự nhiên phe nào về phe nấy, và bọn nhãi xúm lại chất vấn chủ tướng của chúng. Bảo méo mồm méo sạch cái mồm đi, sắp sửa thắng thì lại đình chiến. Dũng Đa Cao bĩu môi: thắng thế nào được, tụi nó chì lắm. Dũng nhóc con Hùng phản đối: bọn mình không chì à, mình thiếc à. Dũng Đa Cao vỗ về em: Hùng tưởng thắng nổi chúng nó hở, rồi chúng nó chạy hết, biết đòi quần áo đứa nào. Bảo méo mồm nhóc con Hùng chưng còm sực nhớ tới tí tiền còm và cái kèn harmonica trong túi quần. Đang giận Dũng Đa Cao, mặt chúng tươi hẳn lên. Chưng còm nói: đình chiến để lấy lại quần áo rồi uýnh nữa hả mày? Dũng Đa Cao lắc đầu: tao chơi với Quyên Tuân Định rồi, nó đâu có gì đáng ghét. Chúng mày biết không, nó mồ côi bố mẹ, phải sống với bà ngoại. Dũng Đa Cao im lặng một lát. Bọn nhóc con của nó bắt đầu có cảm tình với thằng bé mồ côi Quyên Tuân Định. Chúng nó coi Dũng Đa Cao là thằng kèn thì nó nói không sai. Chưng còm vỗ lưng Dũng Đa Cao, chỉ tay về phía Hoa Lư Quái Hiệp đang tụ tập: mày xem thằng Bồ Lừa đang vùng vằng. Quả thật, kéo Quyên Tuân Định ra một quãng xa, các Quái Hiệp Hoa Lư tỏ nỗi bất bình ngay với Kha Chấn Ác. Bồ Lừa vung tay: sao đang thắng lại Hoa? Quyên Tuân Định nhấn mép cười: mày không hiểu gì cả. Tư Chọc lúng búng: ông cất còn hiểu gì hết trọi. Ông giấu quần áo của tụi nó, kể như tụi mình thắng cuộc đi. Hoa Dỗ phụ họa: 5 phút nữa thôi, bọn Đa Cao sẽ quỳ xuống lạy bọn mình. Mày lại xử hòa với thằng Ôn Dũng Đa Cao. Ba Sứt Môi nuốt nước bọt ở ngực: trời, túm bọc bọn nó, ít ra cũng có vài chục ăn mì cây nhãn ngon ác. Chợt nó hỏi Quân Tân Định: Tấn đâu? Thằng Tấn Mập đâu? Quân Tân Định chỉ tay về phía sau: nó bị Dũng Đa Cao hạ gục rồi. Hoa Lư Tứ Quái giận phừng phừng. Ba Sứt Môi nhảy cả tưng: uốn vỏ bố nó đi, nó dám hạ thằng Tấn Mập mà. Những thằng khác nắm chặt quả đấm, hướng những con mắt giận dữ về chỗ Dũng Đa Cao. Bồn Lừa đá nhẹ đích Quyên Tuân Định: mày dám chơi nữa không? Quyên Tuân Định lắc đầu. Bồn Lừa hỏi phe mình: Quyên Tuân Định ngán Dũng Đa Cao rồi tụi bay ơi, thế mà lúc nãy nó nói phép hát ầm lên là đi giết thằng Dũng Đa Cao. Bồn Lừa chề môi ra: Kha Chấn Ác cái con tiều, đứa nào muốn trả thù thằng Tấn Mập hãy theo tao. Quân Tân Định cũng không nổi nóng. Ba Sứt Môi, Tư Trọng, Hoa Dỗ sắp sửa bước theo Bồn Lừa thì Quân Tân Định lên tiếng: khoan. Bồn Lừa gạt đi: không on đơ, một hai gì hết trọi. Quân Tân Định đấm một trái vào không khí, nó tung người đá cú song phi rồi lông nhông xuống sân cả lộn 3 vòng rồi đứng dậy: tao còn khỏe lắm mà, tao đâu có hàng Dũng Đa Cao, tụi mày chưa biết nó, con nhà Dũng Đa Cao tốt kinh khủng. Bồn Lừa chố mắt. Quân Tân Định thuật lại đoạn nó mắc mẹo Dũng Đa Cao bị thằng này đá cho một cú vào háng rồi nói: nó thấy tao đau, nó không bắt sống tao. Nó cầm tay tao nhấc tao ngồi dậy, không đấm thêm quả nào. Nó còn khen tao chì và đòi chơi với tao. Nó mời tụi mình đến nhà nó ăn chè đậu đen nữa. Tụi mày thấy chưa? Hoa Lư Tứ Quái nín thinh. Bồn Lừa dẹp tĩnh nộ. Nó vỗ nhẹ vai Quyên Tuân Định: nó có khen tụi tao chì không? Quyên Tuân Định phiệu: nó bảo mày đá banh số rách. Ba Sứt Môi hỏi: còn tao? Nó cành ba chê. Tư Chọc ưỡn ngực, quên hẳn mình là tên tù vừa được giải phóng. Còn tao? Mày cừ hết cỡ. Hoa Dỗ cũng quên bén, 2 lần bị uýnh chảy máu cam. Còn tao, mày tuyệt cú mèo. Hoa Lư Tứ Quái sướng phồng mũi lên. Bồn Lừa gật gù: có thế chứ. Chúng đã chinh phục được đàn em, Quân Tân Định nói: bây giờ đứa nào giấu quần áo của bọn Dũng Đa Cao đem ra đây, lát tao trả nó. Tư Chọc thoát bụng lại ngay. Nó chạy tới khán đài lôi ra 2 bọc quần áo. Quân Tân Định sắp sửa kéo đàn em đến chỗ Dũng Đa Cao thì Dũng Đa Cao đã kéo đàn em tới chỗ Quân Tân Định. Quân Tân Định dục Quái Hiệp tiến bước, 2 bên gặp nhau. Bọn nhãi trừ Dũng Đa Cao và Quân Tân Định đã thân nhau, nhìn nhau ngượng ngùng, miệng chúng nó khép chặt, miệng hến. Lúc chúng nó uýnh lộn giữa bãi chiến trường, chúng nó tung trường mồm tưng bừng, mà bây giờ các ông nhãi mắc cỡ nóng cả tai, tay lúng túng không biết nhét vào đâu. Mắt các ông nhãi chớp mau, nhiều đứa nhìn lên trời ngắm mây chiều. Dũng Đa Cao phá tan cái im lặng ẩm ương đó bằng một câu khen: phe bên tao khen bọn mày chỉ số rách. Quyên Tân Định xã giao: bên tao cũng khen bên mày thế. Nó hất đầu. Tư Chọc bưng bọc quần áo gói kỹ đưa cho Dũng Đa Cao. Quyên Tân Định nói: còn nguyên không mất cái gì. Bồn Lừa tiếp lời Kha Chấn Ác: cả cái kèn của mày nữa Trương Còm à. Trương Còm nháy mắt ngầm cảm ơn Bồn Lừa. Bọn nhãi con tung 2 gói quần áo, đứa nào mặc đồ của đứa đấy. Mặc dầu mình mẩy nhễ nhãi mồ hôi và bám đầy cỏ khô nát và đất cát, bọn nhãi vẫn cảm thấy mát rượi như vừa nhảy xuống sông tắm, tập bơi lội. Quyên Tân Định móc túi lôi ra mấy chục, bọn tao chung tí tiền còm, định thắng bọn mày sẽ đi uống xá xị con cọp và ăn thịt bò viên. Giờ tụi mình thân nhau rồi, bọn tao mời bọn mày đi chén mì cây nhãn. Dũng Đa Cao gật đầu, ok. Rồi nó hỏi bọn chuyên còm, đứa nào có tiền chung đây, chúng mình uống xá xị và chén mì cây nhãn. Chuyên còm đưa Dũng Đa Cao 10 đồng, nhóc con Hùng đưa 5 đồng, Bảo Méo Mồm đưa 12 đồng, Tiến Gầy đưa 20, Dũng Đa Cao đút tiền vào túi. Tao trả tiền xá xị, mày trả tiền mì nghe Quyên. Quyên Tâm Định đùa, không gọi tao là Quyên Tâm Định à? Dũng Đa Cao mỉm cười, chợt nhớ ra chuyện cần, nó nói, chúng mình ra dìu thằng Quyên Tâm Định tiếp, thằng Tấn Mộc. Ừ, dìu thằng Tấn Mộc đi ăn mì và tao xin lỗi đã đá nó một cái hơi đặt. Bọn nhãi theo Quyên Tâm Định và Dũng Đa Cao đến chỗ Tấn Mộc. Thằng nhãi này đã ngồi dậy, lúc nãy nó nằm nghe Quyên Tâm Định nói chuyện với Dũng Đa Cao. Nó đã hiểu hết, Tấn Mộc để cho Dũng Đa Cao kéo nó. Quyên Tâm Định mặc quần áo cho Tấn Mộc trong khi Dũng Đa Cao phủi bụi trên lưng nó. Lát sau, bọn nhóc con đã từng cặp khoác vai nhau đi ra cổng sân hoa lư. Chương còm rút kèn harmonica thổi bài phè rơ rắc cờ. Nó nắng tắt hẳn. Gió chiều thổi tung những mái tóc xanh của bọn nhãi. Khoảng khắc, chúng đã thoát cả ra đường để lại trên sân cỏ hoa lư những dấu vết kỷ niệm của một thời thơ ấu. Duyên Anh, gia đình ngày 7 tháng 3 năm 1990.